Tiếp theo, vô chủ chi địa tất cả chư hầu, tất cả người xem, cũng đều cùng sau lưng Đạm Đài Kính rời đi. Trong toàn bộ sân đấu võ, cũng chỉ còn lại có Tỉnh Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc hai nhà. Mạc Gia thành chủ vẫn như cũ ôm Mạc Thu thân thể cháy đen, không nhúc nhích, phảng phất triệt để hỏng mất đồng dạng. Mà Mạc Cu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Mạc Gia thành chủ, còn có 7 ngày thời gian, 17 tháng 6, chúng ta chính thức tới đón quản toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh, xin ngươi làm tốt giao tiếp. Mạc Gia thành chủ vẫn như cũ không nhúc nhích. Vân Trung Hạc cũng không ảo não, trực tiếp quay người rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên, ta chết cũng sẽ không đem Lạc Diệp Lĩnh giao cho các ngươi. Mạc Gia thành chủ quát tầm lên. Vân Trung Hạc nhún vai, không để ý đến. Mạc Gia thành chủ lại nói, Vân Trung Hạc, cây cao chịu gió lớn, ngươi hôm nay xảy ra lớn như vậy đầu ngọn gió, cách cái chết không xa. Vân Trung Hạc vẫn không có để ý tới. Mấy ngày sau, chúng ta chính thức tới tiếp thu Lạc Diệp Lĩnh. Sau đó, Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt nên ngang rời đi. Quay trở về Liệt Phong Thành đằng sau. Cẩm Y Ti chi chủ Sở Chiêu Nhiên bỗng nhiên đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, không mình hành lễ. Vân Ngạo Thiên đại nhân, lúc trước rất rõ ràng có nhiều đắc tội, ở đây hướng ngài bồi tội. Thái độ này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, trước đó Sở Chiêu Nhiên là cỡ nào ngạo mạn a, mà lại nhằm vào Vân Trung Hạc không chỉ một lần. Hiện tại thái độ vậy mà như thế khiêm tốn. Vân Trung Hạc nheo mắt lại nhìn người này, hắn đến cùng có phải hay không Nam Chu Đế quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lao Thiên đâu? Nhìn không giống a. Dễ nói, dễ nói. Vân Trung Hạc nói. Sau đó toàn bộ Liệt Phong Thành lâm vào một loại tương đối không khí ngột ngạt. Bởi vì Vân Trung Hạc trước đó nói qua, chỉ cần thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, liền chính thức hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Mà bây giờ nên tính là thành công a. Vân Trung Hạc lúc ấy đưa ra 4 bước kế hoạch, trải qua hơn nửa năm thời gian, rốt cục kế hoạch thành công. Nhưng là Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có cầu hôn, cái này khiến toàn bộ bầu không khí càng thêm lúng túng. Bất quá theo Vân Trung Hạc, chỉ có đem 100 vạn thạch lương thực cướp đến tay, đồng thời triệt để chiếm lĩnh Lạc Diệp Lĩnh, mới tính được là đại công cáo thành. Cho đến lúc đó, hắn mới có thể chính thức cầu hôn. Đạm Đài gia tộc, vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, tự xưng là cô sơn lão nhân Đạm Đài Diệt Minh, vẫn tại pha trà. Đạm Đài gia chủ bộ trước, bây giờ chư hầu liên minh đại hội tả trưởng sử, mỗi chữ mỗi câu đem toàn bộ luận võ quá trình kỹ càng cáo chi. Lập tức Đạm Đài Diệt Minh gương mặt khẽ run lên, thậm chí pha trà tay đều run một cái, hiển nhiên hắn cũng bị triệt để kinh đến. Ánh mắt lộ ra không dám tin quan mang. Vân Ngạo Thiên người này, quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục pha trà. Ngược lại là Thông Âm Dương, biết thiên văn địa lý chi kỳ tài, chí gần như yêu sao. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn là người phe nào a? Vô chủ chi địa không giống như là có thể trở ra nhân tài như vậy a? Không biết. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, nhân tài như vậy, hiện tại coi như cho ta dùng, ta cũng sẽ không dùng. Quá làm cho người ta khó mà nắm lấy, quá không tốt nắm trong tay. Vâng. Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói, bắt đầu chuẩn bị đi, giết chết người này. Vâng, làm sao làm chết? Đạm Đài Diệt Minh nói, chẳng những muốn giết chết, hơn nữa còn muốn chu tâm. Giết người chu tâm. Đúng. Đạm Đài Diệt Minh nói, giết người chu tâm, bất kể bất cứ giá nào, hoàn thành mục tiêu này. Trong Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc tiến đến bái kiến tỉnh Trung Nguyệt. Không biết vì sao. Tỉnh Trung Nguyệt hôm nay mặc đến nhất là không giống với. Trước đó tỉnh Trung Nguyệt đều là mặc trung tính trang phục, mà lại nhất là thích mặc nam tử gấm trang. Cứ việc dung mạo của nàng không có chút nào nam tính, ngược lại phi thường nữ nhân, diễm tuyệt nhân gian một loại kia. Bất quá dạng này nàng mặc vào nam trang thời điểm, ngược lại lộ ra càng thêm gợi cảm vũ mị. Hôm nay, nàng vậy mà mặc điển hình nữ trang, mà lại là một kiện váy đỏ thẫm. Lập tức lộ ra nàng càng thêm kiểu diễm ướt át, diễm lệ không gì sánh được. Đây là vì cái gì a? Người ăn mặc như thế diễm, thậm chí còn có chút điểm tao. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, nàng phảng phất lộ ra cũng có chút khẩn trương. Có việc? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó bản năng hai tay giữ tại cùng một chỗ. Vân Trung Hạc kỳ thật nhìn có chút ngây người, nương môn này dáng dấp là thật là dễ nhìn a, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta toàn thân cứng ngắc a. Khuôn mặt này làm sao mọc ra đó a? Đẹp đẽ đến nước này, cũng thật sự là tuyệt. Dáng dấp như thế tuyệt mỹ. Không đi hại nước hại dân, ngươi tới làm cái gì nữ chư hầu à, mà lại võ công còn như thế cao. Bất quá tỉnh Trung Nguyệt ngươi lúc này rất khẩn trương a, hô hấp đều có chút dồn dập. Cái này không có gì, mấu chốt là một ít địa phương chập trùng quá lợi hại, lộ ra quá hung a. Khiến cho Vân Trung Hạc trái tim cũng phanh phanh cuồng loạn. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, có thể chỉnh quân hoàn tất sao? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, nói, ngươi đến chính là vì việc này. Vân Trung Hạc nói, Đương nhiên, mặc dù chư hầu liên minh đã triệt để đem Lạc Diệp lĩnh 1.300 cây số vương phán định cho chúng ta, nhưng là Mạc Giã thành chủ hiển nhiên là không cam tâm như thế từ bỏ, hắn nhất định sẽ xuất quân phản kháng. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt dùng võ lực cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh chuẩn bị, cái này không phải liền là chủ quân hy vọng nhất sao? Ngài đại triển thần uy thời điểm đến. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, 2.000 tinh nhuệ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Vì sao chỉ có thể mang 2.000 tinh nhuệ, Liệt Phong Thành quân đội xa không chỉ những này nhiều a? Đây là bởi vì muốn lưu lại quân đội thủ Liệt Phong Thành, nếu như tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, kết quả quê quán ngược lại bị người bưng liền bị kịch. Cái gì? Không có khả năng có người xuất binh đến đoạt Liệt Phong Thành. Bên cạnh Thu Thủy Thành đối với Liệt Phong Cốc liền nhìn chằm chằm đâu, đồng thời tràn đầy cừu hận cùng địch ý. Đương nhiên, vô chủ chi địa hiện tại hay là có quy củ. Cho nên, Thu Thủy Thành đương nhiên không thể trực tiếp xuất quân đến xâm chiếm, nhưng là hoàn toàn có thể dùng mã phỉ danh nghĩa, lại hoặc là trực tiếp dùng bạch ngân lãnh chúa còn sót lại phản quân danh nghĩa. Vân Trung Hạc nói, chúng ta xuất quân đi cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Thành giao cho ai thủ? Thỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu cùng Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, đây là nhân tuyển thích hợp. Căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này Mạc thị gia tộc xuất động mười mấy vạn người, thu hoạch Lạc Diệp lĩnh lương thực, đã trồng chất như núi. Vân Trung Hạc nói, dựa theo tính toán, chờ 17 tháng 6 ngày ấy, Lạc Diệp lĩnh lương thực vừa vặn thu hoạch hoàn tất. Chúng ta chẳng những đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn có thể cướp đi tất cả lương thực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này Liệt Phong Cốc đã hoàn toàn ở vào cạn lương thực trạng thái, cơ hồ mỗi ngày đều tại uống bát cháo. Lại có nửa tháng không có lương thực mà nói, toàn bộ Liệt Phong Cốc liền muốn triệt để hỏng mất. Cứ việc Đạm Đài gia tộc đã công khai tuyên bố giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài phong tỏa, nhưng là vẫn không có người nguyện ý bán lương thực cho Liệt Phong Cốc, mà lại coi như nguyện ý bán, Liệt Phong Cốc cũng không bỏ ra nổi tiền tới. Cho nên, lúc này cứ việc thu được liên tiếp thắng lợi. Liệt Phong Cốc đang đứng ở thời điểm tốt nhất, nhưng cũng ở vào nguy hiểm nhất trạng thái. Trong vòng nửa tháng, nếu như không giành được lương thực, nếu như đoạt không trở về Lạc Diệp lĩnh mà nói, không cần địch nhân đả kích, Liệt Phong Cốc chính mình liền sụp đổ tan rã. Tương phản, nếu như có thể thành công đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, có thể cướp được con số trên trời lương thực. Như vậy nguy cơ triệt để giải trừ, từ nay về sau Liệt Phong Cốc nhất phi trùng thiên, chư hầu liên minh coi như muốn chế tài cũng tìm không thấy có thể chế tài phương hướng. Có tiền, có lương thực, người khác liền lấy ngươi không có cách nào. Trừ phi trực tiếp điều động đại quân đến đây tiến đánh. Nhưng không có lý do thích hợp, làm sao có thể tự tiện mở chiến sự. Mấu chốt nhất là, coi như muốn tới tiến đánh Liệt Phong Thành, cần phải bao nhiêu quân đội? 30.000. 50.000. Chủ quân, chúng ta lần này xuất binh, chẳng những muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mấu chốt nhất là muốn cướp được lương thực, con số trên trời lương thực. Vân Trung Hạc nói, như không giành được lương thực, lại hoặc là lương thực bị Mạc thị gia tộc hủy đi, vậy chúng ta trước đó tất cả cố gắng liền triệt để phí công nhọc sức, Liệt Phong Cốc liền triệt để sụp đổ tan rã, chúng ta ngay cả 10 ngày lương thực cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta liền mang theo các ngươi đi làm mã phỉ, đi khắp nơi cướp bóc, dù sao đây cũng là lý tưởng của ta. Ách! Lý tưởng của ngươi tốt độc đáo a. 14 tháng 6. Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, vẹn vẹn mang theo 5 ngày khẩu phần lương thực, rời đi Liệt Phong Thành, thẳng hướng Lạc Diệp lĩnh. Chờ đến tỉnh Trung Nguyệt quân đội rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lập tức đóng lại cửa thành. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến tỉnh Trung Nguyệt mang theo lương thực khải hoàn, Liệt Phong Thành cửa liền sẽ không lại mở ra. Nhìn qua tỉnh Trung Nguyệt quân đội bóng lưng rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu thở dài một tiếng. Sở Chiêu Nhiên nói, đại nhân vì sao thở dài? Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu nói, cái này Vân Ngạo Thiên mặc dù trí kế vô song, nhưng là hắn đi đường quá hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trường kỳ đi hiểm cũng không phải là một cái hợp cách chư hầu cách làm. Sở Chiêu Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng lời này hắn đã không thể nói ra được. Văn Đạo Phu có thể nói, hắn không thể. Bởi vì Văn Đạo Phu là trưởng bối, đức cao vọng trọng. Nhưng hắn cũng cảm thấy Vân Trung Hạc quá đi hiểm, tỉ như lần này, hoàn toàn là tại bên bờ vực hành tẩu. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt vẹn vẹn mang theo 2.000 quân đội đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, không hề nghi ngờ sẽ đối mặt gấp 2-3 lần địch nhân, hơn nữa còn là ở vào thủ thế địch nhân. Mạc Giã thành chủ vừa mới tổn thất người thừa kế, đang đứng ở nhất bi phân thời điểm, mà lại hắn vì bảo hộ gia viên, bảo hộ Lạc Diệp lĩnh, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Lúc này Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh, chính là một đám tràn ngập đấu trí ai binh. Liệt Phong Cốc tổ lương, coi như chỉ ăn bát cháo, cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày, bắt không được Lạc Diệp lĩnh, không đoạt tới được lương thực, vậy Liệt Phong Cốc liền triệt để xong. Thật sự là quá hiểm quá hiểm. Lạc Diệp lĩnh lối vào. Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh 8000 đại quân, phòng thủ tại chỗ cửa ải không đủ 3 dặm này. Đây cũng là một chỗ sân cốc, cũng không có chân chính tường thành, chỉ là dùng đầu gỗ dựng trại tường, dù sao nơi này không phải chân chính quốc gia, mà là vô chủ chi địa chư hầu. Nhưng liền xem như đầu gỗ trại tường, cũng đầy đủ có cao 3 mét, vượt ngang qua sơn cốc ở giữa. Tuyệt đối dễ thủ khó công. Tỉnh Trung Nguyệt 2000 tinh nhuệ, đi tiến đánh 8000 quân coi giữ cửa ải, nghe vào thật sự là có chút khó như lên trời a. Mà cửa ải này phía sau, chính là Lạc Diệp lĩnh, lại hướng tây hơn 10 dặm, chính là trăm vạn mẫu ruộng tốt. Khắp nơi đều là trồng chất như núi lương thực. Mạc thị gia tộc xuất động mười mấy vạn người gặt gấp lương thực đã tới kết thúc rồi, lại có một ngày thời gian, tất cả lương thực liền thu sạch lấy được hoàn tất. Cho nên toàn bộ Lạc Diệp lĩnh khắp nơi đều là lương thực lỗ châu mai, lương thực trồng chất như núi. Năm nay thu hoạch lớn, mỗi mẫu sản lượng lần đầu tiên đột phá 250 cân, cho nên toàn bộ Lạc Diệp lĩnh lương thực khoảng chừng hơn 1 triệu thạch, đầy đủ lúc này Liệt Phong cốc tất cả mọi người cả năm gần 2 năm. Mạc Giã thành chủ, đầu đội vải trắng, lặng lặng đứng tại Lạc Diệp lĩnh cửa ải trại trên tường. Cái gì? Liệt Phong cốc liền đến 2000 quân đội? Mạc Giã thành chủ kinh ngạc, sau đó thật sự là vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có một chút tức giận. Vui đương nhiên là bởi vì tỉnh Trung Nguyệt chỉ đem tới 2000 quân đội. Giận cũng chính là như vậy, tỉnh Trung Nguyệt ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Mạc thị gia tộc, quá coi thường ta Mạc Giã. Ta mang theo 8000 quân coi giữ thủ cửa ải, ngươi vậy mà chỉ đem lấy 2000 người đến đoạt Lạc Diệp lĩnh, chẳng lẽ là điên rồi sao? Nửa năm qua này, tỉnh Trung Nguyệt thực sự biểu hiện được quá oan uổng, vẫn luôn tại ẩn nhận thỏa hiệp, đều để người quên nàng là bực nào hùng mãnh bưu hãn, đều cảm thấy nàng kỳ thật chỉ là một cái vô năng nữ nhân, trước đó cùng Thu Thủy Thành trận chiến kia, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, chỉ bất quá Thu Thủy Thành quá mức vô năng, mới có thảm bại như vậy. Vân Ngạo Thiên có tới không? Mạc Giã thành chủ hỏi. Tới. Mạc Giã thành chủ lạnh giọng nói, tới thật đúng lúc, vừa vặn nhờ vào đó một trận chiến, đem tỉnh Trung Nguyệt 2000 quân đội chém tận giết tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quả nhiên là điên rồi, dám chỉ đem 2000 quân đội đến đoạt Lạc Diệp lĩnh, hẳn là ngươi thật cảm thấy chư hầu liên minh sẽ vì ngươi lấy lại công đạo hay sao? Nếu nói như vậy, liền sẽ không có hôm nay trận chiến này. Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có như vậy ngây thơ qua. Đạm Đài gia tộc đại biểu chư hầu liên minh chính thức tuyên bố, để Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất binh trợ giúp Liệt Phong cốc. Nhiều lắm là chỉ là để Liệt Phong cốc xuất sư nổi danh mà thôi, có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, sau đó không được chế tài trừng phạt. Như vậy tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ, có thể hay không đánh thắng được Mạc Giã thành chủ 8000 đại quân đâu? Mà lại địch nhân còn có cửa ải nơi tay. Nghe vào là hoàn toàn không thể nào a. Dù sao Mạc Giã thành chủ cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật, đã từng cùng Tỉnh Ách thành chủ cùng đại chiến nhiều lần, cứ việc không có chiến thắng, nhưng là Tỉnh Ách từ đầu đến cuối không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh liền rất có thể chứng minh vấn đề. Huống hồ lần này binh lực như vậy chi cách xa. Nhưng là lần này có thể đánh thắng. Còn nhớ rõ Vân Trung Hạc tiến cống cho Mạc thị 3000 áo giáp cùng vũ khí kia sao? Những áo giáp binh khí kia đều là Liệt Phong cốc giá cao mua được, xem như phi thường tinh nhuệ. Bây giờ nhóm này áo giáp liền xuyên tại Mạc thị gia tộc tinh nhuệ nhất 3000 quân coi giữ trên thân. Đương nhiên, Vân Trung Hạc xảo trá ngon độc, để cho người ta không khỏi lo lắng áo giáp này sẽ có vấn đề. Cho nên, đằng sau Mạc Giã thành chủ lại mời tới cực kỳ cao minh thuật sĩ, thậm chí để người Đạm Đài gia tộc tới kiểm tra những áo giáp này. Thậm chí đem bộ phận áo giáp bổ ra, hòa tan đúc lại, đều không có phát hiện vấn đề gì, hoàn toàn là tốt nhất áo giáp. Có thể phát hiện vấn đề mới có quỷ đâu, Vân Trung Hạc thế nhưng là đem ạ sẻn dung nhập trong thiết giáp, loại hạ độc chi pháp này, hoàn toàn vượt ra khỏi thời đại này. Căn bản không có khả năng phát giác. Mà lại Mạc thị gia tộc khuyết thiếu áo giáp, lần này mang tính then chốt đại chiến, Mạc Giã thành chủ làm sao lại không để cho mình quân đội trang bị những áo giáp này. Mà lại dạng này còn có thể chọc giận tỉnh Trung Nguyệt đâu, quân đội của chúng ta trang phục chính thức chuẩn bị ngươi tiến cống tới áo giáp, giết các ngươi tỉnh thị quân đội đâu. 16 tháng 6, trải qua 2 ngày hành quân, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2000 quân đội, đến Lạc Diệp lĩnh cửa vào cửa ải phía dưới. Thành chủ, đến rồi. Nôn Nhược Sơn chủ bộ nói. Mạc Giã thành chủ trong mắt hơi híp, lập tức lộ ra vô cùng oán độc quan mang. Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên ngươi rốt cuộc đã đến, quả nhiên là mang theo 2000 quân đội a. Vân Ngạo Thiên, chờ lấy ta đem chém thành muôn mảnh đi. Ta nhất định tự mình động thủ, từng đao, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi mỹ lệ vô song, hôm nay rơi vào trong tay của ta đằng sau, nhất định phải ngay trước mặt Vân Ngạo Thiên, đưa ngươi trả đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Tỉnh Trung Nguyệt vừa chết, còn lại tỉnh vô biên tên phế vật kia, tỉnh thị gia tộc liền triệt để phế đi. Sau đó ta liền mang theo đại quân, giết vào Liệt Phong Thành, đem tỉnh thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem tỉnh thị nữ nhân làm nhục cái chết, vì con ta Mạc Thu báo thù. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2.000 quân đội, khoảng cách cửa hải càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng là, khoảng cách còn có 1.000 mét thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh, ngừng, nguyên địa cắm trại. Tỉnh Trung Nguyệt không có trực tiếp tiến đánh cửa ải, Mạc Giã Thành chủ lập tức cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng là cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt 2.000 quân đội hành quân hơn 100 dặm, chính là dã rời, không có khả năng trực tiếp tiến đánh cửa ải. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt mang tới 2.000 tinh nhuệ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lập tức, Mạc Giã Thành chủ tốt xoắn suýt ra. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt 2.000 quân đội chính là lúc mệt mỏi, nếu như thừa cơ xuất kích mà nói, vừa vặn có thể đưa nàng giết trở tay không kịp. Nhưng nếu như chủ động xuất kích mà nói, chẳng phải là đem cửa hải quân coi giữ ưu thế cho ném đi. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã Thành chủ hay là từ bỏ suy nghĩ mê người này, vẫn như cũ thủ vững, chiếm cứ địa lợi, chờ đợi tỉnh Trung Nguyệt tiến công. Vân Trung Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Liệt Nhật, thật sự là nóng quá a, đơn giản để cho người ta đều muốn chín mọng. Mạc thị gia tộc, Mạc hắn tiến cống áo giáp độc quân đội, cũng nhanh muốn trúng độc, hoặc là đã bắt đầu trúng độc đi. Một ngày thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian đi qua. Ba ngày thời gian trôi qua. Nhưng là, tỉnh Trung Nguyệt vẫn tại hạ trại, không có chút nào muốn tiến công ý tứ, cái này vẫn như cũng là Vân Trung Hạc ý chí. Hôm nay thật là nóng quá a. Bởi vì Vân Trung Hạc tiến cống 3.000 áo giáp phi thường tốt, cho nên mặc áo giáp 3.000 Mạc thị quân đội là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đảm nhiệm trọng yếu phòng thủ chức vụ. Đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát, cho nên áo giáp này cũng không thể thoát. Trước đó tỉnh thị quân đội không có tới thời điểm, còn có thể không mặc giáp. Nhưng là hiện tại tỉnh Trung Nguyệt mang theo quân đội tới, áo giáp thời thời khắc khắc đều muốn mặc lên người, dù là đi ngủ cũng muốn mặc, vạn nhất địch nhân trong đêm trận tập doanh đâu, loại chiến dịch mấu chốt này, thời gian chính là tính mệnh. Thời gian chính là thắng lợi. Thế nhưng là hôm nay thật sự là quá nóng, toàn thân mồ hôi đầm địa. Ban ngày mặt trời bạo chiếu, không dám cởi xuống bên trong quần áo, chờ đến tối thời điểm, đại bộ phận binh sĩ thực sự nhịn không được. Cởi bỏ bên trong quần áo, trực tiếp mặc thiết giáp, dạng này còn mát mẻ hơn nhiều. Chỉ bất quá những áo giáp này vẫn tương đối thô giáp sắc bén, ma sát ở giữa, khó tránh khỏi cắt thương làn da. Bất quá những binh lính này da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý điểm ấy nhỏ cắt thương. Ban đêm mặc thiết giáp còn dễ chịu đâu, nhiều mát mẻ à, giải nhiệt còn nhanh đâu. Cứ như vậy, trên áo giáp kịch độc cả sèn, thông qua vết thương huyết dịch, một chút xíu tiến vào thể nội. Cái đồ chơi này, hơn 100 mg đã đưa chết ta. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến, thời gian dần qua những binh lính này cảm thấy có chút chóng đầu, có chút thích ngủ, nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thời tiết nóng như vậy, bị cảm nắng là rất bình thường, chóng đầu sửa chữa thường, ngủ một giấc liền tốt. Đây chính là điển hình ạ sẻn triệu chứng trúng độc, choáng đầu, thượng thổ hạ tả. Theo thời gian trôi qua, Mạc thị binh lính tinh nhuệ trúng độc càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Có lẽ có người hỏi, những áo giáp này đến Mạc thị trong tay đã hơn mấy tháng, trước đó vì sao không trúng độc, hiện tại mới trúng độc. Đây là bởi vì tại vô chủ chi địa áo giáp phi thường chân quý, bình thường lúc huấn luyện, ai bỏ được thật sự dài thời gian mặc áo giáp à. Chỉ có chờ đến chân chính lúc khai chiến. Mới có thể toàn thân mặc giáp. Những áo giáp này bình thường đều bảo tồn thích đáng, mà lại cách mỗi mấy ngày đều muốn sáng bóng bóng loáng cọ sáng, miễn cho gì xét. Dù sao một bộ áo giáp giá trị trăm lạng bạc dòng trở lên, thật sự là quá quý giá. Thậm chí hành quân thời điểm, áo giáp đều tại trên xe bỏ vật lấy, dù sao cái đồ chơi này quá nặng đi, mặc lên người hành quân đi đường thật sự là quá chậm rãi. Cứ như vậy, trong 3 ngày thời gian, kịch độc gạ sẻn liên tục không ngừng tiến vào Mạc thị binh sĩ thể nội. Chúng độc binh sĩ bắt đầu nôn mửa, bắt đầu tiêu chảy. Triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, nhân số càng ngày càng nhiều. Khởi bẩm chủ quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Trong quân phát sinh ôn dịch, không ít binh sĩ bắt đầu thượng thổ hạ tả, mà lại người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Mạc Giã Thành chủ giật mình, lập tức xông ra Hoa Lệ đại doanh. Quả nhiên trong doanh địa mùi thối trung thiên, rất nhiều binh sĩ ngay tại nôn mửa, hoặc là ngay tại địa đấy. Đúng là ôn dịch triệu chứng, mai cho đến lúc này. Mạc Giã Thành chủ đều không cảm thấy đây là áo giáp có độc, còn tưởng rằng đây là ôn dịch, mà lại là Vân Trung Hạc âm mưu. Về phần Vân Trung Hạc là thế nào để đại quân cảm nhiễm ôn dịch liền không được biết rồi, nhưng khẳng định là độc kế của hắn. Bằng không hắn không đến liền không sao, hắn vừa đến đã cảm nhiễm ôn dịch. Không tốt, đây là Vân Ngạo Thiên âm mưu, khó trách mấy ngày nay thời gian, tỉnh Trung Nguyệt một mực không có tiến công, nguyên lai đây là Vân Ngạo Thiên độc kế, chính là để cho chúng ta quân đội cảm nhiễm ôn dịch. Thẳng đến cả chi đại quân triệt để sụp đổ tăng dã. Mạc Giã Thành chủ cả giận nói, bây giờ có bao nhiêu binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch? 6-700, mà lại người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Chủ độ Ngôn Nhược Sơn nói, cảm nhiễm 6-700 người, vẹn vẹn không đến 1/10, cái số này còn không nhiều, không ảnh hưởng cả chi quân đội sức chiến đấu. Mạc Giã Thành chủ lập tức lâm vào gian nan lựa chọn, là muốn tiếp tục thủ vững xuống dưới sao? Dạng này người bị lây ôn dịch sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu mỗi một ngày đều tại suy yếu. Mang binh rút đi. Càng thêm không thể nào. Như vậy chỉ có một con đường, chủ động tiến công. Cứ việc như thế sẽ mất đi cửa ải địa lợi, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, cảm nhiễm ôn dịch binh sĩ càng ngày càng nhiều, vậy liền đại sự không ổn. Lúc này hắn Mạc Giã Thành chủ trong tay còn có 7.000 người, vẫn như cũ là gấp 3 tại tỉnh Trung Nguyệt, vẫn như cũ có thể chiến thắng, chẳng qua là tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Thế là, Mạc Giã Thành chủ quyết định thật nhanh, lập tức tiến công. Toàn quân tập kết, tiến công tỉnh Trung Nguyệt. Theo Mạc Giã Thành chủ ra lệnh một tiếng, Mạc Thị lưu lại 1.000 quân coi giữ thủ vương cửa ải. Hắn tự mình xuất lĩnh 6.000 đại quân, bắt đầu tập kết. Khởi bẩm chủ quân, Mạc Thị quân đội bắt đầu tập kết, chuẩn bị chủ động xuất kích. Tỉnh Trung Nguyệt bên này rất nhanh đến mức đến báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình. Cái này Mạc Giã như thế quyết định thật nhanh. Hắn tập kết bao nhiêu người? Các ngươi tại chỗ cao tham viếng, cảm thấy Mạc Thị trong quân đội cảm nhiễm ôn dịch nhiều không? Vân Trung Hạc vội vàng hỏi. Thám tử nói, Mạc Giã Thành chủ tập kết khoảng 6.000 người, người cảm nhiễm ôn dịch cũng không nhiều, 1/10 tả hữu. Vân Trung Hạc lập tức cảm thấy khó giải quyết. Tình huống không có trong tưởng tượng của hắn tốt như vậy à, hắn vốn là hy vọng Mạc Thị quân đội người trúng độc càng ngày càng nhiều, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà lại tưởng rằng lây nhiễm ôn dịch, cho nên cả chi quân đội đều sẽ lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, đến lúc đó một kích mà bại. Nhưng mà Mạc Giã Thành chủ quả quyết như vậy, tại hắn vừa mới cảm thấy ôn dịch lúc bắt đầu, liền trực tiếp hạ lệnh tiến công. Lúc này, Mạc Thị quân đội sức chiến đấu tổn thất không lớn a, mà lại sĩ khí còn tăng vọt. Liền xem như giã chiến. 2.000 đối với 6.000, binh lực hay là quá cách xa a. Hắn một mực nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phi thường sắc bén, sức chiến đấu siêu cường, nhưng dù sao nàng chỉ có một người. Mà Mạc Giã Thành chủ cũng tuyệt đối là xa trường lao tướng. Tỉnh Trung Nguyệt 2.000 quân đội, lấy 1-3, thật sự là có chút nguy hiểm a. Mà nếu như trận chiến này bại, Liệt Phong Cốc cũng triệt để xong. Lúc này Vân Trung Hạc mới thật sâu biết, trên thế giới này thật không có hoàn mỹ kế hoạch. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Trận chiến này, đã bắt buộc phải làm. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp nịt lên áo choàng màu đỏ, cầm lên trường thương của mình, nguyên lai đây mới là nàng trên chiến trường binh khí. Toàn quân tập kết, chuẩn bị quyết chiến. Theo tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Liệt Phong Cốc 2.000 quân đội bắt đầu tập kết bảy trận. Một lúc lâu sau, Mạc Thị 6.000 đại quân, Tỉnh Thị 2.000 đại quân, toàn bộ tập kết hoàn tất. Cách xa nhau 2.000 mét, Mạc Giã Thành chủ nhìn thấy trên bạch mã tỉnh Trung Nguyệt, cứ việc chỉ là một cái điểm đỏ mà thôi. Nhưng là Mạc Giã Thành chủ hay là tràn đầy cừu hận thấu xương. Tỉnh Trung Nguyệt, ta 6.000 đánh ngươi 2.000, ngươi chắc chắn thua, chết chắc. Ngươi có lẽ còn là một cái chỗ đi. Ta một hồi sẽ đem ngươi trà đạp 100 lần, 1.000 lần, để hối hận sống trên thế giới này. Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị, hôm nay cũng đã vong. Tỉnh Trung Nguyệt ngạo nhân vô luân thân thể mềm mại cưỡi tại trên bạch mã, nhìn qua Mạc Thị 6.000 đại quân. Nàng quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một chút. Sau đó, lạnh giọng hạ lệnh, xung, giết. Sau đó, nàng một mình đơn kỵ, hướng thẳng đến Mạc Thị 6.000 đại quân vọt tới. Vân Trung Hạc lập tức muốn điên rồi. Mẹ nó, ngươi tỉnh Trung Nguyệt đây là điên rồi sao? Ngươi dẫn theo 2.000 người, chủ động đi công kích 6.000 người. Hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến lên. Đừng như thế điên a, ngươi chết. Ta cưới ai đi a? Ta còn không có hướng cầu hôn đâu. Lúc này Vân Trung Hạc có chút hối hận, sớm biết trực tiếp tại trong Liệt Phong Thành chủ phủ liền cầu hôn. Nhưng mà, Tỉnh Trung Nguyệt chờ đợi ngày này đã rất lâu rất lâu. Vì Vân Trung Hạc kế hoạch, nàng ủy khuất cầu toàn, nàng nhường nhịn thỏa hiệp đã hơn nửa năm. Nửa năm qua này, tất cả mọi người cảm thấy nàng Tỉnh Trung Nguyệt vô năng, uất ức, nhát gan. Không chỉ là địch nhân, liền ngay cả dưới trướng quân đội cũng cho là như vậy. Những quân đội này y nguyên trung thành, nhưng là nhìn về phía nàng ánh mắt đã tràn ngập hoài nghi. Nàng thật sự là quá oan uổng, nàng cần điên cuồng phóng thích, nàng cần chiến đấu, cần một trận điên cuồng giết chóc. Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, cái gì là chân chính nữ ma đầu. Mạc Giã Thành chủ thấy đến Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà một cái xông lại, không khỏi kinh hãi, sau đó cuồng hỉ. Lập tức, hắn điên cuồng giận dữ hét, xông, 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 giết nàng. Không, không, bắt sống nàng. Ta muốn đem nàng trước diệt sau giết, trước diệt sau giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 6.000 quân đội như thủy triều hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt vọt tới. Toàn bộ mặt đất, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà tỉnh Trung Nguyệt sau lưng 2.000 quân đội cũng cơ hồ muốn điên rồi, nhất là 1.000 kỵ binh kia. Không nghĩ tới tỉnh Trung Nguyệt chủ quân vậy mà như thế điên cuồng, vậy mà đơn thương độc mã vọt tới. Nhanh, 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 bảo hộ chủ quân, bảo hộ chủ quân. Theo kỵ binh thiên hộ giống to, tỉnh thị gia tộc 1.000 kỵ binh điên cuồng rong ruổi. Mặt khác 1.000 bộ binh, cũng gần như điên cuồng công kích, liều mạng muốn đuổi kịp tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt cưỡi chính là thiên lý mã, tốc độ quá nhanh, sau lưng tỉnh thị quân đội căn bản đuổi không kịp. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên. Bởi vì mặc áo choàng màu đỏ, cho nên nàng lúc này, thật như là một đám lửa đồng dạng. Ta muốn để các ngươi nhìn xem, chân chính tỉnh Trung Nguyệt. Chân chính liệt phong thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu. Mà lại nàng lúc này nội tâm đang nổi lên một cái sinh tử lựa chọn, một cái không thể nói cho bất luận người nào lựa chọn, vận mệnh chi lựa chọn. Liên quan tới tình yêu cùng trung thành lựa chọn. Tại trong loại cảm xúc điên cuồng này, hỏa diễm đồng dạng tuyệt mỹ vô song tỉnh Trung Nguyệt, một người bỗng nhiên xông vào Mạc thị trong đại quân. Trong nháy mắt, nàng phảng phất hoàn toàn bị địch nhân chém mất. Chú thích, yên tâm, nửa chương bên trong kết thúc trận đại chiến này. Bái cầu các huynh đệ nguyện phiếu, bánh ngọt thiên ân và tạ. Chương 113, đại công cáo thành. Vân Trung Hạc chính thức cầu hôn. Vân Trung Hạc đứng tại chỗ cao, cơ hồ lòng nóng như lửa đốt. Cách hơn 1000 mét, thật nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt bạch mã, còn có nàng áo choàng đỏ. Nhưng lúc này, nàng bóng người màu đỏ đã hoàn toàn bị dìm ngập, nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh a. Vân Trung Hạc nói, A Ngốc, Lãnh Bích, các ngươi còn không đi bảo hộ chủ quân. Lãnh Bích cứng ngắc nói, chủ quân mệnh lệnh, là để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Nhưng là chưa tới một phút. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Ta dựa vào. Đây là biểu diễn tạp kỹ đâu. Tỉnh Trung Nguyệt bóng người màu đỏ rực vẫn như cũ không thấy, nhưng là chỉ thấy được Mạc thị gia tộc binh sĩ từng cái bay lên. Như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, điên cuồng bay ra. 10 cái, mười mấy cái bay ra. Tỉnh Trung Nguyệt một thương một cái, không phải đâm, mà là khều. Bị nàng khều trúng địch nhân, trực tiếp gân cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, bay thẳng ra mười mấy mét, còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp chết rồi. Ngắn ngủi trong chốc lát, bên người nàng vậy mà rỗng. Tất cả vây quanh ở bên người nàng địch nhân, vậy mà toàn bộ bị giết sạch. Ta, trời ạ! Mạnh như vậy sao? Ngươi thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành vưu vật mỹ nhân a. Nũng nịu, cũng không cường tráng, cũng không cao lớn a. Ngươi một thân lực lượng này là từ đâu tới a? Lên, lên, lên. Mạc gia thành chủ hiển nhiên cũng bị sợ ngây người, gần như điên cuồng hạ lệnh. Sau đó, Mạc thị gia tộc võ sĩ điên cuồng hướng lấy tỉnh Trung Nguyệt nào tới. Vây quanh ở bên người nàng địch nhân càng ngày càng nhiều. Bắn chết nàng, bắn chết nàng. Theo Mạc gia thành chủ ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn cung tiễn thủ, cung nội thủ bắt đầu điên cuồng phát xạ. Siêu 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 siêu. Mũi tên mưa to đồng dạng cùng xạ. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi đâm là quét. Trường thương trong tay của Vũ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lập tức toàn thân cao thấp phảng phất có một cái vòng bảo hộ đồng dạng. Nước tát không lọt, gió phá không vào. Những mưa tên phóng tới kia, toàn bộ bị thổi bay ra ngoài. Những địch nhân xông đi lên kia, càng lại như là bị cuồng phong quân chúng đồng dạng, toàn bộ bay ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt trường thương phong bạo, địch nhân chịu chi tất tử. Bá, bá, bá. Bên cạnh nàng, xuất hiện một nửa kính 2 mét khu vực chân không. Bởi vì nàng trường thương liền có dài hơn 2 mét. Bị nàng trường thương đảo qua địa phương, tất cả địch nhân như là rơm dạ đồng dạng bay ra ngoài. Trong cơ thể nàng chân khí nội lực, rót vào trong trường thương, điên cuồng chút xuống. Điên cuồng đổ sát. Đây thật là một trường giết chóc. Nhìn thấy người hoa mắt thần mê. Mà vào lúc này, tỉnh thị gia tộc 1.000 kỵ binh rốt cục chạy tới. Giết, giết, giết. 1.000 kỵ binh này, đông nhiên xông vào Mạc thị đại quân trong trận, bắt đầu điên cuồng va chạm. Toàn bộ mặt đất, chỉ có 2 nhánh quân đội va chạm thanh âm ầm. Phanh phanh phanh. Vô số gân cốt đứt gãy, võ sĩ binh khí đứt gãy, áo giáp vỡ vụn. Ta tỉnh thị nhận hết hơn nửa năm đó sỉ nhục, hôm nay liền muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Giết, giết, giết. Một lát sau, tỉnh thị 1.000 tên trang bị đến tận răng tinh nhuệ bộ binh cũng vào tới. 2 nhánh quân đội, hoàn toàn chém giết ở cùng nhau. Tỉnh thị gia tộc 1.000 tên kỵ binh va chạm đằng sau, bản năng gom lại tỉnh Trung Nguyệt bên người. 1.000 kỵ binh. Liền như là một chi lợi kiếm đồng dạng, tỉnh Trung Nguyệt mũi kiếm, tại địch nhân trong đại quân điên cuồng xen kẽ. Mạc thị tập đoàn cũng có kỵ binh, nhưng là cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh thực sự cùng tỉnh Trung Nguyệt chênh lệch quá xa. Căn bản không phải hợp lại chi địch. Hắn ngược lại là phi thường dũng cảm, nhưng là mới vừa cùng tỉnh Trung Nguyệt va chạm vào nhau trong nháy mắt. Mạc thị kỵ binh thủ lĩnh liền phảng phất bị to lớn thiết truy đánh trúng vào đồng dạng, cả người trực tiếp từ trên chiến mã bay ra ngoài, áo giáp triệt để vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ triệt để nháo nhuẹt mà chết. Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 1000 kỵ binh giết cái vài tiến vài ra. Những nơi đi qua, Mạc thị quân đội đều quỷ khóc sói gào. Mạc gia thành chủ cả người cơ hồ muốn sợ ngây người. Cái này, nương môn này hung hãn như vậy sao? Cha nàng Tỉnh Ách cũng không có mạnh như vậy a. Hai ngươi ngàn người, vậy mà đè ép ta 6000 người đánh. Chiến trường này tư thế, có chút không ổn a. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên ở bên kia, bên cạnh hắn không đủ 100 người. Nôn Nhược Sơn bỗng nhiên nói. Mạc Giã thành chủ ánh mắt nhìn phía bên này dốc núi, giống như chính là Vân Trung Hạc, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm gương mặt, nhưng là cỏ dại đồng dạng tóc, còn có đặc lập độc hành trang phục, đều nói cho người khác biết đây chính là tên ăn mày chủ bộ Vân Ngạo Thiên. Phái đi 500 người, giết hắn. Mạc Giã thành chủ nói, từ trong quân coi giữ trạm gác điều, 500 tên võ sĩ cao thủ, đi giết Vân Trung Hạc. Mạc Giã thành chủ một số thời khắc hô Vân Trung Hạc, một số thời khắc hô Vân Ngạo Thiên, bởi vì hắn là biết Vân Trung Hạc tên thật. Lập tức 500 tên Mạc thị gia tộc võ sĩ, dọc theo biên giới chiến trường dốc núi, hướng phía Vân Trung Hạc chỗ sườn núi nhỏ chạy như điên. Vân Trung Hạc mới là Mạc Giã thành chủ chân chính cửu nhân giết con. Sau một lát, Mạc thị gia tộc 500 tên võ sĩ, liền vọt tới Vân Trung Hạc chỗ sườn núi nhỏ trước mặt. Sau đó điên cuồng xung tới. Giết Vân Ngạo Thiên. Giết Vân Ngạo Thiên, vì thế tử báo thủ. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm, Á Ngốc rút kiếm. Hắc huyết đường 100 tên võ sĩ rút kiếm, tạo thành một vòng dây, đem Vân Trung Hạc bảo hộ ở giữa. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng trùng sát cùng một chỗ. 500 người đối chiến 100 người. Những người này càng giống là võ sĩ, mà không phải binh sĩ, bởi vì bọn hắn phương thức chiến đấu càng giống là võ giả. Trong nháy mắt, liền giết đến huyết nhục văng tung tóe. Mạc thị gia tộc 500 võ sĩ, nội điên đồng dạng muốn xé rách vòng bảo hộ, xông tới đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh, vì Mạc Thu báo thủ. Lãnh Bích cùng An Đốc, xuất lĩnh 100 võ sĩ hát huyết đường. Cắn chặt răng, đánh bạc tính mệnh, thủ vững vòng dây. Máu tươi văng khắp nơi, tay cụt bay tứ tung. Không ngừng có người ngã xuống. Lúc này Vân Trung Hạc bên người cũng chỉ có một người, lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Cái danh xưng này là hắn trung thân chó săn, điên cuồng tín đổ Hoa Mãn Lâu. Ngươi đang làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Hoa Mãn Lâu nói, ta đang bảo vệ đại nhân à, Liệt Phong Cốc có thể không có ta Hoa Mãn Lâu, có thể không có Lãnh Bích, có thể không có Sở Chiêu Nhiên. Nhưng không thể không có Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngài là Tỉnh thị gia tộc Định Hải Thần Châm, ngài là Tỉnh thị gia tộc Ngọn Đèn Chỉ Đường. Đều lúc này, ngươi còn không quên điên cuồng vuốt mông ngựa. Bất quá, trong tay ngươi cầm tiểu đao kia, có dài 3 tấc sao? Ngươi dáng vẻ sợ hãi rụt rè này, không ngờ, còn đứng trong thành bát tự, run lẩy bẩy, sợ sệt muốn chết dáng vẻ. Liên ngươi tiện dạng này có thể bảo hộ ta sao? Hoa Mãn Lâu nói, có thể hay không bảo hộ, đó là năng lực vấn đề. Muốn hay không bảo hộ, đó là quyết tâm vấn đề. Ta đối với đại nhân trung thành cùng kính ngưỡng, như là thiên giang chi thủy, mênh mông không dứt. Mà liền tại lúc này, từ trên đỉnh núi, đống nhiên một chi tên bắn lén bắn xuống. Siêu. Đây là một cái thần tiễn thủ. Hắn mũi tên chính là nhắm chuẩn Vân Trung Hạc, mà lại nhìn chằm chằm đã lâu. Hắn mũi tên, phi thường xảo trá, một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Mãn Lâu ngay tại điên cuồng vuốt mông ngựa, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Lập tức cảm thấy có cái gì phong tới. Đại nhân. Hoa Mãn Lâu một tiếng hô to, cả người bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc nào tới, trực tiếp đem Vân Trung Hạc ngã nhào xuống đất, lăn tại một cái cự thạch đằng sau. Siêu. Tên bắn lén kia, trực tiếp bắn trúng Hoa Mãn Lâu phía sau lưng, hung mãnh cực kỳ, vậy mà sống sờ sờ đem hắn chăm chú vào trên mặt đất. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Kém một chút, hắn liền một mệnh ố hô a. May mắn mà có Hoa Mãn Lâu a. Bằng không hắn Vân Trung Hạc liền chết. Đây là ai phái tới cung tiễn thủ, khẳng định ẩn nút đã lâu. Không phải Mạc thị gia tộc, có lẽ là Đạm Đài gia tộc. Chính là muốn lấy Vân Trung Hạc tính mệnh. Lượng tử, ngươi là phế vật sao? Có người tại đỉnh núi ám toán ta, ngươi vì sao không có tính ra đến? Vân Trung Hạc trong lòng giận dữ cuồng hống. Số 9 Lượng tử nói, viện trưởng, ta đã nói rồi, đột phát thời gian rất khó dự toán, ta là máy tính Lượng tử, ta không phải thần. Mà lại ngươi không phải để cho ta mô phỏng chiến cục sao? Để cho ta tính toán thời tiết sao? Vân Trung Hạc liều mạng lay động trên người Hoa Mãn Lâu, nói, tên ăn mày, ngươi không sao chứ, đừng chết ta, đừng chết ta. Hoa Mãn Lâu phun ra một ngụm máu, nói, đại nhân ngươi nhìn, ta đã nói rồi, muốn hay không bảo hộ đây là quyết tâm vấn đề. Ai? Từ góc độ này nhìn đại nhân, ngài vẫn là như vậy anh tuấn bất phàm, điên tư thế tuyệt đại. Ta không biết muốn tích đức vài đời. Mới có thể có ngài anh tuấn một. Ta dựa vào, đều lúc này, ngươi cũng đừng có định hót. Vân Trung Hạc nói, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Hoa Mãn Lâu lại phun một ngụm máu nói, đại nhân, ta cảm thấy ngài hay là đừng dao động, bởi vì ta bị mũi tên đóng ở trên mặt đất, cái này lay động vết thương lớn hơn. Đương nhiên nếu như nhất định phải dao động mới có thể biểu hiện ngài tâm tình kích động, ta là không ngại, ngài vui vẻ, chính là ý chí của ta. Đều lúc này, ngươi cũng đừng có khơi hải. Tuyệt đối đừng bắn trúng thận A, ta mỗi lần hoa nửa lượng bạc chơi nữ nhân, có thể nghĩ thâm hụt tiền A, nửa lượng bạc, ít hơn so với 2 phút đồng hồ, đó chính là bồi thường. Hoa Mãn Lâu rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại hẹ ra một ngụm máu tươi. Thỉnh Trung Nguyệt bên kia, chiến cuộc càng là đến gây cấn tình trạng. Mạc Giã Thành chủ nhẫn tâm không nghĩ tới, Thỉnh Trung Nguyệt một nữ tử, lại có thể hùng mánh đến nước này. Nàng xuất lĩnh chi kỵ bên kia, bởi vì có nàng làm mũi lao, hắn Mạc thị gia tộc quân đội, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, toàn bộ trận thế bị xông đến thất linh bắt loạn. Mà lại càng không tốt chính là, theo đại chiến bộc phát, tất cả binh sĩ ạ rển lỉn tiêu thăng. Máu chạy tuôn ra, nguyên bản ạ sẻn chúng độc triệu chứng cũng tới càng rõ lộ ra. Rất nhiều Mạc thị tinh nhuệ, trực tiếp ở trên chiến trường thổ huyết, đầu choáng váng hoa mắt, trực tiếp một đầu cắm đến trên mặt đất. Đây là muốn thua A. 6.000 người đánh 2.000 người, lại muốn thua A. Kỳ thật, hiện tại Mạc thị quân đội còn thừa lại 4.000 người, mà Tỉnh thị gia tộc quân đội cũng thương vong vài trăm người. Mạc thị quân đội, vẫn như cũng là Tỉnh thị gấp 3. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt thật sự là quá hung mãnh bưu hãn. Mạc thị 4.000 quân đội sĩ khí sa sút, mà Tỉnh thị hơn 1.000 người lại sĩ khí dâng cao, ngao ngao chém giết. Mạc Giã Thành chủ, muốn kích thích quân đội sĩ khí, hán chủ quân này nhất định phải tự mình hạ trận. Thế là, Mạc Giã Thành chủ mặc vào trung điệp áo giáp, cơ lấy một thanh trường đao, cưới lên một thất cao lớn thiên lý mã. Chư quân, theo ta chém giết. Mạc Giã Thành chủ một tiếng quát lớn. Sau đó, hán cưới màu đỏ thiên lý mã, một ngựa đi đầu, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt vọt tới. Giết, giết, giết. Nhìn thấy chính mình chủ quân tự mình xuất kích, mà lại như vậy uy mãnh oai hùng. Lập tức Mạc thị gia tộc quân đội sĩ khí cũng biến thành cao đứng lên, dùng hết toàn lực chém giết. Rất nhanh, Mạc thị gia tộc quân đội đã ngừng lại xu hướng suy tàn, chiến trường cây cân lại một lần nữa hướng Mạc thị đi vòng quanh. Mạc Giã Thành chủ chiến mã điên cuồng gia tốc. Hắn trường đao giơ lên cao cao. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi đã chém giết lâu như vậy, ngươi đã giết nhiều người như vậy, chân khí của ngươi đã hao hết đi. Ngươi mặc dù hung mãnh, nhưng ta Mạc Giã chưa chắc sẽ kém ngươi. Hôm nay, liền muốn để cho ngươi Tỉnh Trung Nguyệt chết tại ta đại đao phía dưới. Mạc Giã Thành chủ ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, tất cả chân khí, mang theo quyết tâm phải giết, điên cuồng hướng lấy Tỉnh Trung Nguyệt xông tới giết. Tỉnh Trung Nguyệt ngay tại điên cuồng chém giết, nhìn thấy toàn thân trọng giáp Mạc Giã Thành chủ, cưỡi ngựa cao to vọt tới, mang theo khí thế kinh người. Nàng không khỏi dừng lại một chút, đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Chết, chết, chết. Hôm nay Tỉnh Trung Nguyệt chết bởi ta chiến đao phía dưới. Mạc Giã Thành chủ một tiếng bạo giống. Sau đó, hắn chiến đao cán dài bỗng nhiên hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt bổ tới, mang theo khí thế kinh người, nếu như thổi qua một đạo kinh phong. Một đao này nếu như bổ trúng, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn như mảnh mai thân thể, trực tiếp liền như là cánh hoa đồng dạng, bị đánh thành hai nửa. Tỉnh Trung Nguyệt trường thương vẩy một cái. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mạc Giã Thành chủ chiến đao cán dài, trực tiếp bị đâm bay ra ngoài mấy chục mét. Mạc Giã nhìn xem rông tuyết hai tay triệt để tê liệt, không hề hay biết, hổ khẩu ngay tại đổ máu, không khỏi đờ ra một lúc. Chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trường thương lại là vậy một cái. Mạc Giã Thành chủ thân thể, mặc trọng giáp thân thể, khoảng chừng 300 cân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Trên không trung, Mạc Giã Thành chủ máu tươi cuồn cuộn. Trước ngực hắn áo giáp, trực tiếp vỡ vụn lõm. Bị đâm trúng ngực xương sườn, vỡ nát đứt gãy. Máu tươi tuôn trào ra. Chỉ một chiêu. Trời. Mạc Giã Thành chủ bị miểu sát, ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ngươi đối với lực lượng, ngươi đối với võ công, hoàn toàn không biết gì cả. Nhất thời, Mạc thị gia tộc quân đội hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Chính mình chủ quân Mạc Giã rất mạnh a, lại bị một chiêu miểu sát rồi. Cái này Tỉnh Trung Nguyệt cũng quá lợi hại a. Lúc này, nguyên bản Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là hô to, Mạc Giã chết rồi, Mạc Giã chết rồi. Nhưng là nàng ngay cả cái này đều khinh thường. Miểu sát Mạc Giã Thành chủ, liền phảng phất một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, tiếp tục vung vẩy trường thương chém giết tiếp. Chủ quân chết. Chủ quân chết. Không cần Tỉnh Trung Nguyệt bên này hô, bên kia Mạc thị gia tộc quân đội trực tiếp hô to. Nhất thời, Mạc thị gia tộc quân đội sĩ khí trực tiếp hỏng mất. Chủ quân đều xong, cả chi quân đội rắn mất đầu. Tăng thêm đã ạ sẻn chúng độc Mạc thị quân đội, nhao nhao độc tính phát tác, ở trên chiến trường thổ huyết hôn mê. chân chính binh bại như núi đổ. Cứ việc Mạc thị gia tộc quân đội còn thừa lại 3.000 người, nhưng lúc này đã không có chút nào đấu trí, nhao nhao chạy trốn. Nguyên bản trên trạm gác còn có hơn 500 quân coi giữ. Lúc này, Mạc thị bại quân phi nước đại mà chạy, trực tiếp đem toàn bộ cửa ải đại môn sung mở. Nhìn qua trên chiến trường chim thú tán Mạc thị hội quân, Tỉnh Trung Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Trận chiến này thắng. Mặc dù có một chút chút ít mạo hiểm, nhưng vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức. Từ đầu tới đuôi, vẹn vẹn không đến hơn nửa canh giờ, liền đã kết thúc. Đây chính là ta Tỉnh Trung Nguyệt sức chiến đấu. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên đại nhân bên kia bị ám sát, mà lại có người thần tiễn thủ mai phục tại đỉnh núi, ván giết Vân Ngạo Thiên đại nhân. Lúc này bên cạnh võ sĩ mới dám đến báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp biến đổi, lớn tiếng hạ lệnh, đại quân tiếp tục đuổi giết, giết vào Lạc Diệp lĩnh. Đúng. Mấy tên tướng lĩnh hô to, sau đó xuất lĩnh hơn 1.000 quân đội tiếp tục công kích truy sát. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu ngựa lại, hướng phía sau lao đến. Lúc này, Mạc thị 500 võ sĩ cùng Hắc Huyết Đường 100 võ sĩ chính giết đến khó hòa giải. Song phương đều thương vong thảm trọng. Mà Vân Trung Hạc nằm rạp trên mặt đất, đổ máu như chú hoa mãn lâu nằm nhoài trên người hắn, hai người đều tại một tảng đá lớn phía sau. Trên đỉnh núi cái kia thần tiễn thủ, ngay tại di chuyển nhanh chóng, muốn tuyển chọn tốt hơn góc độ, bắn giết Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vứt bỏ ngựa, dùng khinh công phi nước đại, tốc độ càng nhanh. Bên kia ngay tại vây giết Vân Trung Hạc Mạc thị võ sĩ, nhìn thấy Mạc thị quân đội tan tác, gặp lại Tỉnh Trung Nguyệt lao đến, lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp tán loạn. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt mục tiêu không phải bọn hắn, mà là trên núi cái kia cung tiễn thủ. Vách núi sơn phong dốc đứng này, đối với Tỉnh Trung Nguyệt tới nói, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Nàng như là ngọn lửa màu đỏ đồng dạng, trực tiếp nhẹ nhàng đi lên. Cái kia thần tiễn thủ gặp chi, lập tức kinh hãi, lập tức bỏ Vân Trung Hạc mục tiêu này, nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt phong tới. Siêu 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 siêu. Liên Châu Tiễn, là tên này thần xạ thủ cuộc đời sở học cực hạn. Cựu Liên Châu Tiễn, chẳng những nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt, hơn nữa còn đưa nàng sớm muốn đuổi đến địa điểm, đều đã nhắm chuẩn bắn. Bực này thần xạ chi thuật, đơn giản nghe rợn cả người. Liệt Phong Cốc nhưng không có dạng này thần tiễn thủ. Nhưng là, Tỉnh Trung Nguyệt lại là ngay cả tránh cũng không nhiều. Tùy ý những mũi tên này phóng tới. Chờ đến trước mắt, thiện tay một nhóm, liền đẩy ra. Ta. Chơi ạ. Cái này thần tiễn thủ tốc độ bao nhanh a? Mũi tên phóng tới này tốc độ bao nhanh a? Nhìn đều nhìn không rõ ràng a. Ngươi vậy mà tiện tay đẩy ra rồi. Cái kia thần bí thần tiễn thủ hoàn toàn sợ ngây người, lập tức từ bỏ tất cả ám sát, lập tức hướng phía núi một bên khác điên cuồng chạy trốn. Nương môn này là một người điên. Hơn nữa còn là một cái võ công cao đến kinh người tên điên, lại ở thêm nửa khắc đồng hồ, chính là chết rồi. Thần tiễn thủ cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng, nhanh chóng xuống núi. Tỉnh Trung Nguyệt là lên núi, hắn là xuống núi, phương diện tốc độ có tiện nghi. Rất nhanh, Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại lên núi, nhìn thấy cái kia thần xạ thủ đã chạy trốn tới dưới sườn núi. Trong nội tâm nàng giận dữ, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn, vượt qua ngàn cân cự thạch. Nàng đi tới, dùng trường thương bỗng nhiên nhảy lên. Sau đó hai tay bỗng nhiên đem cự thạch vượt qua ngàn cân này giơ lên, hướng phía sườn núi chỗ cái kia chạy trốn thần xạ thủ, bỗng nhiên đập xuống. Ta, ông trời ơi! Nàng thân thể mềm mại này hoàn toàn là nữ nhân A, không có chút nào khỏe đẹp cân đối, thậm chí là loại kia băng cơ ngọc cốt, mảnh mai thiên thiên cái chủng loại kia. Chẳng qua là một ít bộ phận kinh đứng thẳng lồi vểnh lên một chút, mới khiến cho nàng có được không gì sánh được ngạo nhân đường cong. Nhưng là nàng thật so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Cái này bỗng nhiên lập tức, dơ lên so với chính mình thân thể còn muốn to lớn rất nhiều cự thạch, sau đó bỗng nhiên đập xuống. Cái này quá tương phản. Cũng quá gợi cảm, quá nóng bỏng. Tỉnh Trung Nguyệt chạy vội trở lại Vân Trung Hạc bên người. Bên này chiến đấu triệt để kết thúc. Nàng nhìn hoa mãn lâu một chút, hỏi, sẽ chết sao? Bên cạnh đại phu nói, sẽ không, mặc dù bị bắn thùng eo, nhưng là vận khí rất tốt, tránh đi chí mạng nội tạng. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Vân Trung Hạc nói, đại chiến cái này kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu. Trời ạ, không đến nửa canh giờ liền kết thúc. 2.000 đánh 6.000, không đến nửa canh giờ, còn lớn hơn lấy được toàn thắng. Lực chiến đấu này, cũng không tránh khỏi quá kinh người. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, toàn bộ vô chủ chi địa, bàn về sức chiến đấu ta chỉ nhìn được 3 người, chỉ có Đạm Đài Diệt Minh, Đạm Đài Kính, Ninh Thị Chi Chủ. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, nhanh. Nhanh, nhanh, mang binh giết vào Lạc Diệp lĩnh tranh đoạt lương thực, Mạc thị mang không đi nhiều như vậy lương thực, khẳng định phải đốt lương. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó lập tức quay người rời đi, chở mình lên ngựa, đuổi theo quân đội mà đi. Vân Trung Hạc cũng đuổi theo, cùng lãnh bích cơi tại trên một con ngựa, chạy như điên. Lần này đại chiến, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đương nhiên trọng yếu, mà trọng yếu nhất là đoạt lại lương thực. Liệt Phong cốc bên kia đã triệt để đoạt lương, lại có mấy ngày thời gian liền triệt để sụp đổ tăng dã, không có lương thực, Tỉnh Trung Nguyệt cho dù có nghịch thiên sức chiến đấu cũng không được a. Mạc thị gia tộc binh bại như núi đổ, còn sót lại 2-3 ngàn quân đội điên cuồng chạy trốn, bản năng hướng phía Tẩy Ngọc thành phương hướng chạy trốn. Mà vừa mới thu hoạch lương thực, trồng chất như núi, trọn vẹn hơn 1 triệu thạch, căn bản là mang không đi. Toàn bộ Lạc Diệp lĩnh trên sân đập lúa, khắp nơi đều là lương thực lỗ châu mai, dùng thật dày rơm dạ che kín. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, hội binh liền đã trốn vào trong Lạc Diệp lĩnh. Bại, bại. Đốt lương thực, đốt lương thực. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng hạ lệnh, phóng hỏa, đem tất cả lương thực toàn bộ thiêu hủy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật. Những lương thực này đều là tân tân khổ khổ trồng ra tới a, chạy bao nhiêu mồ hôi và máu a. Liên vẹn vẹn 10 ngày qua gật gấp, cỡ nào vất vả a. Những lương thực này tại loạn thế thời điểm, thế nhưng là quý so hoàng kim a. Hơn 1 triệu thạch lương thực, đầy đủ nuôi sống 100 vạn người một năm. Đốt, cho ta đốt. Chủ độ Ngôn Nhược Sơn giống to nói, nếu mang không đi, vậy liền toàn bộ thiêu hủy, một hạt cũng không cho Tỉnh Trung Nguyệt lưu lại, một hạt cũng không cho Liệt Phong Cốc lưu lại. Liệt Phong Cốc đã triệt để đoạt lương. Chỉ cần không có lương thực, coi như đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong cốc cũng tất vong không thể nghi ngờ. Mạc Giã thành chủ toàn thân máu thịt bé bét, sinh tử chưa biết, trong hội quân lớn nhất chính là Ngôn Nhược Sơn chủ bộ. Hắn nói đốt, vậy sẽ phải đốt. Mạc thị hội quân chịu đựng nhiệt lệ, cắn răng châm lửa. Lập tức, hỏa diễm trùng thiên. Cái này đến cái khác lương thực lỗ châu mai cháy rồi. Mạc thị hội quân cũng đau lòng như cắt, đây chính là lương thực à, sống sót lương thực, đốt đi có thể hay không lọt vào thiên khiển a. Truy kích ở phía sau Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc đám người sắc mặt kỳ biến. Bởi vì bọn hắn đã thấy xa xa khói đặc, thậm chí đã thấy trùng thiên hỏa diễm. Mạc thị gia tộc quả nhiên bắt đầu đốt lương. Nếu không có lương thực, Liệt Phong cốc sụp đổ sắp đến. Mà lại những lương thực này đều chất đống làm rơm rạ, một chút liền nhiễm, căn bản là nhào bất diệt. Đòi người lực nhấc nước dập lửa, căn bản không có khả năng. Xong, xong. Lãnh Bích run rẩy nói, hết thệ toàn xong, không có những lương thực này, ta Liệt Phong cốc xong. Tà Ngạn quân sư ngửa mặt lên trời rơi lệ, khóc thét nói, thượng thiên à, vì sao như vậy đối đãi ta Tỉnh thị, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc à. Tỉnh Trung Nguyệt không có oán trời trách đất, mà là tăng thêm tốc độ, hạ lệnh, không cần cứu hỏa, đi ngăn cản người Mạc thị đốt còn lại đến lương thực, bảo hộ còn lại lương thực. Mà lúc này, người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử thanh âm tại Vân Trung Hạc trong đầu vang lên nói, viện trưởng, không cần lo lắng, vài giây đồng hồ đằng sau, liền sẽ có mưa như chút nước mưa to. Có thể dội tắt hỏa diễm. Thật, thật. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn về phía, nhìn thấy quả nhiên bay tới một đoàn mây đen. Ngày tháng 6, như là hài tử mặt, thay đổi bất thường. Vân Trung Hạc lập tức đuổi theo, nói, chủ quân không lo, những lương thực này, chúng ta bảo vệ, thượng thiên giúp chúng ta bảo vệ. 10, 9, 8, 7. Chờ đến Vân Trung Hạc trong lòng đếm ngược kết thúc. Phanh phanh phanh. Trên trời bỗng nhiên vang lên lôi đình phích lịch. Sau đó, mưa như chút nước mưa to chút xuống. Ngắn ngủi một lát, liền đem tất cả lửa cháy lương đống toàn bộ tiêu diệt. Còn lại còn không có nhóm lửa lương thực lỗ châu mai, cũng căn bản liền đốt không nổi. Những lương thực này bảo vệ. Tà Ngạn đại hỉ, cao giọng nói, thượng thiên có mắt, thượng thiên phù hộ ta, ta Liệt Phong cốc bá nghiệp sắp thành. Lãnh Bích cũng cao hứng lệ nóng doanh trọng. Ha 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 ha. Tà Ngạn tiếp tục cười to, giờ này khắc này, chúng ta triệt để đại công cáo thành, đại công cáo thành. Ta Tỉnh thị chi nguy cơ. Triệt để đi qua, đi qua. Từ nay về sau, ta Tỉnh thị không còn có cạn lương thực nguy cơ, sẽ không bao giờ lại bị người chế. Đại công cáo thành. Ngay sau đó, đống nhiên vô cùng suy yếu tiếng gào thét vang lên. Đây hết thảy đều là Vân Ngạo Thiên Đại Nhân công lao. Vân Ngạo Thiên Đại Nhân thật là rồng phượng trong loài người. Vân Ngạo Thiên Đại Nhân vạn tuế. Từ nay về sau chúng ta đều là Vân Ngạo Thiên Đại Nhân trung khuyển môn đồ. Duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn trường tĩnh lặng, nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa. Hoa Mãn Lâu, ngươi cũng thụ thương thành dạng này rồi. Còn không quên vuốt mông ngựa. Tỉnh Trung Nguyệt hất lên trường thương, xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh, điên cuồng xông lên ra ngoài. Nguyên bản nàng cũng định buông tha những hội binh này, nhưng những người này dám đốt lương thực, vậy thì nhất định phải giết sạch. Giết, giết, giết. Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu mấy trăm kỵ binh này, tại trong mưa to điên cuồng đuổi giết, điên cuồng đổ sát. Ngắn ngủi một lát, liền đem Mạc thị gia tộc hội quân, còn có dân binh giết đến sạch sẽ. Một lúc lâu sau, Tỉnh Trung Nguyệt xuất quân xông vào Lạc Diệp lĩnh trong tòa thành, không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt tất cả quân coi giữ, chiếm lĩnh tòa pháo đài này. Lúc này, mưa to ngừng. Mặt trời một lần nữa lộ diện. Tỉnh thị gia tộc cờ xí, tung bay tại Lạc Diệp lĩnh trên tòa thành. Từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh một lần nữa về tới tỉnh thị gia tộc trong tay. Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại pháo đài chỗ cao nhất, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút đỏ hồng. Ta làm được, ta làm được. Đúng vậy a, nàng làm được. Lạc Diệp lĩnh bị mất 50 năm, bây giờ rốt cục bị nàng đoạt lại. Tỉnh thị gia tộc mấy chục năm sỉ nhục, rốt cục triệt để rửa sạch. Hai đời người đều không có hoàn thành sứ mệnh, bị nàng hoàn thành. Liên vẹn vẹn điểm này, nàng Tỉnh Trung Nguyệt liền có thể trở thành từ trước tới nay ưu tú nhất tỉnh thị chủ quân. Để cho người ta sao có thể không cảm khái vạn phần. Tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian Tỉnh Trung Nguyệt, đứng tại pháo đài chỗ cao nhất, không núp nhích. Nàng đã đổi một thân quần áo, một kiện váy dài màu tím. Phi thường nữ tính hóa. Cửa phòng mở ra. Một cái áo trắng như tuyết công tử văn nhã đi ra, tuấn mỹ vô địch, trong trăm vạn không có một mỹ nam tử. Hắn đương nhiên là Vân Trung Hạc. Khôi phục chân diện mục hắn, chậm rãi đi tới Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở ra xem. Là một cái chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một viên to lớn phấn hồng kim cương. Đi vào Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt. Vân Trung Hạc một chân quỳ xuống, đem chiếc nhẫn dâng lên, ôn nhu nói, mỹ lệ mặt trăng, bạo lực mặt trăng, khêu gợi mặt trăng, lãnh khốc mặt trăng, tiêu ngạo mặt trăng, thần bí mặt trăng, gả cho ta đi. Chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới hơn 1.5 vạn. Chư vị ân công, còn có nguyện phiếu sao? Bánh ngọt thật sự là dốc hết toàn lực, giúp ta tại nguyện phiếu bảng hướng phía trước đẩy đẩy, được không? Chương 114, Vân Trung Hạc hôn lễ. Cầu hôn một màn này, bị Lãnh Bích trong lúc vô tình thấy được, nàng lập tức đứng vững lại, chờ lấy thấy kết quả. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mấy chục người bắt đầu vây xem. Tạ Ngạn quân sư nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một tiếng. Mặc dù hắn cũng biết Vân Ngạo Thiên vừa ra lại xấu dáng vẻ cũng không phải là chân diện mục, nhưng là Vân Trung Hạc chân diện mục thời điểm xuất hiện, hắn hay là nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn không biết một người nam nhân còn có thể xinh đẹp thành cái dạng này. Toàn bộ vô chủ chi địa đại khái cũng chỉ có Đạm Đài Kính tướng mạo có thể cùng hắn đánh đồng đi. Nói cho đúng, Đạm Đài Kính càng thêm quý khí, càng thêm đẹp đẽ, càng thêm lánh khốc ngạo mạn. Nhưng là Vân Trung Hạc tướng mạo thực sự được xưng tụng là yêu diễm, đơn giản so nữ nhân xinh đẹp hơn, mà lại tràn đầy tà khí. Giảng thật đó à, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Đạm Đài Kính thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng lời này Tả Ngạn là tuyệt đối không có khả năng nói, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt đã là Liệt Phong Cốc chủ quân, là tuyệt đối không có khả năng gả cho Đạm Đài Kính. Ở đây mấy chục người, chăm chú nhìn một màn này. Sau một lát, Hoa Mãn Lâu từ cửa sổ ló ra, thở dài nói, ông trời của ta cái kia, ta trước đó coi là Vân Ngạo Thiên đại nhân chân diện mục là vạn người không được một mỹ nam tử. Không nghĩ tới ta vậy mà đoán sai, mà lại sai vô cùng, đây rõ ràng là trong chục tỷ không một mỹ nam tử a, hắn cùng chúng ta chủ quân đứng chung một chỗ, toàn bộ thiên địa cũng không có nhan sắc. Ta cả đời này không có thành thân là đúng, giống chúng ta loại nam nhân xấu xí này căn bản không có tư cách thành hôn, chúng ta loại nam nhân không đẹp trai này nên yên lặng rời đi, không nên đem chính mình không ưu tú hạt giống còn sót lại thời gian. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Hoa Mãn Lâu nhìn lại. Hoa Mãn Lâu nói, ta nói đến chẳng lẽ có sai sao? Nếu như trên thế giới này mỗi một đối với vợ chồng đều cùng Vân Ngạo Thiên đại nhân cùng chủ quân dạng này tuấn nam mỹ nữ, vậy trăm ngàn năm đằng sau trên thế giới này còn có xỉu nhân sao? Cho nên ta không thành hôn là không gì sánh được anh minh cơ trí lựa chọn, ta dù là có Vân Ngạo Thiên đại nhân 1/10 dung nhan, ta cũng muốn liền thành hôn. Ta đem ta không tuấn mỹ khuôn mặt triệt để bóp chết ở ta nơi này một đời, hoàn toàn là chính xác. Hoa Mãn Lâu vừa nói chuyện, gương mặt một bên run rẩy, nước mắt tuôn trào ra. Đây là một loại phi thường kỳ quái hình ảnh. Hắn phảng phất tại biểu diễn, lại phảng phất không phải đang biểu diễn. Nhìn thấy biểu diễn của hắn, liền sẽ nhớ tới một ít hài kịch đại sư, tỉ như Tinh Gia, tỉ như Dìm Cả Gì. Chính là điên cuồng biểu diễn hí kịch, nhưng là nội tâm lại tràn ngập thống khổ bi kịch. Chính là ta kể cho ngươi một chuyện cười, ngươi cũng đừng khóc loại kia. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu, hướng phía trong cửa sổ Hoa Mãn Lâu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu lại, nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Ngươi yêu ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Yêu. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, làm sao yêu? Vân Trung Hạc nói, ta nhìn thấy ngươi, liền muốn đưa ngươi trả đạp 1.000 lần, 1.000.000 lần, thậm chí một ngụm đưa ngươi toàn bộ ăn hết, ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy quả nhiên là yêu. Ách. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy vì sao biết yêu ta? Ngươi thai họa vô số nữ nhân, ta dựa vào cái gì cứ như vậy là thủ. Trước đó không lâu, ngươi ngay tại Ninh Thanh trên giường. Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta đang gạt. Không, tại trong đông đảo nữ nhân ta yêu. Dung mạo ngươi đẹp nhất, dáng người tốt nhất, quyền thế cao nhất, võ công nhu nhất, hai chân dài nhất, mạnh mẽ nhất, cũng hung ác nhất. Cỡ nào một mạc tình yêu con A. Ta chính là yêu ngươi mỹ lệ, thân hình của ngươi, ngươi có tiền có thế. Người trẻ tuổi chính là muốn thành thật A. Rất thành thật, nhưng không phải ta muốn đáp án. Thỉnh Trung Nguyệt nói, đổi một cái thuyết pháp. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ngươi là của ta chấp nghiệm, không lấy được ngươi, ta cả đời này đều không hoàn mỹ, vì mục tiêu này ta có thể bỏ ra hết thảy, dù là dùng mệnh đi mạo hiểm, bởi vì ta là một người điên. Đáp án này phảng phất để nàng hài lòng, Thỉnh Trung Nguyệt lại nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, chậm rãi nói, có một chuyện rất trọng yếu. Vân Trung Hạc nói, giảng. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi sẽ trung thành với ta sao? Ta nói không phải chủ thần ở giữa trung thành, cũng không phải tình cảm trung thành, mà là giữa phu thê trung thành. Mẹ nó, lời này nghe quá phức tạp đi a. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng là mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thể tổn thương ta tình cảm cùng lợi ích. Ngươi một khi cưới ta, ta liền muốn trở thành ngươi người trọng yếu nhất, mặt khác hết thể đều muốn xếp tới phía sau đi, ngươi có thể làm được sao? Câu nói này vừa ra, Vân Trung Hạc khẽ run lên. Lời này liền phi thường đình thai nhức óc. Vân Trung Hạc lâm vào thật dài suy nghĩ. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn gật đầu nói, ta có thể. Thỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nửa đùa nửa thật nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không muốn ruồng bỏ ta, đi đỡ thực tỉnh vô biên làm thành chủ, đem ta giày vò đến chết đi sống lại, sau đó vì yêu sinh hận. Đây là trước đó Vân Trung Hạc công khai nói kế hoạch đâu, hiện tại nghe thật sự là chơi vui. Vân Trung Hạc quân bách nói, ai, thế sự vô thường, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức nghiêm túc, gàn từng chữ, ta đáp ứng, ta gả cho ngươi. Sau đó tại Lạc Diệp lĩnh pháo đài, Thỉnh thị gia tộc các thần tử triển khai một trận kịch liệt biện luận. Biện luận tiêu điểm vô cùng đơn giản. Thỉnh thị gia tộc phải chăng hẳn là tại Lạc Diệp lĩnh chú quân? Có phải hay không hẳn là lập tức lấy tay tổ kiến Lạc Diệp lãnh chúa phủ, quản lý 1,300 cây số vương thổ địa này? Mà lại hạ lương đã thu hoạch được, vậy có phải hẳn là lập tức tổ chức nông dân gieo hạt thu lương? Thế nhưng là bây giờ Lạc Diệp lĩnh nông dân toàn bộ đều là Mạc thị gia tộc con dân, có phải hay không lập tức muốn đem bọn hắn sắp xếp liệt phong cốc trong hộ tịch? Tóm lại, thiên đầu và tự. Cái này Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông, lại khoảng chừng 20 mấy vạn người. Những người này dòng dã làm 50 năm Mạc thị con dân. Dựa theo đạo lý nói, hẳn là lập tức đem 20 mấy vạn người này toàn bộ khu trục, sau đó từ liệt phong cốc di dân 200.000 người tới. Nhưng là hiện tại toàn bộ liệt phong cốc cộng lại mới 250.000 người mà thôi, đã chạy nạn 150.000. Bất quá, Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư đều cảm thấy, chỉ cần thu hồi Lạc Diệp lĩnh tin tức truyền đi, chỉ cần đem hơn 1 triệu thạch lương thực trở về đến liệt phong cốc, đào tẩu 10 mấy vạn người này sẽ trở lại. Nhưng là đem Lạc Diệp lĩnh vốn có 20 mấy vạn người từ nhà của mình đuổi đi, đây là vô nhân đạo, mà lại cũng không lớn khả năng, sẽ khiến sóng gió ngất trời. Còn một người khác để tài thảo luận, cái này Lạc Diệp lĩnh có 20 mấy vạn nông dân, có phải hay không cần cho bọn hắn lưu lương thực, lưu bao nhiêu lương thực? Còn có cái này Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa mới, hẳn là để ai tới làm? Vân Trung Hạc nói, ý kiến của ta, thứ nhất, Tả Ngạn quân sư bị liên lụy, tới đảm nhiệm cái này Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa. Thứ hai, trước mắt tại Lạc Diệp lĩnh, thích hợp khai thác vô vi mà trị biện pháp. Hơn 1 triệu mẫu đồng ruộng này, trước đó đều là thuộc về Mạc thị gia tộc, 20 mấy vạn nông dân này đều là tá điển. Vậy liền không cần cải biến hiện trạng này, không cần tước đoạt những này tá điển lương thực, cũng đừng tước đoạt bọn hắn lương thực, nhưng là muốn một lần nữa cùng bọn hắn ký kết khế ước. Muốn để 20 mấy vạn người này không đau không ngứa trải qua quá độ này, nên gieo hạt thu lương, liền gieo hạt thu lương. Tóm lại, Lạc Diệp lĩnh đổi một người chủ nhân cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan. Thứ ba, Lạc Diệp lĩnh muốn chú quân, nhưng là không thể nhiều, 2.000 là đủ, mà lại cần phải có một nửa là kỵ binh. Lạc Diệp lĩnh là khó được cỡ nhỏ bình nguyên, chỉ cần giữ vững pháo đài, không sợ thất thủ. Mà lại Mạc thị gia tộc rắn mất đầu, nội đấu cũng không kịp, trước mắt không có dư lực đến đoạt Lạc Diệp lĩnh. Cho nên chúng ta muốn phòng bị chính là mặt khác chư hầu đến Lạc Diệp lĩnh phá hư, cái này cần cao tính cơ động kỵ binh. Thứ tư, bãi miễn bây giờ Lạc Diệp lĩnh tất cả quan viên, tất cả tầng dưới chốt quan lại toàn bộ từ nơi đó nông dân chọn lựa, để người Lạc Diệp lĩnh quản lý Lạc Diệp lĩnh, đem bọn hắn tiến hành nội bộ phân hóa. Nhưng là Lạc Diệp lĩnh trung cao tầng quan lại, toàn bộ muốn do chúng ta bổ nhiệm, đồng thời khởi xướng một cái phê phán hoạt động, đả kích thổ hào thân sĩ vô đức, tiếp lấy cái này vận động đem trung thành với Mạc thị chó săn toàn bộ tiêu diệt, đồng thời mượn cơ hội để Lạc Diệp lĩnh tất cả nông dân cùng Mạc thị quyết liệt, đứng tại trên mặt đối lập, trong thời gian ngắn nhất, để bọn hắn cùng chúng ta có được cộng đồng lợi ích. thu hồi Lạc Diệp lĩnh là trong nháy mắt quá trình. Tại tỉnh Trung Nguyệt chiếm lĩnh Lạc Diệp lĩnh pháo đài một khắc này, liền xem như thu hồi Lạc Diệp lĩnh. Nhưng muốn thống trị Lạc Diệp lĩnh, đồng thời hoàn toàn tiêu hóa Lạc Diệp lĩnh, xác thực một cái cực kỳ dài kỳ quá trình. Trong này sẽ có lặp đi lặp lại đấu tranh, dù sao đi qua 50 năm ở giữa nơi này đều thuộc về Mạc thị gia tộc. Trên 1,300 cây số vương thổ địa này, ở 200.000 người, cơ hồ xem như vô chủ chi địa nhân khẩu dày đặc nhất địa phương một trong. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, câu nói này nói đến rất tốt. Bất quá kỳ thật vô chủ chi địa không có một vạn năm, thậm chí thời gian một năm cũng không có. Hai đại đế quốc tại trên đường biên giới tập kết 100.000 đại quân. Kỳ thật đứng tại chỗ cao nhất liền có thể nhìn thấy, toàn bộ vô chủ chi địa trên không đã là mây đen cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Mà trận này mưa to, rất có thể sẽ triệt để thanh tẩy hết thảy. Đây là một trận khuynh quốc chi chiến, sẽ trước nay chưa có thảm liệt. Vô chủ chi địa đông đảo chư hầu sát thực xem như rất mạnh, tựa như là một đám sói hoang. Nhưng là đám sói hoang này tại hai đại đế quốc cô máy chiến tranh trước mặt, liền chẳng phải là cái gì, sẽ chỉ bị đè ép trở thành thịt nát. Nếu như hai đại đế quốc đánh cho khó phân thắng bại, lưỡng bại câu thương mà nói, vậy vô chủ chi địa còn có một tia cơ hội. Nhưng nếu như đánh thành nghiêng về một bên cục diện, vậy người thắng một phương mấy chục vạn đại quân, liền sẽ như là mưa to lũ ống đồng dạng quét sạch mà qua, đem trong toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu, thanh tẩy đến sạch sẽ. Cho nên theo Vân Trung Hạc, lần này đoạt lại Lạc Diệp lĩnh lớn nhất thắng lợi, chính là cướp được hơn 1 triệu thạch lương thực. Về phần như thế nào thống trị Lạc Diệp lĩnh? Chờ có mệnh sống qua hai đại đế quốc quyết chiến rồi nói sau. Nhưng là những lời này, Vân Trung Hạc hết thể cũng không thể nói. Hiện tại hắn mục tiêu duy nhất, chính là thuận lợi cùng tỉnh Trung Nguyệt thành hôn, sau đó đưa nàng triệt để thuyết phục, quy thuận tại đại doanh đế quốc. Điểm này rất khó, nhưng lại không khó. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này mặc kệ đối với đại doanh đế quốc hay là Nam Chu đế quốc, đều tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Bởi vì năm đó Gia Nô An Thị tạo phản, phía sau chính là Nam Chu đế quốc hấp thụ thôi động. Mà lần này tỉnh Ách Lao thành chủ chúng gió ngã xuống, đại doanh đế quốc hiểm nghi lại là lớn nhất, thậm chí có thể nói là thủ sâu như biển. Mà lại một khi đầu phục đại doanh đế quốc, nàng phong tức là khẳng định, mà lại là thế tập vong thế. Nhưng là muốn tiếp tục có được lãnh địa là không thể nào, mấy ngàn cây số vương lãnh địa thì càng không thể nào. Vân Trung Hạc có thể vì tỉnh Trung Nguyệt tranh thủ chỉ có binh quyền, vinh quang, công hân. Ngươi tỉnh Trung Nguyệt không phải ưa thích đánh trận sao? Không phải ưa thích thống lĩnh thiên quân vạn mã sao? Ngươi bây giờ thống soái bao nhiêu quân đội, cũng chính là 10.000 mà thôi. Mà một khi đầu phục đại doanh đế quốc, ngươi có thể thống soái 10 vạn đại quân, thậm chí nhiều hơn. Tương lai ngươi thậm chí có thể trở thành đế quốc trên triều đình nữ soái, mà phu quân ngươi ta sẽ nhập chủ Hắc Long Đài, trở thành đặc vụ chi vương. Đến lúc đó vợ chồng chúng ta hai người, một trong một ngoài, kẻ sướng người họa lẫn nhau cấu kết, ngươi là cơn gió ta là cát, triền triền miên miên, đem tất cả địch nhân toàn bộ diệt sạch. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, đế quốc hoàng đế là sẽ không để cho vợ chồng hai người một người trưởng binh quyền, một cái nắm giữ tình báo quyền lực. Nhưng chuyện tương lai, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt, cần thời cơ. Mà muốn thời cơ này, trước hết thành hôn. Trở thành vợ chồng đằng sau, lời gì trên giường nói thuận tiện nhất, trên thế giới này ngọn gió nào lợi hại nhất? Đương nhiên là gối đầu gió. Khi tỉnh Trung Nguyệt khải hoàn, đồng thời mang theo con số trên trời lương thực trở về Liệt Phong Thành thời điểm, toàn bộ thành thị triệt để sôi trào. Tĩnh mịch đồng dạng Liệt Phong Thành, trong nháy mắt liền khôi phục sức sống. Trước đó trống rỗng đường đi, lập tức liền tràn đầy người. Những người này cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện. Cả đám đều bụng đói kêu vang, đói đến gầy trơ cả xương, con mắt xanh mơn mởn mà nhìn chằm chằm vào những lương thực này. Các ngươi yên tâm đi, thu hồi Lạc Diệp lĩnh đằng sau, chúng ta đạt được hơn 1 triệu thạch hạ lương, đầy đủ toàn bộ Liệt Phong Cốc ăn 2 năm, từ nay về sau Liệt Phong Cốc con dân sẽ không bao giờ lại chịu đói. Hoa Mãn Lâu nói, các ngươi nhớ kỹ, đây hết thảy đều là chủ quân công lao, đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân công lao. Chủ quân và thuế, Vân Ngạo Thiên đại nhân và thuế. Hoa Mãn Lâu hô to. Mẹ nó, ngươi thật sự là rất biết đoạt đùa dẫn A, mà lại ngươi không phải bụng thụ thương sao. Làm sao như vậy trung khí 10 phần A. Nhưng vẫn là đốt lên vô số Liệt Phong Thành con dân kích tỉnh. Vậy mà thật sự có người hô to, chủ quân và thuế, Vân Ngạo Thiên đại nhân và thuế. Sau đó, toàn bộ thành thị đều tại hô to. Có lương thực, toàn bộ thành thị thật trong nháy mắt liền sống. Sau đó, toàn bộ Liệt Phong Cốc đều sống. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Tỉnh Trung Nguyệt ngồi tại trên cao vị, phía dưới 20 mấy tên quan viên phân loại hai bên. Đây là Bạch Ngân thảm án nguy cơ đằng sau, trong hành lang lần thứ nhất đứng đầy người. Tất cả văn võ chức quan, toàn bộ một cái không thiếu. Tại Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu dẫn đầu xuống, hai mươi mấy người không người con xuống nói, chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, lập xuống bất thế công hân, đủ để cho tỉnh thị gia tộc Liệt Tổ Liệt Tông mỉm cười cựu tuyển. Chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân. Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lại một lần nữa cảm khái nói, nếu như tỉnh Ách Lao chủ quân có thể nghe thấy mà nói, nhất định sẽ không gì sánh được vui vẻ. Hắn không có chọn sai người thừa kế, chủ quân mặc dù là nữ tử, lại có thể trở thành tỉnh thị gia tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất một đời chủ quân. Sau đó đông đảo văn võ quan viên, càng làm mông ngựa như nước thủy triều. Tỉnh Trung Nguyệt chờ đợi tất cả mọi người ca tụng hoàn tất đằng sau, nàng lạnh lẽo nói, tiếp đó, ta muốn tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. Lập tức, tất cả văn võ quan viên toàn bộ yên tĩnh, vểnh hai lắng nghe. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mời các ngươi nghe rõ ràng, là quyết định, là mệnh lệnh, cho nên không cần các ngươi ủng hộ và phản đối, chỉ cần các ngươi phục tùng. Lời này, quá bá khí. Ở đây hai mươi mấy người, toàn bộ không người cong xuống. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta tuyên bố, bãi miễn Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ Vân Ngạo Thiên tất cả chức quan. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Mặc dù chúng ta phi thường chướng mắt tên ăn mày này, nhưng là hắn lập xuống lớn như vậy công lao, thậm chí thu hồi Lạc Diệp Lĩnh phong công vĩ nghiệp này, công lao lớn nhất chính là Vân Ngạo Thiên lập xuống. Lẽ ra ngươi hẳn là trực tiếp phong hắn làm Lạc Diệp lãnh chúa, dù sao đây là hắn đoạt lại. Ngươi bây giờ bãi miễn hắn tất cả chức quan, có phải hay không tại có mới nối cũ a? Tướng ăn quá khó nhìn a. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, mặt khác, ta sẽ gả cho Vân Ngạo Thiên làm vợ. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người ngây dại. Triệt đệ bị chấn động đến không nói, thậm chí hoàn toàn phản ứng không kịp. Chủ quân a, ngươi bước rẽ này quá gấp a, thật sẽ người chết đó a. Mới vừa rồi còn nói ngươi tướng ăn quá khó nhìn, vậy mà như thế có mới nối cũ. Nhưng là hiện tại, ngươi cũng không cần đến lấy thân tự hổ a. Vân Ngạo Thiên là lập xuống to lớn công lao không giả. Nhưng là hoàn toàn có thể dùng một loại khác ban thưởng phương pháp à, tỉ như phong một cái đại quan. Nếu như hắn muốn nữ nhân mà nói, vậy hoàn toàn có thể đem ly hôn xạ hương phu nhân gả cho hắn à, hai người này tuổi tác cũng tương tự một chút à. Chủ quân ngươi cỡ nào kim chi ngọc diệp, cỡ nào mỹ lệ, cao quý cỡ nào quyền thế. Toàn bộ vô chủ chi địa, miễn cưỡng có thể xứng với ngài chỉ có đạm đài kính một người mà thôi. Ngươi cần phải như thế hy sinh chính mình, gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày sao. Ngài cái này hoàn toàn là hủy chính mình a. Đây nào chỉ là hoa tươi thua ở trên bãi phân châu, đơn giản chính là hoa tươi bao phủ tại giỏi trong đống a. Cái này phù hợp là con cóc ăn thịt thiên nga a. Đây quả thực là bỏ hung tại tiên hạc trong miệng lăn phân a. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, ta đã nói qua, đây là quyết định, đây là mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn, ai dám chất vấn, chém chi. 15 tháng 7, chúng ta chính thức thành thân. Điều động sứ giả. Đem thiệp cưới đưa đến mỗi một cái chư hầu trong nhà, mời bọn họ không gì sánh được có mặt ta cùng Vân Ngạo Thiên hôn lễ. Lập tức toàn trường quan viên cơ hồ đều muốn khóc. 15 tháng 7 thành hôn. Nếu như chúng ta không có nhớ lầm, ngày đó là quỷ tiết ta. Mà lại trận này hôn sự còn muốn thông báo toàn bộ vô chủ chi địa. Còn muốn cho tất cả chư hầu đến đây tham gia. Gả cho như thế một cái vừa già lại xấu tên ăn mày, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Ngài lén lén lút lút gả thì cũng thôi đi. Hơn nữa còn muốn chiêu cáo thiên hạ. Ngài đây là muốn mất mặt đến toàn bộ vô chủ chi địa, toàn bộ thiên hạ a. Lần này chúng ta Liệt Phong Cốc muốn trở thành thiên hạ chi chê cười. Vì sao a? Đây là vì cái gì a? Chủ quân ngài muốn nghĩ như vậy không ra a. Tùy tiện từ trên đường cái bắt một người nam nhân, cũng so Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này tốt hơn gấp trăm ngàn lần đi. Thỉnh Trung Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo nói, các ngươi đã nghe chưa? Còn không nhanh đi làm sự tình. Đúng. Toàn trường không người cong xuống. Thanh âm không gì sánh được đắng chát. Phảng phất cảm thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế hủy diệt. Gả cho Vân Ngạo Thiên loại nam nhân này, đừng nói cùng giường chung gối, cho dù có hôn nhân tên, cũng coi như triệt để hủy a. Sau đó mấy ngày, Liệt Phong Cốc sứ giả mang theo thiệp cưới, truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa. Mỗi một cái chư hầu, mỗi một cái hào môn đại tộc, toàn bộ đưa đến. Tổng cộng đưa ra mấy trăm phần thiếp mời. 15 tháng 7, Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt kết làm thiên địa chuyện tốt. Xin mời bạt nhung tham gia. Lập tức toàn bộ vô chủ chi địa triệt để nổ. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến toàn thân phát run. Tin tức này thậm chí so lúc ấy tỉnh thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh còn muốn rung động gấp 10 lần. Tỉnh Trung Nguyệt là ai a? Vô chủ chi địa đệ nhất nữ chư hầu, đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất nữ cao thủ. Nữ vương cấp nhân vật a? Mỹ nhân tuyệt thế a? Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ có đạm đài kính mới miễn cưỡng xứng với a. Mà Vân Ngạo Thiên là ai? An mày lưu manh xuất thân. Vừa già lại xấu, giang hồ thuật sĩ, có được quỷ dị kỳ kỹ dâm xảo. nhưng hai người này cũng hoàn toàn là trên trời dưới đất, đoạn hôn nhân này thật sự là quá tiêu tan. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta phản đối. Cơ hồ nghe được tin tức này tất cả mọi người, toàn bộ đều tại nội tâm hô to. Thậm chí mỗi một cái nam nhân trong lòng đều đang chảy máu. Thỉnh chung người ta, mỗi người cũng không dám vọng tưởng nữ thần A. Lại muốn gả cho một cái vừa ra lại xấu hữu tạng tên ăn mày, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Dù sao, biết Vân Trung Hạc chân diện mục dù sao cũng là số ít. Mà Tuấn Mỹ vô địch đạm đài kính nghe được tin tức này về sau, mặt không biểu tình, không phản ứng chút nào. Nhưng là hắn đi qua mỗi một bước, tất cả phiến đá toàn bộ vỡ vụn. Hắn đã làm cái ghế, toàn bộ vỡ vụn. Hắn tiến nhập một cái viện sau. Nửa khắc đồng hồ sau. Trong cả viện hết thảy tất cả, toàn bộ vỡ nát. Bên trong tất cả vườn hoa, đình đài các tạ, toàn bộ biến thành phế tích. Bên trong tất cả động vật quý hiếm, toàn bộ biến thành thi thể, không phải tận lực giết chết, chỉ là ngăn không được đạm đài kính nổi giận thời điểm bạo phát đi ra chân khí. Chờ đến đạm đài kính sau khi đi ra, hắn lại khôi phục mặt không biểu tình, không hề bận tâm. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, 15 tháng 7, chính thức đến. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ chính thức đến. Toàn bộ phủ thành chủ răng đèn kết hoa. Thậm chí toàn bộ Liệt Phong Thành đều biến thành Bất Dạ Thành. Đương nhiên, đó cũng không phải Liệt Phong Thành dân chúng tự phát, trên thực tế bọn hắn cũng đau lòng như cắt. Tuyệt thế vô song Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, lại muốn gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày, thậm chí để cho người ta đau lòng như góc. Toàn thành lửa đèn này, đều là Hoa Mãn Lâu tên lịnh hót này làm. Hắn nói, nhất định phải toàn thành cùng vui, muốn cho Vân Ngạo Thiên đại nhân cùng chủ quân một lần hoàn mỹ, trung thân khó mà ma diệt hôn lễ. Cho nên hắn đem hồng hỉ dán khắp cả Liệt Phong Thành mỗi một gian phòng ở, không chỉ như vậy, hắn còn quy định, trong 3 ngày nay, mỗi một cái Liệt Phong Thành con dân nói chuyện trước đó, nhất định phải tăng thêm một câu chúc mừng chúc mừng. Cẩm Y Ti cùng Hắc Huyết Đường mật thám sẽ đóng vai thành dân chúng đi ra câu cá chấp pháp, nếu ai dám không nói, lập tức rút ba roi. Thế là, toàn bộ Liệt Phong Thành tất cả mọi người nói chuyện phiếm trước đó, đều muốn chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Một người khác thì phải hồi phục, cùng vui cùng vui. Vỗ mông ngựa đến hắn tình trạng này, cũng thật sự là vô tiền khoáng hậu. Hắn thậm chí muốn cho trong Liệt Phong Thành mỗi một con ngựa, mỗi một đầu con lựa trên đầu đều mang hoa giấy đỏ. Mà lại người ta mông ngựa này không có uổng phí được à, hiện tại hắn đã là Cẩm Y Ti chủ bộ, đảm nhiệm Vân Trung Hạc trước đó chức vị. Nhưng là người ta nói, ta Hoa Mãn Lâu đối với chức quan bỏ đi như giày rách, đời ta chính là muốn trở thành Vân Ngạo Thiên đại nhân môn hạ chó săn. Hắn nói như thế, cũng là làm như vậy. Cẩm Y Ti bên kia, hắn quả thực là một ngày đều không có đi lên trước, mỗi ngày hao hết tất cả tâm tư vì Vân Trung Hạc làm việc. Dốc hết toàn lực, vơ vét bụng vì Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ bắt đầu. Chính thức tại loại không khí này phía dưới. Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ, doanh động toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí còn doanh động bộ phận đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc khu vực. Ai cũng biết, một cái tuyệt mỹ vô song nữ chư hầu Tỉnh Trung Nguyệt, muốn gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày. Hôn lễ cùng ngày. Vô chủ chi địa tất cả chư hầu gia tộc, toàn bộ điều động, tăng thêm mặt khác hảo môn tân khách. Dòng dã tới mấy ngàn người. Trang diện đơn giản so lúc ấy Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu càng thêm doanh động. Mà lại vì vượt qua khủng hoảng tài chính, Vân Trung Hạc mệnh lệnh Hoa Mãn Lâu, tại phủ thành chủ lối vào, thả một cái bản, trên đó viết ba chữ, lễ bạch sử. Đây chính là rõ ràng muốn thu hồng bao A, cần nhờ kết hôn phát tài A. Quá vô sỉ. Kết quả, thật đúng là có kỳ hiệu. Nhà nào hào môn, cái nào chư hầu có ý tốt tay không mà đến A. Chỉ riêng hồng bao tiền biếu, đã thu 30 mấy vạn lượng, nho nhỏ vượt qua khủng hoảng tài chính. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Tân khách toàn bộ trình diện. Toàn bộ đại sảnh, liền đợi đến tân lang tân nương trình diện. Mấy ngàn tân khách liền muốn chứng kiến trận này náo động nhất hôn lễ. Phải chứng kiến Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt bái thiên địa. Phải chứng kiến một cái xinh đẹp nhất tân nương cùng một cái già nhất xấu nhất tân lang. Toàn bộ vô chủ chi điệu tất cả chư hầu, hào môn, toàn bộ trông mong mà đợi, trận to hai mắt. Chờ lấy Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt ra sân, muốn nhìn vô chủ chi điệu buồn cười lớn nhất, nhất hoang đường xấu xí thành thân tràn diện. Mà lúc này, Vân Trung Hạc đứng ở trước gương, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ ngay tại cho hắn mặc quần áo cách ăn mặc. Trong gương nam nhân, tuấn mỹ vô địch, tinh thần phân chấn. Chân chính trong trăm vạn không có một. Tuyệt sắc mỹ nam tử. Lãnh Bích đi đến, đưa cho Vân Trung Hạc một cái mặt nạ màu bạc, nói, đeo lên mặt nạ, sau đó ngay trước toàn trường tất cả mọi người tháo mặt nạ xuống. Chủ quân nói, buổi tối hôm nay, ngươi nếu không thể sáng mù tất cả mọi người con mắt, ngươi nếu là không thể đẹp trai hơn tất cả nam nhân, nàng liền đem ngươi đánh chết tươi. Vân Trung Hạc thở dài nói, ngươi chủ quân quá ác tụ, cũng quá tàn nhẫn, ta dung nhan tuyệt mỹ này sẽ để cho nam nhân thiên hạ tuyệt vọng. Sau đó, Vân Trung Hạc mang lên trên mặt nạ màu bạc. Phủ thành chủ trong hành lang. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bái thiên địa bồ đoàn, còn có nến đỏ, còn có song phương trưởng bối. Đương nhiên Vân Trung Hạc trưởng bối, chỉ có thể để Tả Ngạn quân sư thay thế. Tại trong vạn chúng chú mục, Tân lang Vân Trung Hạc, Tân nương tỉnh Trung Nguyệt ra sân. Hai người nắm tơ hồng lụa, ở giữa có một cái tu cầu. Lãnh Bích nắm tay Tân nương. Hoa Mãn Lâu nắm Vân Trung Hạc cổ tay, đệm lên quần áo. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo khăn vân đỏ. Vân Trung Hạc mang theo mặt nạ màu bạc. Ánh mắt mọi người lập tức hướng phía Vân Trung Hạc nhìn lại, sau đó nội tâm khịt mũi coi thường. Vậy mà mang theo mặt nạ. Người còn biết xấu a? Người còn biết mất mặt a? Ai cũng biết ngươi Vân Ngạo Thiên là một cái vừa ra lại xấu tên ăn mày, mang theo mặt nạ hoàn toàn là bị thai trộm chung a, thật sự là quá buồn cười. Tân lang tân nương vào chỗ. Tất cả tân khách vào chỗ. Điển lễ chính thức bắt đầu. Sau đó, tân lang tân nương liền muốn chính thức bái thiên địa. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh vang dội. Đế quốc khâm sai đến. Ẩm. Tiếp lấy phủ thành chủ đại môn bỗng nhiên mở ra. Sau đó, trung trung điệp điệp tràn vào đến một đám người. Quần áo lộng lẫy, phô trương kinh người. Cầm đầu lại là một tên thái giám. Vị thái giám này đi thẳng tới trên đại sảnh, lấy ra một phần thánh chỉ, cao giọng hô to. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, thỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên quỳ nên. Chú thích, canh một đưa lên, hôm nay muốn đi Thượng Hải tham gia niên hội, ta sẽ nắm chặt hết thể cơ hội gõ chữ. Nguyệt phiếu bảng tại hạ trưởng, thật phi thường khó chịu, có phiếu huynh đệ giúp ta một chút được không? Đem Nguyệt phiếu cho ta đi. Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt. Chương 115, bái đường thành thân. Thỉnh Trung Nguyệt động phòng hoa trúc. Nghe được thái giám này tuyên chỉ, không chỉ có toàn trường người sợ ngây người, liền ngay cả Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt cũng không khỏi đến kinh ngạc. Nàng Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên thành thân, có nam chủ đế quốc chuyện gì? Đế quốc hoàng đế bệ hạ mặc dù cao không thể chạm, nhưng ít ra hiện tại mới thôi không tới phiên ngươi đến nhúng tay vô chủ chi địa sự tình a. Đại thái giám kia nói, đây chính là hoàng đế bệ hạ ân điển, hai vị còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, nơi này là vô chủ chi địa, chúng ta phục tùng chính là chư hầu liên minh đại hội ý chí, chúng ta không nhận cái gì hoàng đế bệ hạ. Đại thái giám kia sắc mặt cười nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lúc này nói ra lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ, cũng hậu chi hậu giác. Sau đó hắn cũng không cưỡng bách Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc quỳ xuống, trực tiếp mở ra thánh chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho, ban cho ngọc như ý một đôi. Sau đó, một tên khác tiểu thái giám liền nâng đi lên một cái hộp. Mở ra xem, quả nhiên là một đôi ngọc như ý, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có bảo bối. Cái này Nam Chu hoàng đế bệ hạ xuất thủ cũng khá hào phóng. Đại thái giám nói, hy vọng Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, Vân Ngạo Thiên đại nhân, không cần cô phụ hoàng đế bệ hạ thiên ân. Sau đó, hắn trực tiếp mang người rời đi. Bái đường thành thân này bị đánh gãy trong một giây lát, hiện tại hẳn là tiếp tục đi. Không nghĩ tới, bên ngoài lại truyền tới một tiếng. Đế quốc lai sứ. Khâm sai giá lâm. Mẹ nó, mời vừa rời đi một cái khâm sai, lại tới một cái khâm sai. Thậm chí hai vị này khâm sai còn tại ngoài phủ thành chủ cửa chính gặp mặt. Một cái đế quốc đương nhiên sẽ không tới hai đợt khâm sai, đợt thứ nhất khâm sai này là Nam Chu đế quốc, đợt thứ hai là Đại Doanh đế quốc. Tới rồi. Nam Chu đế quốc khâm sai chắp tay hành lễ. Tới. Đại Doanh đế quốc khâm sai hoàn lễ. Nhà ngươi bệ hạ, đã hoàn hảo. Nam Chu đế quốc thái giám hỏi. Đại Doanh đế quốc thái giám nói, thiên thu cường thịnh, dũng không thể đỡ, quý quốc hai vị bệ hạ đâu. Vì sao nói hai vị bệ hạ, bởi vì Nam Chu đế quốc có một vị hoàng đế, một vị thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng tại vị mấy năm, khai thác chinh Nam chiến lược, ngắn ngủi 20-30 năm, liền chinh phạt Nam Man mấy chục quốc, khai cương thác thổ 10 cái hành tinh, có thể nói là hùng thao vĩ lược, một đời anh chủ. Mà lại Nam Chu đế quốc một vị trước hoàng đế hết lần này tới lần khác thân thể khỏe mạnh, vạn thọ như cương. Nhìn qua. Nam Chu Thái tử sẽ trình diễn nào có 50 năm Thái tử bi kịch. Nhưng không nghĩ tới mấy năm trước, Nam Chu Hoàng đế Thái tử quả quyết thoái vị, Thái tử đăng cơ. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng chỉ là mặt ngoài thoái vị, trên thực tế nhất định sẽ tại phía sau màn chấp trưởng đại quyền. Nhưng không nghĩ tới hắn thật toàn bộ buông tay, cho nên vị này Nam Chu đế quốc vị tân Hoàng đế này, trực tiếp đại quyền trong tay, thay đổi trước đó Nam Trinh chiến lược, cải thành lên phía Bắc. Lúc này mới có hai đại đế quốc quyết chiến. Bởi vì chỉ có lên phía Bắc mới có thể thành tựu thiên hạ bá nghiệp. Mà Nam Chu đế quốc mới cũ hai đời hoàng đế này giao tiếp, có thể nói truyền xuống thiên cổ giai thoại. So sánh Đại Hạ đế quốc, năm đó Đại Hạ thái tử điện hạ cỡ nào nhân tử, cỡ nào anh minh. Mà Đại Hạ hoàng đế xác thực một cái tham lam thông minh độc tài, đế vương tâm thuật sử dụng đến cực hạn, đem quần thần điều khiển đến chết đi sống lại, mà thái tử trở thành chúng thần hy vọng, danh dự đạt tới đỉnh phong. Phát triển đến phía sau, vậy mà tạo thành rất nhiều thần tử trong lòng nhận thái tử điện hạ quân chỉ, mà không nhận hoàng đế bệ hạ thánh chỉ. Đại hạ hoàng đế chỗ nào chịu được cái này, thế là hoàng đế cùng thái tử ở giữa đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thái tử rõ ràng không có tạo phản, nhưng cũng bị bức bách nói xấu là tạo phản. Hoàng đế một phe là quyết tâm bình định tiêu diệt, mà thái tử bên kia căn bản là không có cách chân chính khởi binh tạo phản. Nhưng trận chiến này hay là đánh gần thời gian một năm, chiến hỏa trải rộng toàn bộ đại hạ đế quốc 10 cái hành tinh, liên lụy mấy chục triệu nhân khẩu. Song phương chiến tử quân đội vượt qua mấy chục vạn. Một trận nội chiến, đánh thành cái dạng này, thực sự để cho người ta đau lòng. Mà càng thêm đau lòng chính là vị kia đại hạ đế quốc thái tử, nhiều như vậy thần tử ủng hộ, nhiều như vậy quân đội ủng hộ. Cũng là bởi vì không đảm đương nổi loạn thần tặc tử thanh danh, chính là không đành lòng cùng phụ hoàng gà nhà bôi mặt đá nhau, rõ ràng có thể thắng chiến tranh, kết quả thua. Kết quả không những mình chết rồi, cả nhà bị giết đến sạch sẽ. Mà lại thái tử nhất hệ văn võ quan viên, toàn bộ bị thanh tẩy đến sạch sẽ. Đại thanh tẩy đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều tại mất đầu. Toàn bộ đại hạ đế quốc, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, trên hơn mấy triệu cây số vương cương thổ, khắp nơi đều đang chảy máu. Cho nên một năm kia tuyết lớn rơi đến nhất là hung mãnh, phảng phất muốn đem tất cả giết chóc cùng tội ác toàn bộ che giấu. Đại hạ đế quốc chính thức đã trải qua trận kia đại nội chiến, lại đã trải qua một lần đại thanh tẩy, mới trở nên suy yếu đứng lên, cái này chân chính thiên triều thượng quốc đã mất đi tuyệt đối bá chủ địa vị. Gián tiếp đưa đến mặt khác vài đại đế quốc quật khởi, đồng thời bắt đầu khiêu chiến đại hạ bá chủ vị trí. Nhất là đại doanh đế quốc, đơn giản như là sáng sớm lên liệt nhật, hung mãnh bừng bừng phân chấn, hùng hổ dọa người, để cho người ta e ngại. Gần đây trăm năm thời gian, đại doanh đế quốc vị trí là ác liệt nhất. Phía bắc là tuyệt đối bá chủ đại hạ đế quốc, chung quanh đều là một đám cường quốc, phía nam là uy tín lâu năm cường quốc Nam Chu đế quốc. Tuyệt đối đàn sói vần quanh. Nhưng là trải qua mấy đời hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, chăm lo quản lý, lại đem trung tây bộ 10 quốc gia to to nhỏ nhỏ này toàn bộ diện. Thành lập nên một cái diện tích vượt qua 4,5 triệu cây số vương đế quốc cường đại. Một mực đến mấy chục năm, mới đại doanh đế quốc hoàng đế thượng vị về sau, mới đình chỉ chinh chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên đây mới thực là đại tranh chi thế, thiên hạ vậy mà ra 3-4 cường đại hoàng đế, mỗi một cái đều anh minh, mỗi một cái đều dã tâm bừng bừng. Nghe được đại doanh đế quốc thái giám ân cần thăm hỏi, Nam Chu đế quốc thái giám nói, rất tốt, thái thượng hoàng mỗi ngày nhàn vân giá hạc, trải qua giống như thần tiên thời gian, đoạn thời gian trước lao nô đi nhìn, vậy mà trẻ lại rất nhiều. Mà chúng ta vị bệ hạ này, càng là oai hùng anh phát, mỗi ngày đọc sách luyện kiếm, hai thạch cường cung. Mỗi ngày đều muốn bắn 50 mũi tên. Chuyện phiếm đằng sau, Nam Chu đế quốc khâm sai thái giám nói, Niên huynh, vậy ta liền cáo lui. Đại doanh đế quốc thái giám nói, Niên huynh tạm biệt. Niên huynh này lại từ đâu nói lên? Bởi vì hai đại đế quốc đều có nội giám, từ nhỏ đã chọn lựa thông minh tiểu thái giám đọc sách, học vấn cũng rất cao, không thua gì những cử nhân tiến sĩ kia. Phàm là có thể tiến vào nội học thái giám, đều là trong trăm có một. Mà hai đại đế quốc lẫn nhau thừa nhận công danh, lẫn nhau thừa nhận nội học, cho nên xưng là Niên huynh. Một lát sau, đại doanh đế quốc sứ giả tiến vào trong đại đường. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Thỉnh Trung Nguyệt Vân Ngạo Thiên quỳ tiếp. Đương nhiên, Thỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ là không để ý tới. Đại doanh đế quốc thái giám cũng không để ý, trực tiếp triển khai thánh chỉ, cất cao giọng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, vô chủ chi địa liệt phong cốc Thỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho, đặc biệt ban thưởng ngọc như ý một đôi. Sau đó, bên cạnh tiểu thái giám chắp tay đưa lên một cái hộp. Quả nhiên cũng là một đôi ngọc như ý, đây thật là có ý tứ, hai đại đế quốc hoàng đế đồng thời điều động khâm sai đến đây, mà lại đưa tới giống nhau như lúc lễ vật. Nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể cảm nhận được hoàng đế bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nguyên bản đại doanh đế quốc là sẽ không tới tham dự Vân Trung Hạc hôn lễ, bởi vì dạng này sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Bây giờ tại vô chủ chi địa, hai đại đế quốc là tuyệt đối cấm kỵ. Cứ việc có thật nhiều chư hầu âm thầm cấu kết hai đại đế quốc, nhưng trên mặt nổi ai muốn cấu kết, người đó là vô chủ chi địa toàn dân công địch. Đối kháng hai đại đế quốc, là vô chủ chi địa tuyệt đối chính trị chính xác. Nhưng là biết được Nam Chu đế quốc lại phái khâm sai đến chúc mừng Vân Trung Hạc Thỉnh Trung Nguyệt hôn lễ, đại doanh đế quốc lập tức quyết định, muốn đưa đến giống nhau như đúc lễ vật. Dạng này liền biến thành hai đại đế quốc lôi kéo liệt phong cốc, mà không phải cấu kết. Mà lại chuyện này hẳn là gấp vô cùng gấp, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài thậm chí cũng không kịp thông báo Vân Trung Hạc. Thậm chí đây cũng là hai đại đế quốc tình báo chiến. Nam Chu đế quốc tiên quyết định tới tham gia hôn lễ, đây nhất định là chuyện rất bí ẩn. Nhưng vẫn là bị đại doanh đế quốc mật thám thu được tình báo, thậm chí ngay cả cụ thể tặng lễ vật đều giống nhau như lúc, thánh chỉ đều giống nhau như lúc. Đây là đại doanh đế quốc tại hướng Nam Chu đế quốc lập uy, ngươi nhìn. Các ngươi hoàng đế viết cái gì, tặng cái gì, chúng ta đều biết. Sau đó, Nam Chu đế quốc bên kia khẳng định lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thanh tẩy đại doanh đế quốc mật thám. Không chỉ có như vậy, Vân Trung Hạc còn có thể khẳng định, lúc này đại doanh đế quốc tại trên biên cảnh thống binh hẳn là một vị hoàng tử. Hai đại đế quốc Khâm Sai đều rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người tới, đem hai đại đế quốc lễ vật, toàn bộ tạp thoái, ném ra. Đây chính là nàng kiên quyết tỏ thái độ. Không nguyện ý thu hai đại đế quốc chỗ tốt gì, cho dù là đối phương hoàng đế tạo. Sau đó, Hoa Mãn Lâu lấy ra trong hộp bốn chi ngọc như ý. Thật sự là đáng tiếc, mỗi một chi này giá trị ít nhất mấy vạn lượng bạc. Nhưng lúc này toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều ở đây, đối kháng hai đại đế quốc là tuyệt đối chính trị chính xác, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái. Hoa Mãn Lâu đi tới trong đại sảnh, giơ lên ngọc như ý nói, chư vị đại nhân nhìn kỹ, đây là Nam Chu đế quốc hoàng đế tặng ngọc như ý. Hắn giơ lên cao cao, sau đó hướng phía trên mặt đất bỗng nhiên nện xuống. Ầm. Chi này hy hữu ngọc như ý, trực tiếp bị nện đến vỡ nát. Thứ nhất nát này, mong ước Vân Ngạo Thiên đại nhân, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, buổi tối hôm nay thứ nhất ngủ, mộng đẹp. Mẹ nó, ngươi Hoa Mãn Lâu như bức a. Nện như ý, còn có đồng dạng thuyết pháp, hơn nữa còn trước mặt mọi người lái xe. Tiếp theo, hắn lại đập vỡ chi thứ hai ngọc như ý. Thứ hai nát này, chúc chủ quân cùng Vân Ngạo Thiên đại nhân, sớm sinh quý tử, ta tỉnh thị gia tộc tốt có người kế tủ. Thứ ba nát này, chúc hai đại đế quốc đồng quy vu tận. Thứ ba nát này, chúc ta tỉnh thị gia tộc địch nhân triệt để chết hết sạch. Toàn trường tất cả chư hầu, tất cả tân khách đều bị cái này Hoa Mãn Lâu hấp dẫn, ngươi là tại là quá ưu tú a. Bất quá, tiền hí đã đủ rồi. Tranh thủ thời gian tiến vào nhục hí, không đúng, là chính hí. Chúng ta hôm nay muốn nhìn chính là chuyện cười lớn. Chính là muốn nhìn từ trước tới nay xinh đẹp nhất tân nương tỉnh Trung Nguyệt, gả cho Vân Ngạo Thiên tên ăn mày tân lang từ trước tới nay giả nhất xấu nhất này. Ngươi mang theo mặt nạ liền hữu dụng sao? Nhất định là muốn để ngươi để lộ, để cho ngươi liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc trở thành triệt để trò cười. Bị chậm trễ một tiểu trận, điển lễ tiếp tục bắt đầu. Chủ trì hôn lễ người, liệt phong lệnh văn đạo phu đại nhân. Bái đường điển lễ, chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt hai người, hướng phía bên ngoài thiên địa con xuống. Nhị bái cao đường. Hai người hướng phía cao đường trưởng bối con xuống. Hôm nay hôn lễ, liền ngay cả tỉnh Ách Lao thành chủ cũng tới, mà lại mặc ăn mừng quần áo. Đương nhiên, hắn đã trúng gió, trở thành người thực vật, không có bất kỳ phản ứng nào, vẹn vẹn chỉ là đang hô hấp, còn sống mà thôi. Ở đây tất cả mọi người, cũng là năm gần đây lần thứ nhất nhìn thấy tỉnh Ách. Gần như không dám nhận nhau à, đã từng quát tháo phong vân kiêu hùng tỉnh Ách, vậy mà biến thành bộ dáng này. Vừa già vừa gầy, gương mặt ngốc trệ, mắt không biểu tình. Đâu chỉ già nua 20 tuổi. Hiện tại tỉnh Ách, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói còn sống mà thôi. Vân Trung Hạc bên kia không có trưởng bối, cũng không thể đem Hàn Thủy thành cái bang nghĩa phụ mời đi theo a. Cho nên Tạ Ngạn quân sư trở thành Vân Trung Hạc nghĩa phụ, trở thành hắn hôm nay trưởng bối. Phu thê giao bái. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt lẫn nhau đối với bái. Đến tận đây, điển lễ kết thúc. Bái qua thiên địa đằng sau, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt liền chính thức trở thành vợ chồng. Đưa vào động phòng. Hỏi phu lớn tiếng nói. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu bọn người liền muốn dẫn đầu ồn ào, đem vợ chồng mới cưới đưa vào động phòng. Chấm đã. Trong tân khách bỗng nhiên có người cao giọng nói, trong hôn lễ, tân nương mang khăn voan đó là truyền thống. Nhưng là tân lang mang theo mặt nạ lại là ý gì? Đây có phải hay không là đối với toàn trường tân khách không tôn trọng, đối với tất cả vô chủ chi địa chư hầu không tôn trọng? Vân Trung Hạc nói, vị đại nhân này, ta mang theo mặt nạ là vì các ngươi khỏe à, ta sợ lấy xuống mặt nạ, sẽ hù đến các ngươi à. Ha ha ha, muốn chính là ngươi hù đến mọi người. Ngươi vừa già lại xấu bộ dáng, sẽ để cho hôm nay hôn lễ trở thành thiên đại trò cười, sẽ để cho tỉnh Trung Nguyệt trở thành thiên hạ trò cười. Chúng ta không sợ bị hù đến, chúng ta cần chính là tôn trọng. Tân khách kia nói, chư vị đại nhân, có phải hay không muốn xin mời tân lang lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân diện mục? Đúng. 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 Lấy xuống mặt nạ, lấy xuống mặt nạ. Ở đây đại nhân vật đương nhiên không thể hô lên lời như vậy, nhưng là thế hệ trẻ tuổi tân khách lại không quan trọng. Hơn nghìn người cùng kêu lên hô to. Vân Trung Hạc thở dài nói, mời các ngươi nhớ kỹ, đây là các ngươi bức ta lộ ra khuôn mặt này. Nếu như bị sợ hãi, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đưa tay đặt ở trên mặt nạ màu bạc. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở, chờ lấy mặt nạ để lộ. Chờ đợi một tấm vừa ra lại xấu khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, trở thành tất cả mọi người chi trò cười. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không hủy bỏ, sẽ không ầm vang cười to. Sẽ chỉ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó kinh hô một tiếng. 3, 2, 1. Vân Trung Hạc đống nhiên để lộ mặt nạ. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Triệt để sợ ngây người, hoàn toàn phản ứng không kịp. Mà lại, rất nhiều người cũng xác thực lên tiếng kinh hô. Không phải là bởi vì quá giả quá xấu, mà là không nghĩ tới, vị này Vân Ngạo Thiên chân diện mục lại là tuấn mỹ như thế vô địch, như vậy tuấn tuyệt nhân gian. Bực này nhan trị, đơn giản so nữ nhân xinh đẹp hơn A. Có tướng mạo như vậy, đối với nữ nhân đơn giản thông sát A, cơm chùa này ăn vào trời Nam biển Bắc. Đơn giản Phật cản giết Phật, thần cản vua ngủ A. Vân Trung Hạ khuôn mặt không chỉ là tuấn mỹ, càng nhiều hơn chính là yêu. Lực sát thương thực sự quá mạnh. Nhất là hôm nay tất cả quan mang, đều ngưng tụ ở trên mặt của hắn. Ở đây có rất nhiều khách nữ khách, đều là tâm thần chập chờn. Nhìn thấy bực này miểu sát toàn trường tình cảnh, Tỉnh Trung Nguyệt thỏa mãn, cũng đống nhiên lột xuống chính mình khăn đoan, lộ ra nàng diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt. Quá diễm lệ, như là hỏa diễm, như là thiên đường, như là địa ngục, như là vòng xoáy. Hai người đứng chung một chỗ, chân chính toàn phương vị đả kích. Để toàn trường nam nữ đều tự tiệm hình ế. Vân Trung Hạc cười nhạt nói, ta đã nói rồi, ta mang theo mặt nạ là vì các ngươi tốt, miễn cho các ngươi mang đến to lớn tâm lý tổn thương, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại bị thương tổn đi, có bóng ma tâm lý đi. Tỉnh Trung Nguyệt đối với cái hiệu quả này biểu thị hài lòng, nam nhân của nàng quả nhiên miểu sát toàn trường nam nhân nhan trị, để nàng lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn. Đồng nhiên, trong đám người có nữ nhân hoảng sợ nói, ngươi Vân Trung Hạc. Hàn Thủy Thành Vân Trung Hạc, dâm tặc không hai không làm kia, trời đánh dâm tặc. Vân Trung Hạc không khỏi run lên, không phải đâu. Tại hôn lễ hiện trường, đều có thể gặp được bị ta lừa tiền lừa sắc nữ nhân. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Ngay sau đó, nữ nhân thứ hai phẫn hận nói, đúng, hắn chính là Vân Trung Hạc, đốt thành cho ta cũng nhận biết, việc ác bất tận hèn hạ đồ vô sỉ. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, ta thai họa nhiều nữ nhân như vậy sao? Nơi này chính là vô chủ chi địa à, chỉ như vậy một cái đại sảnh, đều có thể gặp được bị ta thai họa qua mấy cái nữ nhân. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu phim lời kịch, ta ra ngoài mua một gói thuốc lá, đều có thể đụng tới 5 cái ngủ qua người nam nhân. Đám người lại hưng phấn lên. Cái này Vân Trung Hạc là một cái dâm tặc à, hơn nữa còn là một cái có tiếng xấu dâm tặc. Lần này nhìn ngươi Tỉnh Trung Nguyệt ứng đối ra sao? Vẫn là phải mất mặt xấu hổ à? Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất vạch Trần Vân Trung Hạc thân phận nữ tử xinh đẹp, nói, vị tỷ tỷ này, phu quân ta đã từng đối với ngươi lừa tiền lừa sắc đúng không? Nữ tử kia ánh mắt bi phẫn, nhưng cũng không dám thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta ơn vị tỷ tỷ này, nữ nhân là nam nhân học viện. Phu quân của ta đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân hôn đúc, mới có thể trở nên ưu tú như vậy, ta rất cảm tạ các ngươi bỏ ra, một hồi uống nhiều hai chén, ép một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói đến đại khí, phong khinh vân đạm. Nhưng là Vân Trung Hạc đã nhìn ra nàng trong đôi mắt sắc khí. Thật xin lỗi ai chủ quân nương tử. Ta thật không biết tại hôn lễ hiện trường, đều có thể gặp được ta thai họa qua nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một. Lúc này, Hoa Mãn Lâu thở dài nói, chúng ta Vân Ngạo Thiên đại nhân, phong lưu thiên hạ, mị lực vô song, vốn là người tại bùi hoa qua, không nhiễm một mảnh lá. Nhưng gặp được chủ quân của chúng ta đằng sau, lại bái tại dưới váy của nàng, cái này không đã chứng minh chúng ta chủ quân cao quý xinh đẹp sao? Đây mới thật sự là trời đất tạo nên a, toàn trường chư vị đại nhân, nhất là tuổi trẻ các đại nhân, các ngươi muốn cảm tạ Vân Ngạo Thiên a người ân không giết ta, nếu như tùy ý hắn lại tiếp tục ở bên ngoài phóng lãng, các ngươi lấy về nhà nương tử sẽ là bộ dáng gì, liền không nhất định. Ngoá, người cái này Hoa Mãn Lâu, chẳng những biết vuốt mông ngựa, mà lại miệng còn rất độc a. Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói, ta cảm thấy hay là không cần tiếp tục trò chuyện đi xuống. Vạn nhất ở đây một vị đại nhân nào đó nữ quyến tại chỗ khóc lên xác nhận chúng ta Vân Ngạo Thiên đại nhân, tràng diện kia liền khó coi. Mà mẹ nó, ngươi Hoa Mãn Lâu tuyệt đối có độc. Văn Đạo Phu đại nhân, hiện tại chúng ta tiến vào hôn lễ cuối cùng một hạng chương trình hội nghị. Hoa Mãn Lâu nói. Văn Đạo Phu gật đầu nói, đưa vào động phòng. Sau đó, vui sướng tấu nhạc tiếng vang lên. Một đám nam nữ, vui sướng đem Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đưa vào trong động phòng. Buổi tối hôm nay, Vân Trung Hạc nhan trị sở di có thể nghiền ép toàn trường còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Vô chủ chi địa đệ nhất Mỹ Nam tử Đạm Đài Kính không có tới, nhưng là hắn lại tại Liệt Phong Cốc phủ thành chủ bên ngoài. Bên cạnh chủ bộ nói, thế tử, hiện tại còn không đi vào sao? Đạm Đài Kính không ngôn ngữ. Chủ bộ nói, nghe tấu nhạc này, nhưng là muốn đưa vào động phòng. Đạm Đài Kính lạnh giọng nói, không có khả năng động phòng, Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt Vân Trung Hạc bực này thấp hèn trợ búa chi đồ, bãi đường thành thân là giả. Nàng là chủ quân, cần một trượng phu giả, dạng này mới có thể ngăn cản người khác cầu hôn, Liệt Phong Cốc cơ nghiệp mới sẽ không rơi vào trong tay người khác. Chủ bộ cảm thấy rất có đạo lý. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên tuyệt đối là giả thành thân, nàng làm sao có thể để ý ăn mày lưu manh xuất thân Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái chiêu bài khôi lỗi mà thôi, sau khi kết hôn, hắn chỉ sợ ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt nửa cái ngón tay cũng đụng không lên. Chủ bộ nói, Tỉnh Trung Nguyệt còn không biết cái này Vân Trung Hạc thân phận chân chính, chúng ta bây giờ đi vạch trần hắn, chẳng phải là nhất phá vỡ, cao chiều nhất. Đạm Đài Kính lắc đầu, nói, không vội không vội. Ngày mai lại đi vạch trần hắn. Tốt, ngày mai liền đi vạch trần hắn thân phận chân thật, đến một trận sấm sét giữa trời quang. Trong động phòng, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, băng lãnh, phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Đừng nhìn nàng mới vừa nói đến hào phóng, nhưng là gặp được loại chuyện này, ai không biết sinh khi à. Bãi đường thành thân ngày vui, chạy tới mấy cái nữ nhân nói, chúng ta đã từng cùng trượng phu ngươi thai hòa qua, hơn nữa còn bị hắn lừa tiền lừa xác. Ai cũng muốn chọc giận nổ có được hay không? Huống hồ, nàng Tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, bạch bích không tì vết. Mà Vân Trung Hạc, xuất thân thấp hèn, tại trên nữ nhân đã sớm ôi chọc không chịu nổi. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nghiêm túc nói, Vân Trung Hạc, có một chuyện ta muốn cùng nói rõ ràng. Nhìn xem nàng băng lãnh sắc mặt, phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Vân Trung Hạc đều là cười lạnh nói, không cần ngươi nói, ta hiểu ta hiểu. Chúng ta bái đường thành thân là thật, nhưng động phòng hoa chúc là giả. Chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, không có khả năng thật sự có vợ chồng chi thực. Mà lại ngươi vì không chậm trễ ta, sẽ còn tìm cho ta mấy cái tiểu thiếp, vì ta sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, ta cảm ơn ngươi vì ta suy tính được như vậy chu toàn a. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền chia phòng ngủ đi, ta không dám làm bẩn ngài cao quý vô song thân thể. Tuyệt mỹ vô song Tỉnh Trung Nguyệt gương mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta là muốn nói cho ngươi, ta mặc dù thuần khiết không tì vết, nhưng là bá khí vô song. Ngươi mặc dù thân kinh bát chiến, lại suy nhược không gì sánh được, cho nên ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Một hồi ta sẽ tận lực lưu tình, nhưng cũng xin ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng, thật chịu không được thời điểm, liền hô một tiếng. Chú thích, một chương này là tại khách sạn viết ra. Rời nhà đi ra ngoài, vẫn như cũ đổi mới hơn 1.3 vạn. Chư vị ân công sao? Có nguyệt phiếu chớ có lưu lại, đầu cho bánh ngọt đi. Thứ tự thật có chút thẳng đầu. Chương 116, ân ái triền miên. Vân Trung Hạc ngươi bại lộ. Nghe được Tỉnh Trung Nguyệt nói lời, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, cái này, cái này, cái kia, cái kia, cái kia. Mặt trăng ngươi tại sao có thể dạng này a? Ngươi là nữ thần a, ngươi hẳn là cao cao cấp lấy a. Loại tài xế giả nói lời này, ngươi làm sao có thể nói a? Ngươi hẳn là loại người ngay cả nam nữ có cái gì khác biệt cũng không biết kia a. Nhưng là Vân Trung Hạc còn đến không kịp biểu đạt cái nhìn của mình, trực tiếp liền bị Tỉnh Trung Nguyệt đẩy ngã. Trên thế giới này có một loại nữ nhân, nàng không có cái gì trải qua, nhưng là cái gì đều hiểu. Tỉnh Trung Nguyệt chính là loại người này. Cho nên một bên thực tiễn thời điểm, còn vừa phát ra thanh âm kinh ngạc. Thì ra là như vậy đó a. Nguyên lai là như thế đó a. Nàng vậy mà mình tại thăm dò. Không nghĩ tới a. Ngươi lại là dạng này Tỉnh Trung Nguyệt A. Ngươi lại là dạng này nữ thần A. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc thật chỉ còn lại nửa hơi thở, đây không phải khoa trương, mà là hắn thật xuất hiện một loại sinh mệnh thở hơi cuối cùng trạng thái. Nhìn qua chỉ có đi ra khí, không có hút đi vào khí. Tỉnh Trung Nguyệt buông tha Vân Trung Hạc, phát ra thở dài một tiếng. Uy, ngươi phát ra dạng này thở dài, có ý tứ gì A? Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt liền nằm nghiêng, trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Thoáng khôi phục khí lực Vân Trung Hạc không khỏi bị nàng thấy run rẩy. Người toàn bộ vô chủ chi địa, đều cảm thấy ta cùng Đạm Đài Kính nhất xứng, ngươi cảm thấy thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta đương nhiên không cho là như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật ta không có chút nào ưa thích Đạm Đài Kính, hắn quá nghiêm chỉnh. Uy, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta Vân Trung Hạc chẳng lẽ liền không đứng đắn sao? Ngươi dạng này rác rưởi nam nhân, mới có thể câu lên ta lực hấp dẫn. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói. Vân Trung Hạc khóc không ra nước mắt, ngươi đây là đang khen ta, hay là tại mắng ta? Nhưng là hắn lại có chút hiểu rõ loại trạng thái này, cũng tỉ như có chút nam nhân, bọn hắn không thích thuần khiết không tì vết nữ nhân, cũng không thích hiển thê lương mẫu, bọn hắn liền ưa thích cha nữ, cảm thấy phi thường có tính khiêu chiến, phi thường kích thích. Ngươi biết ta tại sao đáp ứng gả cho ngươi sao? Thỉnh Trung Nguyệt lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, khẳng định là ta biểu hiện được trí kế vô song dáng vẻ, triệt để chinh phục ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không phải, coi ta nhìn thấy ngươi tất cả tư liệu về sau, không nghĩ tới thế giới này còn có như thế cặn bã, như thế rác rưởi nam nhân, sau đó nhìn thấy diện mục thật của ngươi về sau, ta nội tâm liền có một cỗ xúc động. Vân Trung Hạc nói, ngươi gả cho ta xúc động. Không. Tỉnh Trung Nguyệt nói, từng quyền, đưa ngươi đánh chết tươi xúc động, chính là loại cảm giác nện thành thịt nát kia. Ách. Mặt Trăng, ta cảm thấy chúng ta hai người so ra, ngươi càng giống là tên điên. Ngươi cùng Tỉnh Vô Biên hai người đều là bị điên, chỉ bất quá hắn điên ở ngoài sáng, mà ngươi điên từ một nơi bí mật gần đó. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải minh bạch một sự thật, ta là bởi vì thích ngươi mới gả cho ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân khác, không phải là bởi vì ngươi lập những công lao kia, cũng không phải bởi vì những thứ đồ khác. Ta gả cho ngươi, cũng là bởi vì ta thích ngươi, ta muốn trà đạp ngươi, ta muốn cùng ngươi tương ái tương sát. Xin ngươi về sau cần phải không gì sánh được nhớ kỹ điểm này, nhất là coi ngươi muốn làm ra quyết định gì thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ ta câu nói này. Ta nhớ kỹ, Mặt Trăng. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hiện tại, ngươi thật có chút yêu ta nội tại. Trước đó ngươi chỉ là thèm thân thể của ta, đối với ta chỉ có dục vọng chinh phục, hiện tại ngươi thật bắt đầu thích ta có thể cảm giác được. Vân Trung Hạc gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì chúng ta hai người trên bản chất đều là tên điên, đều là người không bình thường. Vân Trung Hạc càng thêm giờ hơn đầu thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, trước đó ngươi tất cả chấp niệm là vì cưới ta, vì đạt được ta. Hiện tại ngươi đã thành công, vậy kế tiếp ngươi là vì cái gì đâu? Tiếp xuống nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì đây? Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, ta không biết, phảng phất lại một cái mơ hồ khái niệm, nhưng lại không rõ rệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mục tiêu của ta lại vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ lại không thể nói cho ngươi, bởi vì chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, vừa mới bắt đầu yêu nhau. Nhưng là xin ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi là ta cho đến nay duy nhất bắt đầu yêu nam nhân, ta hy vọng chúng ta cả một đời đều cùng một chỗ. Vân Trung Hạc nhịn không được hôn lên. Kết quả Tỉnh Trung Nguyệt lại quấn đi lên. Vân Trung Hạc dọa đến một trận run rẩy, tranh thủ thời gian rút ra nói, Mặt Trăng ngươi có đói bụng không, ta đi nấu rượu nhưỡng viên thịt cho ngươi ăn à. Ngươi khát không khát? Ta đi pha trà cho ngươi uống, có được hay không? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại nói thêm một câu, nhân sinh muốn viên mãn quá khó khăn, muốn một cái hoàn mỹ vô khuyết phu quân, quá khó khăn. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đây là đang châm chọc ta cái gì? Đi thôi, vung tha ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là một hồi muốn đi qua ôm ta đi ngủ, con người của ta hoặc là từ đầu đến cuối cô độc, một khi bắt đầu, ta đối với yêu nhu cầu là phi thường cao. Lời này để cho người ta nhớ tới rất nhiều hài nhi, đều là cao nhu cầu bảo. Thời thời khắc khắc cần phụ mẫu che chở, bú sữa mẹ cần dỗ dành, đi ngủ cần dỗ dành, mà lại muốn thời thời khắc khắc ôm vào trong ngực ngủ, thoáng buông lỏng tay liền muốn khóc. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù đã 20 mấy tuổi, nhưng trình độ nào đó lại là loại này cao nhu cầu bảo. Chỉ bất quá nàng bình thường là độc đã quen, cường thế đã quen. Vân Trung Hạc lảo đảo đi vào phía ngoài gian phòng. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bưng tới đã sớm hầm tốt canh, đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt, đại bổ canh. Vân Trung Hạc vây quanh nàng đã phi thường lộ ra nghi ngờ thắt lưng, ôn nhu nói, đã trễ thế như vậy, làm sao còn không ngủ được. Hứa An Đình nói, ta đã ngủ rất lâu, bảo có chút náo, vậy mà lại đem ta đã tỉnh. Vân Trung Hạc đem lỗ thai dán tại trên bụng của nàng, nhịn không được hôn một cái. Đừng như vậy, chủ quân sẽ không cao hứng, nàng mới là ngài thê tử. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Vân Trung Hạc nói, không, nàng sẽ không để ý. Hiện tại Vân Trung Hạc thật sự có hiểu một chút Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng cực kỳ hào phóng đến hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc có những nữ nhân khác. Nhưng là nàng lại phi thường hẹp hòi, nàng muốn tại Vân Trung Hạc trong lòng là độc nhất vô nhị, thậm chí chiếm cứ hắn 90% tâm. Một khi đã mất đi điểm ấy, nàng liền sẽ gián đoạn loại quan hệ này. Mà lại vừa rồi nàng còn có lời còn chưa nói hết. Nàng sở dĩ gả cho Vân Trung Hạc, hoàn toàn là bởi vì ưa thích. Nếu như nàng không thích Vân Trung Hạc, nhưng Vân Trung Hạc lại lập xuống lớn như vậy công lao, lại buộc Tỉnh Trung Nguyệt gả cho hắn. Nếu quả như thật nói như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ làm sao? Vô cùng đơn giản. Tỉnh Trung Nguyệt sẽ dùng thô bạo nhất trực tiếp biện pháp giải quyết vấn đề. Từ trên nhục thân triệt để tiêu diệt ngươi. Đã ngươi công lao quá lớn, mà lại ta còn không thỏa mãn được ngươi, cùng để cho ngươi thống hận ta, còn không bằng đưa ngươi giết. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối không phải một nữ nhân bình thường, không thể theo lẽ thường mà nói. Đi ngủ đi. Vân Trung Hạc vỗ vỗ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ eo, ôn nhu nói. Ân. Hứa An Đình gật gật đầu, sau đó cũng đi ngủ. Thỉnh Trung Nguyệt đi vào ngoài phòng, nhìn trên trời minh nguyệt ngẩn người. Thật tròn mặt trăng a. Đúng, kém chút quên đi, hôm nay là 15 tháng 7. Quỷ tiết a. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Thỉnh Trung Nguyệt là một cái không bình thường nữ nhân, bình thường nữ nhân cái nào sẽ ở quỷ tiết thành thân a. Ngay sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, bên ngoài trên mặt đất nằm một người. Khoảng cách đến rất xa liền có thể nhìn ra, vị này là Hoa Mãn Lâu. Vân Trung Hạc đi tới, đưa tới một bầu rượu. Hoa Mãn Lâu đạn ngồi lên, tiếp nhận rượu một uống xuống. Vân Trung Hạc nói, ngươi bây giờ đã không cần ngủ trên mặt đất. Quen thuộc, khi còn bé thành thói quen. Hoa Mãn Lâu nói, Vân Đại Nhân, nghe nói ngài là ăn mày lưu manh xuất sinh. Không cha không mẹ. Vân Trung Hạc nói, đúng a. Hoa Mãn Lâu nói, đúng dịp, ta cũng là cô nhi xuất sinh, từ nhỏ tại đống rác lớn lên. Về sau bị một cái lao khất cái thu dưỡng, kém chút bị làm mắt mù đóng vai thảm đi ăn xin. Điểm này đều không kỳ quái, cái bang là thế giới này xấu xí nhất hắc ám địa phương. Về sau là thế nào đào thoát vận rủi này? Vân Trung Hạc hỏi. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Hoa Mãn Lâu nói. Vân Trung Hạc lập tức uống rượu bị sặc. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ nói, thật, ta thật cũng có anh tuấn thời điểm, mặc dù không giống ngài tuấn mỹ như thế vô địch. Hình dung như thế nào đâu? Ta cùng ngài nhan trị chênh lệch, tương đương với 9 cái sở chiêu nhiên. Ách, ngươi cái này thổi phồng có chút quá. Hoa Mãn Lâu nói, chúng ta người như vậy, chính là cỏ dại, chính là con rán, chính là con rệp, chỉ cần không có đem chúng ta dẫm chết, thoáng cho một chút nước bẩn chúng ta đều có thể sống sót. Ta mặc dù không giống ngài như thế tài hoa hơn người, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tài hoa. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Hoa Mãn Lâu nói, cứ như vậy gián tiếp sóc nảy lưu ly. Bị người đánh vô số lần, cũng đã giết mấy người, tại 11 tuổi thời điểm, ta gặp thân nhân của ta, ta chủ quân, từ nay về sau ta đi lên mật thám kiếp sống, cho tới bây giờ. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi, Vân Đại Nhân, ngài mê mang sao? Vân Trung Hạc nói, có một chút điểm, bởi vì vừa mới cưới được Tỉnh Trung Nguyệt, thực hiện mục tiêu to lớn này, cho nên có chút mê mang. Hoa Mãn Lâu nói, ta một mực rất mê mang, phảng phất lại một mục tiêu phấn đấu to lớn minh xác, lại phảng phất không có. Vân Trung Hạc nói, ta cũng thế. Hoa Mãn Lâu nói, cho nên chủ quân liền trở thành ta duy nhất phấn đấu mục tiêu, ta phải bảo vệ nàng. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì? Hoa Mãn Lâu nói, bởi vì hắn đã cứu tính mạng của ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Người khả năng không biết rõ, không phải đơn thuần cứu vớt tính mệnh, mà là cấp độ càng sâu cứu vớt sinh mệnh. Vân Trung Hạc nói, ngươi cùng chủ quân quan hệ có lẽ là thời điểm, liền rất gần. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao một mực lăn lộn không đi lên? Hoa Mãn Lâu nói, ta thói quen trong đống rác sinh hoạt, ta thói quen nằm trên mặt đất đi ngủ, mềm mại giường ta ngủ không quen, căn phòng hoa lệ ta càng ngủ không quen, chỉ có nằm tại cỏ dại trong đất, ta mới phát giác được an tâm. Vân Trung Hạc không nói gì thêm, mà là ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Vân Đại Nhân, ngài thi từ vô song, nhìn thấy hôm nay mặt trăng, ngươi làm một câu thơ đi. Hoa Mãn Lâu đông nhiên nói. Vân Trung Hạc giơ ly rượu lên nói, nâng chén mời Minh Nguyệt. Đối ảnh thành ba người. Hoa Mãn Lâu triệt để kinh diễm. Bất quá hắn ngay sau đó nghi hoặc, vì sao là đối ảnh thành ba người? Chẳng lẽ ta Hoa Mãn Lâu không phải người sao? Còn có cái bóng của ta không phải người sao? Hắn xem xét, phát hiện Vân Trung Hạc làm thơ không sai. Vân Trung Hạc đứng tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cho nên rõ ràng có một hình bóng. Mà hắn Hoa Mãn Lâu ngồi chồm hổm ở một cái cự thạch đằng sau, chẳng những không có bóng dáng, thậm chí liền ánh trăng đều chiếu không tới trên mặt hắn. Hoa Mãn Lâu nói, Đại Nhân, ngài dạng này tài hoa, thật không nên tới nơi này, ngài biết ngài thích hợp nhất địa phương là nơi nào sao? Vân Trung Hạc nói, chỗ nào? Hoa Mãn Lâu nói, Đại Hạ Đế Quốc, nơi đó mới là văn tinh sáng chói, chỗ nào mới là phồn hoa văn minh thắng địa? Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, nơi đó không có Tỉnh Trung Nguyệt. Đúng vậy a, nơi đó không có Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân. Hoa Mãn Lâu nói, chỉ có vô chủ chi địa mới có thể dựng dụng ra chủ quân dạng này. Điên cuồng lại tràn ngập dã tính nữ nhân. Nói Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng dã tính. Nàng rõ ràng rất lạnh, rất ngạo, rất đoan trang a. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi, Tỉnh Trung Nguyệt nội tại xác thực điên cuồng mà dã tính. Mà lại suy nghĩ của nàng rất trực tiếp, đó chính là mã phỉ tư duy. Gặp được khó mà giải quyết vấn đề. Trực tiếp giết. Gặp được người khó mà giải quyết. Trực tiếp giết chết. Mà lại suốt ngày đều đang nói, vạn nhất nếu là thất bại, ta liền mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Hoa Mãn Lâu nói, buổi tối hôm nay ngài cùng chủ quân động phòng hoa trúc, nô tài có thể hay không cả gan để cho ngươi làm thơ một câu. Vân Trung Hạc nói, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Hoa Mãn Lâu ngây người một hồi lâu, nói, ngài người như vậy tại vô chủ chi địa, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, đại hạ đế quốc mới là ngài sân khấu. Vân Trung Hạc nâng cốc gấm lưu lại, nói, ngươi từ từ uống đi, ta phải đi về. Đa tạ đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ ngài tối hôm nay ân tình. Hoa Mãn Lâu nói, ân tình? Cái gì ân tình? Đối với Hoa Mãn Lâu tới nói, có lẽ một lần xâm nhập nói chuyện với nhau, chính là lớn lao ân tình. Hắn đã từng đã cứu Vân Trung Hạc một mạng, nhưng chuyện này hắn chưa bao giờ nhắc tới, phảng phất chính mình cũng quên đi. Có lẽ hắn cũng là một người điên, đối với hắn mà nói, ân cứu mạng không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc trở lại thư phòng đằng sau, bản năng lại móc ra tấm tàng bảo đồ kia. Phần tàng bảo đồ này là thật à, đã hơn mấy trăm năm lịch sử, đây là Gia Vĩn Sỉ chính miệng nói. Nhưng nghiên cứu lâu như vậy, thật một chút xíu tin tức đều không có nghiên cứu ra được. Nộ đế lăng mộ đến tột cùng ở nơi nào a? Vân Trung Hạc nhìn qua tấm tàng bảo đồ này vắt hết óc. Hôm nay thành hôn, mà lại bị Tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong, hẳn là linh cảm đại phát đó a. Nhưng nhìn chằm chằm như thế nửa ngày, hay là nhìn không ra bất luận manh mối gì. Thế là Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Gia Vĩn Sỉ nói câu nói kia, phá ngoạn ý này đốt đi a. Bằng không, thiêu hủy. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Ý nghĩ này cùng đi, liền rốt cuộc dập tắt không nổi nữa. Nhưng cái này dù sao cũng là Tỉnh Trung Nguyệt đồ vật, mặc dù nương tử hết thảy đều là ta, nhưng vẫn là muốn thoáng hỏi thăm một chút ý kiến của nàng đi. Thế là, Vân Trung Hạc đi vào gian phòng. Có việc. Tỉnh Trung Nguyệt đang nằm ở trong chăn đọc sách. Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ này, ngươi nói thiêu hủy, có thể hay không xuất hiện kỳ tích. Sẽ làm phản hay không mà hiển lộ ra địa đồ đến. Thiêu hủy. Tỉnh Trung Nguyệt xoay đầu lại, hai cái tuyệt mỹ mắt to tràn đầy dục dịch. Ngươi cũng đã biết, ta mỗi ngày đều muốn áp chế cái gì xúc động sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đem tay của ta đặt ở trên lửa đốt. Đem ta tóc dài đầy đầu thiêu hủy. Đem toàn bộ phủ thành chủ đều cho một mồi lửa. Ách! Mặt trăng, ta thừa nhận ngươi bệnh tâm thần này không nhẹ. Kỳ thật Vân Trung Hạc không có chú ý tới, khi chỉ có một mình nàng thời điểm. Nàng bình thường sẽ đem để tay tại trên lửa. Đương nhiên, nàng lúc này tay vẫn như cũ bạch ngọc không tì vết. Nhưng là Vân Trung Hạc có thể hiểu loại xúc động này, cái này như là nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, muốn dùng đầu lưỡi đi liếm một chút, nhìn là có hay không sắc bén. Đứng tại đỉnh cao lầu, không hiểu muốn nhảy đi xuống xúc động là giống nhau như lúc. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta vốn là không biết bao nhiêu lần muốn đưa nó thiêu hủy, nhưng vẫn là khắc chế. Hiện tại ngươi vậy mà nói ra miệng, cái kia không đốt cũng không được. Sau đó, nàng vậy mà để Trần Từ trong chăn chui ra ngoài, xuất ra một cái chậu than bắt đầu châm lửa. Dòng dã sinh một bàn lửa. Nàng mang theo hưng phấn nói, đốt đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi khát vọng thiêu hủy kết quả, hay là khát vọng có thể đốt ra chân chính địa đồ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta khát vọng không biết. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi có muốn hay không mặc quần áo? Tỉnh Trung Nguyệt nói, lại không có những người khác, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Vân Trung Hạc nói, ưa thích. Nhưng là thân thể không cho phép. Nhanh lên đốt đi, ngươi quá dày vò khốn khổ. Tỉnh Trung Nguyệt thúc giục nói, từ nay về sau, ta ở trước mặt ngươi phải trang mặc quần áo, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Coi ta cảm thấy được ta mặc quần áo có thể làm cho ngươi luôn hãm, ta liền xuyên quần áo. Ta không mặc có thể làm cho ngươi luôn hãm, ta liền không mặc. Vân Trung Hạc phát hiện. Hắn lúc đầu coi là lần này bái đường thành thân đối với hắn ý nghĩa lớn hơn. Nhưng không nghĩ tới, đối với Tỉnh Trung Nguyệt ý nghĩa lớn hơn. Bởi vì nàng phảng phất tìm tới một người, có thể thả bản thân. Sau đó, Vân Trung Hạc xuất ra tấm tàng bảo đồ này, hơi do dự một lát. Mặt trăng, cái này dù sao cũng là các ngươi Tỉnh thị gia tộc bảo vật gia truyền A, bên trong cất giấu nộ đế lăng mộ bí mật, nếu như đốt đi nhưng không có hiển lộ ra chân chính tin tức, vậy liền triệt để hủy. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt cau mày nói, Vân Trung Hạc, ngươi đã có chút bắt đầu không dễ chơi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp đem tàng bảo đồ ném vào trong lửa. Dù sao đây là các ngươi Tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ, cũng không phải ta Vân thị gia tộc. Tấm tàng bảo đồ này thật đúng là ương ngạnh, tiến vào chậu than đằng sau, đầu tiên là bắt đầu quan xoắn, trọn vẹn một hồi lâu, mới bắt đầu thiêu đốt. Vân Trung Hạc không khỏi trừng to mắt, không buông tha bất luận cái gì một màn. Mà Tỉnh Trung Nguyệt ngồi xổm ở Vân Trung Hạc đối diện, con mắt trợn đến càng lớn, hận không thể đem tuyệt mỹ vô song khuôn mặt tiến đến trên chậu than. Sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Sẽ xuất hiện kỳ tích. Thiêu hủy đằng sau, tang bảo đồ nhất định có thể xuất hiện chân chính tin tức. Bất phá bất diệt sao? Rất có đạo lý. Nhưng là không có cái gì phát sinh. Tấm tàng bảo đồ này trực tiếp liền bị đốt thành tro bụi, không có cái gì lưu lại. Cũng không có hiển lộ ra bất kỳ tin tức gì. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người. Vậy, vậy bảo vật gia truyền thừa mấy trăm năm này, cứ như vậy hủy. Nóa! Gia Viễn Si, ngươi nhưng làm ta hại chết ta. Lần này làm sao bây giờ? Để cho ta làm sao đi tìm nội đế lăng mộ a? Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt thất vọng, chớ nói chi là bất luận cái gì trách mắng. Nàng đỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi biết một loại cảm giác sao? Vân Trung Hạc nói, cảm giác gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chính là loại cảm giác bị hỏa thiêu kia, vừa vặn đốt tới đau đớn nhất, nhưng lại cũng sẽ không cái này chính hư hao ra thịt trình độ, nhất định phải kẹt đến điểm cao nhất kia. Ách! Ai sẽ đi nghiên cứu những vật này a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta khi còn bé liền thử qua vô số lần, bằng không ta dạy cho ngươi. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy Vân Trung Hạc tay, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng. Lập tức, một trận đau đớn kịch liệt. Càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng đau nhức. Đơn giản không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy Vân Trung Hạc tay rời đi hỏa diễm. Thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, loại cảm giác này kích thích a. Vân Trung Hạc nhìn mình tay, đốt đỏ bừng, nhưng xác thực sẽ không xuất hiện vết thương. Nàng vậy mà thật chí ít vết thương bỏng giới hạn ở nơi nào. Mẹ nó, cái nào bình thường nữ nhân sẽ nghiên cứu cái này a? Mặt trăng của ta, ngươi là thế nào lớn lên a? Vân Trung Hạc trước nhìn qua hỏa diễm ngẩn người, lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt ngẩn người. Nàng thật là quá đẹp, nhất là buổi tối hôm nay càng đẹp, so hỏa diễm còn mỹ lệ hơn. Thật sự có thể thiêu đốt mắt người, thiêu đốt lòng người. Mà Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhìn qua Vân Trung Hạc hai mắt. Hai tròng mắt của nàng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng lửa nóng. Vân Trung Hạc, ta lúc đầu cho là ta đời này tìm không thấy một cái có thể cùng ta phù hợp nam nhân, không nghĩ tới ngươi cái tên điên này xuất hiện. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đánh tới. Vân Trung Hạc run rẩy nói, không được, không được, mặt trăng ta sẽ chết. Được rồi, chết thì chết đi. Sáng ngày hôm sau, Vân Trung Hạc thật chỉ có một loại cảm giác. Ta phải chết. Không, ta đã chết rồi. Ta ở đâu? Ta còn sống không? Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm đi lên. Mặc váy dài màu tím, đoan trang ngồi ở nơi đó đọc sách. Vân Trung Hạc quẹ lấy tiến lên, ôm nàng thiên nga đồng dạng cổ, tại nàng hỏa diễm đồng dạng trên môi hôn một cái. Nhìn sách gì? Vân Trung Hạc hỏi. Quái nhân thập nhị đàm. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Quả nhiên là không bình thường sách, giảng chính là 12 người rơi vào trong sơn động sâu không thấy đáy, lập tức liền phải chết. Trước khi chết, mỗi người đều muốn giảng một cái cố sự, mà lại là ly kỳ nhất, chân thật nhất, nhất hoang đường, tàn nhẫn nhất cố sự. Quyển sách này tên tác giả chữa gọi chính Nguyệt Sơ nhất. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bút danh mà thôi, không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Hắn viết sách không có một quyển là bình thường, toàn bộ đều phi thường hoang đường, để cho người ta dùng mình. Người bình thường sau khi xem sẽ tê cả da đầu, thậm chí sắp điên điên cảm giác. Vân Trung Hạc lại là làm thơ, lại là làm câu đối, viết, xét, ra rất nhiều thiên cổ danh thi. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt nhưng không có biểu hiện ra qua nhất là tán thưởng, nàng không quá ưa thích những này danh thi. Nàng ưa thích chính là quái nhân thập nhị đàm loại hình thư tịch, không quá bình thường sách. Mặt trăng, ngươi là người bình thường sao? Vân Trung Hạc hỏi. Vâng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta trong dễ là người bình thường, không phải chân chính tên điên, cho nên một số thời khắc mới có thể thống khổ. Điên cuồng cùng bình thường, cũng không phải là một loại cố định quan hệ, là lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa. Hai người chúng ta cùng một chỗ, sẽ càng ngày càng bình thường, cũng sẽ càng ngày càng không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta hy vọng chúng ta sinh ra bảo bảo là bình thường, đương nhiên càng thêm phải đẹp. Vân Trung Hạc trước đó coi là, dù là thành hôn đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt cũng sẽ phi thường cao lạnh, sẽ kháng cự Vân Trung Hạc tiếp cận. Hắn cảm thấy, tại trong đoạn quan hệ hôn nhân này, hắn Vân Trung Hạc mới là chủ động một phương. Nhưng không nghĩ tới sau khi kết hôn, Tỉnh Trung Nguyệt mới là chủ động một phương, là nàng đang cố gắng tới gần. Có lẽ, nàng thật cô độc quá lâu, cũng phong bế quá lâu. Lại hoặc là như cùng nàng nói như vậy. Tìm tới một cái phù hợp tên điên không dễ dàng, cũng đừng có thận trọng, cũng đừng mừng. Hoặc là cũng đừng có bắt đầu. Một khi bắt đầu, vậy liền điên cuồng đi yêu. Nàng thật cùng Ninh Thanh không giống với, cùng tất cả nữ nhân đều không giống với. Thật giống như là một cái tinh linh, một đám lửa. Chỉ ít giờ khắc này, Vân Trung Hạc đối với nàng mê luyến, thật sự có chút không thể tự kiềm chế. Hắn cảm giác đến Tỉnh Trung Nguyệt cũng là cảm giác giống nhau. Có lẽ, hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt thật là trời đất tạo nên một đôi. Mà liên tại lúc này, cửa phòng được mở ra, Lãnh Bích vọt vào. Tỉnh Trung Nguyệt nhíu mày, nàng rất chán ghét loại trạng thái này bị phá hư. Chủ quân, người Đạm Đài gia tộc tới, mang theo tinh nhuệ nhất võ sĩ cao thủ tới, dòng ra hơn 1000 người. Lãnh Bích nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, biết, ngươi để bọn hắn chờ lấy, ta một hồi liền tới. Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt mặc uy nghiêm thành chủ cẩm bảo cùng Vân Trung Hạc tay trong tay, đi vào phủ thành chủ đại đường. Sau đó, hai người đặt song song ngồi tại thành chủ trên bảo tọa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi run lên.
Đây là có ý tứ gì? Hẳn là từ nay về sau Liệt Phong Cốc có hai cái chủ quân sao?
Ngoài phủ thành chủ, lít nha lít nhít đứng đấy hơn ngàn tên sụp đổ gia tộc cao thủ, mà Đạm Đài Kính đứng tại cái nào đó cửa sổ phía sau, không núp đích. Đỉnh cấp cao thủ Đạm Đài Phần, dẫn một đám người trực tiếp liền muốn xông vào phủ thành chủ đại đường.
Làm càn, nơi này là Liệt Phong Cốc phủ thành chủ, coi như sụp đổ gia tộc võ sĩ, cũng không phải muốn vào liền vào.
Sở Chiêu Nhiên cả giận nói. Đạm Đài Phần lạnh giọng nói, ta mang tới không phải sụp đổ gia tộc võ sĩ, mà là chư hầu liên minh võ sĩ, ta là tới chấp pháp.
Chấp pháp
gì?
Sở Chiêu Nhiên nói.
Thỉnh Trung Nguyệt nói, để hắn tiến đến.
Đỉnh cấp cao thủ Đạm Đài Phần mang theo hơn 10 người cao thủ, trực tiếp xâm nhập trong đại đường. Tên này đỉnh cấp cao thủ quả nhiên mặc là chư hầu liên minh áo giáp, mà lại sau lưng mang cũng là chư hầu liên minh võ sĩ mặc hắc giáp.
Đạm Đài Phần lấy ra gông xiềng, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, ngươi bị bắt, Vân Trung Hạc.
Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người biến sắc.
Ngươi là gan cũng quá lớn, đây chính là chúng ta chủ quân trượng phu, ngươi vậy mà nói muốn bắt hắn.
Liệt Phong Lệnh Vân Đạo Phu cười lạnh nói, dựa vào cái gì?
Lúc này Vân Ngạo Thiên đại nhân, thế nhưng là chúng ta nửa cái chủ quân.
Đạm Đài Phần chỉ vào Vân Trung Hạc nói, ngươi căn bản không phải cái gì Vân Ngạo Thiên, tên thật của ngươi gọi Vân Trung Hạc, đại doanh đế quốc người Hàn Thủy Thành.
Ngươi còn có một thân phận khác, đó chính là đế quốc nội ứng, ngươi ẩn nút đến tỉnh Trung Nguyệt thành chủ bên người có bí mật không thể cho ai biết, chúng ta đã chứng cứ vô cùng xác thực.
Ngươi tới, đem địch quốc mật thám Vân Trung Hạc cầm xuống, nếu có chống cự, giết chết bất luận tội.
Chú thích, canh một đưa lên, hôm nay cả ngày đều có hoạt động, ta sẽ nắm chặt hết thể thời gian gõ chữ.
Nguyệt phiếu bảng quả thật có chút keo kiệt, các huynh đệ cho mấy tấm phiếu A, bánh ngọt thật dốc hết toàn lực A.
Chương 117, ngươi chính là nội ứng Lao Thiên.
Giết.
Lập tức Vân Trung Hạc giật mình.
Ta bại lộ.
Ta đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám thân phận bại lộ.
Đây tuyệt đối không có khả năng A.
Nếu quả như thật nếu như bại lộ, như vậy Phong Hành Diệt đại nhân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cáo chi Vân Trung Hạc.
Nhất là bây giờ chinh phục tỉnh Trung Nguyệt nhiệm vụ này mục tiêu đã có thể hoàn thành, Vân Trung Hạc đã trở thành đại doanh đế quốc trọng yếu nhất cấp chiến lược nội ứng. Trước đó có lẽ còn có điều sơ sẩy, nhưng đối với đế quốc Hắc Long Đài coi trọng về sau, tình hình liền thay đổi hoàn toàn A.
Trong Liệt Phong Thành tất cả người biết Vân Trung Hạc nội ứng thân phận toàn bộ đều điều đi.
Toàn bộ đế quốc cảnh nội vô chủ ti cao tầng, toàn bộ thay thế đồng dạng, Vân Trung Hạc tương quan người biết chuyện đều điều đi đế đô tổng bộ xử lý văn chức, theo một ý nghĩa nào đó liền triệt để phong bế.
Một mực đến Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa nhiệm vụ kết thúc, đám nhân vật này mới có thể được thả ra.
Những này đều là đề đốc cấp đại nhân vật, vì phục tùng đại cục, vì bảo hộ Vân Trung Hạc thân phận, bọn hắn đều bị nửa giam lỏng đi lên.
Bây giờ biết Vân Trung Hạc mật thám thân phận, vẹn vẹn giải rác mấy người mà thôi.
Hắc Long Thái Khôi thủ, Hứa Lao tiên sinh, Phong Hành Diệt đại nhân, Hoàng đế bệ hạ, tứ hoàng tử điện hạ, lần này Trinh Nam đại quân thống soái,
không có khả năng bại lộ a, hoàn toàn không có khả năng.
Còn không có đợi đến tỉnh Trung Nguyệt xuất sắc, trong hành lang võ tướng, còn có phòng thủ võ sĩ, toàn bộ rút ra chiến đao, đem Đạm Đài Phần hơn 10 người cao thủ bao vây lại, tại Liệt Phong Thành vậy mà muốn bắt chúng ta chủ quân trượng phu, không khỏi cũng qua không coi ai ra gì.
Trang Diện lập tức túc sát đứng lên.
Các ngươi muốn kháng mệnh tạo phản sao?
Đạm Đài Phần lạnh giọng nói, trên vô chủ chi địa có một đầu thiết luật, một khi phát hiện hai đại đế quốc gián điệp mật thám, tất sát, hẳn phải chết.
Mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, mặc kệ hắn lập xuống bao lớn công lao.
Mà lại trên chư hầu liên minh đại hội nói rõ rõ ràng ràng, vô chủ chi địa là tất cả chư hầu vô chủ chi địa, tuyệt đối không phải hai đại đế quốc món ăn trong mâm, cùng hai đại đế quốc đối lập, là tất cả chư hầu muốn triệt để lo liệu lập trường, bất kỳ người nào đều không được vi phạm.
Vô chủ chi địa tất cả chư hầu, một khi cùng hai đại đế quốc có chỗ cấu kết, chính là toàn bộ vô chủ chi địa công địch, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu, hẳn là tận khởi đại quân, cộng đồng thảo phạt chi.
Đạm Đài Phần lấy ra một phần lại một phần công văn, sau đó lang âm thanh niệm đi ra.
Những công văn này đều là phi thường nghiêm túc, mà lại tràn đầy quyền uy lực lượng.
Thậm chí đều là toàn bộ vô chủ chi địa cấm điều.
Trước đó Vân Vạn Huyết hay là Vân Trung Hạc tự tay giết, trực tiếp đem nung đỏ nước thép đổ vào trên đầu của hắn, cũng bởi vì hắn là đế quốc nội ứng.
Lúc đó Đạm Đài Diệt Minh cũng đã nói một câu, đây chính là hai đại đế quốc gián điệp tại vô chủ chi địa hạ tràng.
Có lẽ, lúc ấy hắn liền âm thầm cảnh cáo uy hiếp Vân Trung Hạc.
Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta biết Vân Trung Hạc vừa mới cùng ngươi thành hôn, nhưng là vì để tránh cho toàn bộ tỉnh thị gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, ta xin khuyên ngài hay là đem hắn giao ra,
để cho chúng ta mang đi đi. Đạm Đài Phần nói, Vân Trung Hạc ngươi không trốn khỏi, chủ động một chút, chết như vậy đến không có thống khổ như vậy. Vân Vạn Huyết là thế nào chết, ngươi hẳn là còn rõ mồn một trước mắt ta. Bởi vì hay là ngươi tự tay giết hắn. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, các ngươi nói ta là địch quốc gián điệp mật thám, vậy ta là được. Chứng cứ đâu?
Chứng cứ.
Đạm Đài Phần cười lạnh nói, chúng ta có chính là chứng cứ, mà lại là chứng cứ vô cùng xác thực mới đến bắt ngươi, thậm chí chúng ta đều cảm thấy những chứng cứ này có phải hay không quá mức đầy đủ. Ngươi Vân Trung Hạc, từ nhỏ tại đại doanh đế quốc trong Hàn Thủy Thành hãm hại lừa gạt, lừa tiền lừa sắc, đắc tội bang chủ cái bang, đắc tội rất nhiều đại nhân vật, cuối cùng ngươi đắc tội một người căn bản không có khả năng đắc tội, đó chính là đại doanh đế quốc Trấn Nam Công. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang cười, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Đạm Đài Phần tiếp tục nói, ngươi thai họa đại doanh đế quốc Trấn Nam Công chính thê, cái này khiến ngươi tao ngộ thai họa ngập đầu, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Trấn Nam Công phái ra vô số cao thủ truy sát ngươi, thậm chí giết chết ngươi tại cái bang tất cả đồng bọn, tại cùng đường mạt lộ phía dưới, có một người cứu vãn ngươi, người này là một cái đế quốc gián điệp đầu lĩnh. Ngươi Vân Trung Hạc am hiểu nhất là cái gì? Chính là lừa tiền lừa sắc, thông đồng nữ nhân. Cho nên gián điệp tình báo đầu lĩnh này, liền đem ngươi phái đi Liệt Phong Thành. Phát huy ngươi năng khiếu, câu dẫn Liệt Phong Thành thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Mà mục tiêu chỉ có một cái, đem toàn bộ Liệt Phong Thành hiến cho đế quốc. Trước đó bọn hắn kỳ thật cũng không có đối với ngươi ôm lấy hy vọng, dù sao ngươi chỉ là một tên ăn mày lưu manh xuất thân, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ làm sao lại để ý ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công, ngươi vậy mà thật đã cưới tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Có lẽ ngươi đã bắt đầu hành động đi, bắt đầu thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đầu nhập vào đế quốc. Nếu quả như thật để cho ngươi thành công, vậy đối với toàn bộ vô chủ chi địa tới nói đều là tai họa ngập đầu. May mắn, ngươi còn không có triệt để thành công. Chúng ta liền phát hiện ngươi, liền đem ngươi gián điệp nguy hiểm này bắt tới, không có cho vô chủ chi địa mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đạm Đài Phần sau khi nói xong, toàn bộ trong đại đường triệt để tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, không biết nên không nên tin tưởng. Vân Trung Hạc ngươi có lẽ ẩn tàng rất sâu, nhưng là không có ích lợi gì, chúng ta đã triệt để đưa ngươi tra được rõ ràng. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, cho nên đừng chậm trễ thời gian. Cái này cùng chúng ta sẽ chư hầu liên minh tổng bộ đi. Đối với đế quốc gián điệp, chúng ta vẫn luôn rất tàn nhẫn. Nhưng lần này sẽ cho ngươi một thông khoái, chúng ta trong đại lô tử đốt một nồi lớn nước thép, chúng ta sẽ trực tiếp đưa ngươi ném vào, rất nhanh liền biến thành than cốc, thống khổ cũng sẽ không vượt qua trong nháy mắt. Nói đi, Đạm Đài Phần tiếp tục tiến lên, muốn đuổi bắt Vân Trung Hạc. Chứng cứ. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu như không có chứng cứ, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Đạm Đài Phần nói, chứng cứ thật sao? Ta trước tiên nói mấy cái chi tiết được không? Cái thứ nhất chi tiết, Bạch Ngân thảm án đằng sau, các ngươi Liệt Phong Cốc cần thanh toán một món khổng lồ bồi thường. Đạm Đài Phần nói, nhưng mà Vân Trung Hạc ngắn ngủi hơn nửa tháng liền đã kiếm được hơn 1 triệu lượng bạc. Chỗ nào kiếm được? Tại Nam Chu Đế Quốc, ngươi tại Mạc Thị gia tộc cung khai qua, ngươi nói ngươi trước cho Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Thế Tử trị liệu hoa liễu bệnh nan y, đổi được một bộ tuyệt thế danh họa Thượng Kinh Trung Nguyên dạng. Ngươi nói ngươi là đem bức danh họa này xé mở. Sau đó nạp lại lồng khung, chia làm mấy phó danh họa, sau đó bán hơn 1 triệu bạc. Nhưng mà trên thực tế, căn bản liền không có chuyện này. Đêm hôm đó tại Ninh An Hầu Tức Phủ xuất hiện người mua lớn, người đối với bức họa này khát vọng, căn bản cũng không có mua được bức họa này. Cho nên Vân Trung Hạc ngươi căn bản cũng không có kiếm được hơn 1 triệu lượng bạc này, vậy ngươi giao cho tỉnh Trung Nguyệt bạc là nơi nào tới? Là đế quốc đưa cho ngươi chuyên môn bí mật cấp phát mà thôi, nếu không làm sao có thể nửa tháng kiếm được khoản này con số trên trời bạc. Còn có cái thứ hai chi tiết, lúc ấy đối với Bạch Ngân thảm án bồi thường tiến hành lúc đàm phán, Vân Vạn Huyết thế nhưng là đổ thần nhân vật A, kết quả hắn lại thua ở trong tay của ngươi, ngươi ngay cả đổ thần đều có thể thắng, hẳn là so đổ thần còn muốn lợi hại hơn sao. Còn có cái thứ ba chi tiết, coi ngươi cùng Mạc Thu thiếu chủ lúc quyết đấu, ngươi lúc đó nói nhỏ một câu, hấp dẫn sự chú ý của hắn, cứ việc thanh âm của ngươi rất nhỏ, nhưng là chúng ta ở đây lại có một cái đỉnh tiêm cao thủ, hắn đối với ngươi nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi lúc đó nói chính là, Tiến Biên Tiên Đại Nhân có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Bởi vì hắn lúc ấy hắn đúng là đã nói câu nói này, nhưng thanh âm rất nhỏ à, khoảng cách thính phòng rất xa à, hẳn là chỉ có Mạc Thu thiếu chủ một người nghe được à. Lại bị người khác nghe được rồi. Người này là ai? Đạm Đài Kính sao? Võ công của hắn lại có cao như vậy sao? Đạm Đài Phần tiếp tục cười lạnh nói, Tiến Biên Tiên là ai? Có lẽ có ít người không biết. Ta có thể thoáng giới thiệu một chút. Yến Biên Tiên, Nam Chu đế quốc Bắc Trinh tình báo chiến lược cao nhất người phụ trách. Đế quốc Hắc Băng Đài đế đốc, Thái tử Xá Nhân, tương lai Hắc Băng Đài đại đô đốc người thừa kế, Hoàng đế bệ hạ thư phòng hành tẩu, Nam Chu đế quốc Trinh Bắc đại đô đốc phủ đặc sứ, chấp trưởng thiên tử lệnh tiễn bí mật khâm sai. Các ngươi có lẽ không biết hắn phân lượng, hắn phụ trách toàn bộ vô chủ chi địa tình báo cùng ngoại giao, phụ trách đế quốc Bắc bộ tập tục chỉnh đốn quan viên lớn nhất, lần này Nam Chu đế quốc chết ở trong tay của hắn cao cấp quan viên, hào môn quý tộc, không dưới trăm người. Người này là tương lai tình báo chi vương, hắc sắc chi vương, có thể làm cho toàn bộ Nam Chu đế quốc đều thần hồn nát thần tính siêu cấp đại nhân vật. Vân Trung Hạc kinh ngạc, lúc ấy Ninh An hầu tức phủ thế tử cảm nhiễm hoa liễu, liền đã nghe đồn Trinh Bắc đại đô đốc phủ muốn thành đứng ở Kim Châu. Đại chiến sắp đến, Nam Chu hoàng đế bệ hạ đối với phía Bắc mấy cái hành tỉnh tập tục phi thường không hài lòng, những con em quý tộc này không nghị báo quốc, ngược lại từng ngày chỉ muốn ăn chơi đàng điếm, ăn uống, cá cược chơi gái. Cho nên mượn Trinh Bắc đại đô đốc phủ thành lập, Nam Chu đế quốc tiến hành một lần trước nay chưa có chỉnh đốn hành động. Không nghĩ tới, hành động này đã sôi động bắt đầu. Mà Yến Biên Tiên chính là lần này chỉnh đốn hành động lớn người phụ trách. Mà lại hắn còn thân hơn tay giết rất nhiều Nam Chu đế quốc hảo môn quý tộc. Xem ra, thân phận của hắn xác thực rất cao a, nhận hoàng đế bệ hạ cực kỳ tin cậy. Đạm Đài Phấn nói, Yến Biên Tiên một đại nhân vật như vậy, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Liệt Phong Thành. Bởi vì Liệt Phong Thành ở vào vô chủ chi địa hạch tâm chi địa, chỉ cần chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, trong tương lai chiến tranh nhận việc gấp dưới. Mà Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài tại Liệt Phong Thành, có một cái cấp bậc phi thường cao nội ứng, danh hiệu của hắn gọi, Lao Thiên. Mà ngươi chính là Lao Thiên này đi, Vân Trung Hạc đại nhân. Đạm Đài Phần cười lạnh nói. Lập tức Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí lập tức hoàn toàn phản ứng không kịp. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Hắn Vân Trung Hạc mỗi ngày đều đang tìm Lao Thiên này. Nhưng là tìm lâu như vậy thời gian, đều không có tìm tới cái này Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lao Thiên. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại bị người chỉ vào cái mũi nói, ngươi chính là Lao Thiên. Đạm Đài Phần nói, vân vạn huyết tại trên đổ thuật đều không có, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể thắng qua đổ thần, đó chính là Lao Thiên. Vân Trung Hạc, ngươi chính là Lao Thiên, hơn một triệu bạc kia, chính là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài nhóm đưa cho ngươi bí mật quân phí. Cái gì ngươi đi cho Ninh An hầu thế tử chữa bệnh? Cái gì hắn tặng cho ngươi thượng kinh trung nguyên đồ hoàn toàn chỉ là ngụy trang mà thôi, cho ngươi một cái kiếm tiền lý do mà thôi. Vân Trung Hạc cười to nói, chứng cứ đâu? Đạm Đài Phần cười to nói, chứng cứ, đương nhiên là có chứng cứ. Dẫn tới. Theo Đạm Đài Phần ra lệnh một tiếng, mấy tên cao thủ lập tức gáp tải một mình vào đây. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, lại là đêm qua đến đây tuyên chỉ cái kia Nam Chu đế quốc thái giám. Điên rồi đi. Đạm Đài gia tộc triệt để điên rồi a. Thậm chí ngay cả Nam Chu đế quốc thái giám cũng dám đúng giam, đây cũng không phải bình thường thái giám, cái này nhưng có thể là hoàng đế bên người thái giám, nội giám chân chính thành viên A. Thỉnh Trung Nguyệt nói, thái giám này thế nào? Đạm Đài Phần nói, đêm qua Nam Chu đế quốc hoàng đế thánh chỉ, tất cả mọi người đã nghe chưa? Nội dung rất đơn giản. Tất cả mọi người nhớ kỹ, chính là chúc mừng Thỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên tân hôn, đồng thời ban cho Ngọc Như Ý một đôi. Phần thánh chỉ kia đâu? Đạm Đài Phần hỏi. Xé toang. Ném tới trong nhà xí. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, vị thái giám này là thân phụ bí mật sứ mệnh tới, là đến cùng Vân Trung Hạc chấp đầu. Sau khi hắn rời đi, nhưng lại thay hình đổi dạng, đóng vai trở thành một người bình thường ở trong Liệt Phong Thành ở lại. Chúng ta ở trên người hắn lục ra được một cái quyển mật mã, cuốn vở này ngươi hẳn là hết sức quen thuộc đi. Đêm qua Nam Chu đế quốc hoàng đế cho các ngươi phần thánh chỉ kia đâu? Có thể hay không đi nhặt lên, đồng thời rửa sạch sẽ. Đạm Đài Phần nói. Một lát sau. Nam Chu đế quốc phần thánh chỉ bị ném tới nhà xí kia nhặt lên, đồng thời thanh tẩy sạch hàng khô. Thánh chỉ hai bên có trục, đại bộ phận đều là đầu gỗ làm. Đạm Đài Phần đem trong thánh chỉ hai cây trục rút ra, phát hiện cái này hoàn toàn là bình thường bất quá đàn mục trục. Hắn đột nhiên một đao, đem trục bổ ra. Kết quả phát hiện trục này nội bộ, vậy mà lại gập ghềnh hoa văn, liền phảng phất con dấu loại lồi lõm kia. Cầm qua mực đóng dấu. Cầm qua mực đóng dấu. Đạm Đài Phần đem thánh chỉ này một chục nội bộ lồi văn đặt tại trên mực đóng dấu, sau đó lại khắc ở trên tờ giấy trắng. Hoàn toàn là một đống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ký hiệu A. Nhưng là, tiếp xuống cây thứ hai thánh chỉ một chục bộ ra, bên trong cũng có lồi lõm dấu vết. Tại bôi lên mực đóng dấu, sau đó khắc ở trên tờ giấy trắng. Hai cái ký hiệu hoàn toàn tổ hợp lại với nhau, biến thành rõ ràng văn tự. Lao Thiên, ngươi đã chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, thôn phệ kế hoạch, chính thức bắt đầu. Ký tên không phải chữ. Mà là một cái phi thường thoải mái chim én đồ án. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, gần như không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Đạm Đài Phần nói, có lẽ mọi người không biết, nét chữ này chính là Yến Biên Tiên, cái này chữ Yến đồ án chính là hắn tiêu chí. Hiện tại chân tướng còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúc mừng ngươi đã chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, đây không phải là Vân Trung Hạc là ai? Vị này chính là Nam Chu Đế quốc hoàng đế bên người thái giám, cấp bậc còn không thấp. Hắn tự mình đến truyền chỉ, chính là vì cùng ngươi lão thiên này chấp đầu, mà lại bên trong giấu giếm Yến Biên Tiên bí mật tình báo. Vân Trung Hạc đại nhân, lão thiên các hạ, xin hỏi ngươi cái gì là thôn vệ kế hoạch ta? Đạm Đài Phần nói, ngươi có lẽ còn không hết hy vọng. Người tới, dẫn tới. Một lát sau, hai người bị trực tiếp mang theo đi lên. Một cái là Lam Thần Tiên, bị tỉnh Vô Biên tôn xưng là nghĩa phụ, một cái là Cẩm Y Ti Bách Hộ Lam Ngọc. Hai người đã mình đầy thương tích. Vân Trung Hạc, Lão Thiên Đại Nhân, hai vị này cũng là Nam Chu Đế quốc nội ứng, đã từng bọn hắn đơn độc hành động, nhưng là về sau hoàn toàn vì một mình ngươi phục vụ, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng a. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, tỉnh Vô Biên đầu góc điên điên khủng khủng, mà lại lên một loại nào đó thuốc nghiện, chính là Lam Thần Tiên thủ bút đi. Lam Thần Tiên, Lam Ngọc, Vân Trung Hạc đại nhân không tiện tự mình đi chắp đầu, cho nên hai người các ngươi liền bí mật tiến về chắp đầu địa điểm, cùng vị này Nam Chu Đế quốc Tử Công Công chắp đầu, tiếp nhận mới nhất mệnh lệnh. Bởi vì Vân Trung Hạc đã cưới tỉnh Trung Nguyệt, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ khẳng định có biến hóa mới, chính là muốn là Nam Chu Đế quốc bí mật cướp đoạt Liệt Phong Thành. Đạm Đài Phần nói, nhưng không có nghĩ đến, chúng ta như vậy cẩn thận lớn mật, trực tiếp nhìn chằm chằm vị này Nam Chu Đế quốc Khâm Sai thái giám, kết quả bị chúng ta một mẹ hốt gọn. Lam Thần Tiên, Lam Ngọc hai cha con này cũng lọt lưới. Đạm Đài Phần ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, Lam Thần Tiên, Lam Ngọc, các ngươi cao nhất nội ứng Lao Thiên ngay tại các ngươi trước mặt, hắn đã thành công đã cưới tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, các ngươi phải rất cao hứng đi, hẳn là cảm thấy khoảng cách thành công lớn tới gần một bước đi. Hiện tại hết thể chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp cung khai đi, vị này Vân Trung Hạc có phải hay không Lao Thiên? Có phải hay không Nam Chu Đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng? Không phải. Không phải. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Tốt, đầy đủ trung thành, ta thích. Đạm Đài Phần nói, nhưng là không nóng nảy, chúng ta còn có bó lớn thời gian đâu. Ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta sẽ có trăm ngàn chủng biện pháp tra tấn ngươi, chúng ta sẽ có vô số cực hình, luôn có một loại để cho ngươi mở miệng. Lập tức, Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc hai người mặt xám như cho. Cung khai đi, chết như vậy đến còn dễ chịu một chút, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ, trực tiếp liền chết. Nếu như không cung khai mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạm Đài Phần cười lạnh nói. Lam Thần Tiên nhìn qua Vân Trung Hạc một chút, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Sau đó, đột nhiên cắn răng một cái, một ngụm máu đen từ khỏe miệng tràn ra. Ta cận kề cái chết cũng tuyệt đối sẽ không bán chiến hữu của mình. Nói đi, Lam Thần Tiên nghiêng đầu một cái, trực tiếp chết đi. Thất khiếu chảy máu. Đạm Đài Phần kinh hãi, lập tức hét lớn, cậy mở miệng của hắn. Đừng để hắn cũng đã chết. Nhưng là cũng đã không còn kịp rồi, Lam Ngọc cũng bỗng nhiên vừa dùng lực, sau đó thân thể run lên, máu đen từ miệng mũi tuôn ra. Đồng dạng là thất khiếu chảy máu. Mấy người tiến lên tìm tòi hơi thở, lại sờ mạch đập, sau đó lắc lắc đầu nói, Đạm Đài Phần đại nhân, đã chết. Đạm Đài Phần vỗ tay nói, không tầm thường, không tầm thường, thật sự là không nghĩ tới, Nam Chu Đế quốc Hắc Băng Đài gián điệp nội ứng vậy mà như thế trung thành, như vậy không sợ chết. Vân Trung Hạc đại nhân, Lão Thiên các hạ, bọn hắn cận kề cái chết đều không bán đi ngươi à, quá oanh liệt. Vân Trung Hạc không có lên tiếng. Đạm Đài Phần nói, đương nhiên vừa rồi một màn này, không phải càng thêm có thể chứng minh một chút không phải sao. Ngươi chính là Lão Thiên, Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc vì bảo hộ ngươi, thà rằng tự sát, chỉ có ngươi mới có phân lượng này à. Toàn trường hít sâu một hơi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Mà Vân Trung Hạc thì là hoàn toàn nhìn mà than thở. Quá ngưu bức, quá độc ác. Chân chính giết người Chu Tấm A. Thật không nghĩ tới à, Đạm Đài gia tộc vì hắn Vân Trung Hạc, vậy mà hao tốn như thế thiên đại thủ bút. Tốn hao đại giới lớn bao nhiêu. Thái giám này thế nhưng là thật, thật là Nam Chu Đế quốc hoàng đế bên người. Mà lại trong thánh chỉ này mật văn cũng là thật, thậm chí rất có thể chính là Yến Biên Tiên tự tay viết. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc, hai tên mật thám nội ứng này cũng là thật, trên thực tế Vân Trung Hạc cũng đã sớm đoán được hai người này chính là Nam Chu Đế quốc nội ứng, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ vậy mà trực tiếp hy sinh hai tên nội ứng này, chính là vì đóng đinh Vân Trung Hạc nội ứng thân phận. Vừa rồi một màn kia còn chưa đủ rõ ràng sao. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc trước mặt mọi người tự sát, chính là không tố giác Vân Trung Hạc. Nhưng, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Nếu như Vân Trung Hạc không phải cái gọi là Lao Thiên, ngươi Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc hoàn toàn có thể tùy tiện liên quan vu cao A, ngươi như thế tự sát, không phải liền là đem Vân Trung Hạc thân phận đóng đinh sao. Nam Chu đế quốc hoàng đế bên người thái giám tự mình đến chắp đầu. Hy sinh hai bên nội ứng. Đủ loại đây hết thể chính là vì nói xấu Vân Trung Hạc. Vì hắn Vân Trung Hạc, thật là thủ bút thật lớn A Đạm Đài Diệt Minh tiên sinh, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Tỷ như hôm nay thủ bút, ngày đó Lạc Diệp Linh Thần tiễn thủ ám sát, hoàn toàn liền chẳng đáng là gì. Đương nhiên, Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc khả năng không phải thật sự chết, mà là giả tự sát, chí ít đối với bọn hắn chính mình mà nói, hẳn là giả tự sát. Nhưng tiếp xuống bọn hắn có thể hay không sống lại, liền không nhất định. Đối với bọn hắn chính mình mà nói là giả tự sát, nhưng đối với bọn hắn phía sau màn thế lực tới nói, có lẽ chính là thật tự sát. Hiện tại tư thế này, hoàn toàn chính là bằng chứng như núi, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch ra. Người Vân Trung Hạc, chính là Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng lao thiên. Mụ nội nó, các ngươi cũng qua để mắt ta Vân Trung Hạc đi. Yến Biên Tiên, ngươi cũng không tránh khỏi quá mánh khóe thông thiên đi, thậm chí ngay cả hoàng đế thánh chỉ đều lợi dụng, ngay cả hoàng đế bên người thái giám đều đã vận dụng. Dùng hoàng thất, dùng thánh chỉ để chứng minh ta Vân Trung Hạc là Nam Chu thân phận nội ứng. Này, tiền vốn này quá lớn. Nhưng là các ngươi bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, chính là vì giết một mình ta sao? Ta thật là có chút không tin a, khẳng định còn có mục tiêu cao hơn, mục đích lớn hơn đi. Nếu không hao tốn này thiên đại đại giới, chính là vì giết một mình ta. Vậy cũng không khỏi quá xa xỉ đi. Vân Trung Hạc không khỏi nghĩ. Trận này âm mưu người chủ đạo là ai đâu? Trong đầu hắn nổi lên Đạm Đài Diệt Minh lúc sáng lúc tối ảm đạm gương mặt. Còn có Đạm Đài Kính, gương mặt tuấn mỹ lanh khốc kia. Còn có ai? Yến Biên Tiên. Hắn vẹn vẹn chỉ là tham dự, vẫn chỉ là người chủ đạo. Hắn cùng Đạm Đài gia tộc lại là cái gì quan hệ? Thế cục này thật sự là lập tức liền trở nên phát sở mê ly đi lên. Nhưng là không hề nghi ngờ có một chút, đại chiến thật muốn bạo phát. Mà ở vào vô chủ chi địa khu vực hạch tâm Liệt Phong thành, lập tức liền muốn trở thành phong bạo nhãn. Sau đó thế cục sẽ càng ngày càng quỷ quyệt khó lường, càng ngày càng ly kỳ, càng ngày càng nguy hiểm. Đạm Đài phần cười lạnh nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Trung Hạc ngươi có lời gì có thể nói. Còn không thúc thủ chịu trói. Liệt Phong cốc tất cả quan viên, toàn bộ hai mặt cùng nhau dòm. Không còn có người tiến lên ngăn cản. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cũng thật là ván đã đóng thuyền. Lao Thiên, Lao Thiên. Có thể tại trên sòng bạc thắng đổ thần vân vạn huyết, không phải Lao Thiên lại là cái gì. Còn có Vân Trung Hạc hơn 1 triệu lượng bạc kia cũng thật sự là Nam Chu đế quốc kiếm về, thật là phi thường ly kỳ a. Đủ loại chứng cứ, đủ loại dấu hiệu, đều hoàn toàn đã chứng minh một chút. Vân Trung Hạc chính là Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng, Lao Thiên. Thật sự là quá quỷ dị a. Vân Trung Hạc trăm phương ngàn kế muốn tìm ra Lao Thiên, vậy mà xuất hiện kết quả hoang đường này. Đạm Đài phần chậm rãi nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta vô chủ chi địa thiết luật rõ rõ ràng ràng, ai dám cấu kết hai đại đế quốc, chết. Bất luận cái gì hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa mật thám gián điệp bị bắt được, chết. Mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, không dám hắn lập xuống công lao lại lớn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc mặc dù cùng ngài bái đường thành thần, nhưng là trong lòng chúng ta đều phi thường rõ ràng biết. Hắn chỉ là trên danh nghĩa trượng phu mà thôi, chỉ là ngài tấm mộc mà thôi, ngài cùng hắn cũng không có chân chính phát sinh cái gì, cũng không có khả năng có cái gì thật tình cảm. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt có chút co lại, cái gì gọi là không có chân chính phát sinh cái gì? Ngươi hẳn là hỏi, còn có chuyện gì không có làm qua? Đạm Đài phần nói, cho nên, giao ra Vân Trung Hạc đối với ngài mà nói, ngay cả bỏ những thứ yêu thích cũng không tính. Hiện tại Vân Trung Hạc cuối cùng minh bạch, Đạm Đài gia tộc vì sao đêm qua không động thủ. Bởi vì một khi động thủ, hôn lễ liền bị quấy rầy a. Để Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt thuận lợi bái đường thành thân, có vợ chồng tên. Dù sao tại Đạm Đài gia tộc xem ra, tỉnh Trung Nguyệt không có khả năng chân chính coi trọng xuất thân ti tiện Vân Trung Hạc, chắc chắn sẽ không vợ chồng chi thực. Mấy năm đem Vân Trung Hạc bắt đi, hoặc là giết chết. Vậy tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp liền biến thành quả phụ. Một khi trở thành quả phụ, vậy liền không đáng giá, liền không thế nào kiêu ngạo, như vậy trở thành Đạm Đài kính tình nhân. Có phải hay không liền không có cái gì chướng ngại tâm lý rồi? Thật đúng là dụng ý khó dò a. Đạm Đài phần tiếp tục nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngài phụ thân tỉnh Ách thành chủ chính vào trắng niên, lại trực tiếp trúng gió ngã xuống, khẳng định là bị người hãm hại, không phải Nam Chu đế quốc, chính là Đại Doanh đế quốc, cho nên đối với hai đại đế quốc này ngài hận thấu xương, hoàn toàn là thủ sâu như biển. Vân Trung Hạc làm Nam Chu đế quốc mật thám Lao Thiên, hắn ẩn núp ngài bên người, không chỉ có riêng muốn gạt tài lừa gạt sắc, mà lại muốn triệt để phá vỡ ngài tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Chúng ta bắt lấy Vân Trung Hạc, giết chết Vân Trung Hạc, cũng hoàn toàn là vì ngài thanh lý môn hộ, cũng là vì ngài cơ nghiệp suy nghĩ. Tỉnh Trung Nguyệt mặt như hàn băng, không nói một lời. Đạm Đài phần cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, ngươi là chủ động một chút theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta cưỡng ép đưa ngươi bắt, như thế liền không thể diện. Vân Trung Hạc không nói một lời, cũng chỉ là nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Đạm Đài Phần nói, đương nhiên, chúng ta nguyện ý cho Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ một bộ mặt. Chính ngài đến động thủ, ngài quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ như thế nào? Chỉ cần ngài tại chỗ giết Vân Trung Hạc, chúng ta cam đoan nửa câu đều không có, trực tiếp rời đi. Không chỉ có như vậy, chúng ta sau đó cũng tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không khắp nơi tuyên dương nói ngài bị người chỗ lừa gạt, vậy mà gả cho Nam Chu đế quốc nội ứng, dạng này đối với ngài thanh danh, đối với ngài cơ nghiệp đều có chỗ tốt. Còn Vân Trung Hạc, coi như làm hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tốt. Thỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ không nói một lời. Đạm Đài Phần nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, nếu như ngài không tự tay chu sát Vân Trung Hạc, vậy chúng ta sẽ phải đem hắn mang đi. Cho đến lúc đó cục diện liền khó mà khống chế. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ bất động, cả người như là tuyệt mỹ pho tượng đồng dạng. Đạm Đài Phần nói, nếu Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân không chịu giết, vậy liền giao cho chúng ta tới giết, đó cũng là một dạng, chỉ bất quá bởi như vậy, ngài danh khí cũng có chút bất lợi. Nói đi, Đạm Đài Phần cầm xiềng xích lại một lần nữa tiến lên quát. Cho Vân Trung Hạc đại nhân đeo lên xiềng xích, chính thức mang đi. Mà liền tại lúc này, Thỉnh Trung Nguyệt rốt cục rút kiếm. Xoát. Kiếm của nàng tựa như tia chớp, đống nhiên chém xuống. Lạnh buốt như tuyết. Chú thích, cả ngày đều có hoạt động, ta lúc này ở phương Đông truyền hình thu hiện trường dùng di động tiến hành sau cùng gõ chữ. Hôm nay ta vẫn như cũ giữ vững hơn 1.4 vạn đổi mới. Chăm chỉ như vậy còn không thể đổi lấy các huynh đệ nguyện phiếu sao. Xin nhờ mọi người. Chương 118. Liệt thổ phong vương. Cuối cùng chi ngả bài. Theo Tỉnh Trung Nguyệt chém xuống một kiếm. Đạm Đài Phần trong tay xiềng xích trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Lan. Nếu không liền đến thử một lần kiếm của ta nhanh hay không. Ngươi dám đụng phu quân ta một chút, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt thanh âm băng lãnh, mắt ngậm sát khí. Đạm Đài Phần khỏe miệng lộ ra cười lạnh nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hậu quả, hậu quả gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc là địch quốc gián điệp, vốn nên giết chết bất luận tội, ngươi lại bao che chi, ngươi Liệt Phong Cốc sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, đến lúc đó, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu cộng đồng thảo phạt chi, ngươi Liệt Phong Cốc đem tan thành mây khói, ngươi Tỉnh Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, ngươi nói cho chúng ta biết tất cả mọi người, ngươi là Nam Chu đế quốc mật thám sao? Vân Trung Hạc nói, ta không phải. Ha 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 ha. Đạm Đài Phần một trận phát ra tiếng cười to. Vân Trung Hạc, ta chỗ này chứng cứ vô cùng xác thực, ván đã đóng thuyền, ngươi nói không phải cũng không phải là rồi. Đạm Đài Phần ánh mắt meo lại nói ngươi không phải Nam Chu đế quốc mật thám, xuất ra chứng cứ đến A. Vân Trung Hạc nói, liền như là Bạch Ngân thảm án như thế, tại Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý phía dưới, Mạc Thu bày ra mối độc sự kiện, ăn chết mấy trăm người. Tiếp lấy lại dẫn mấy trăm người đi Bạch Ngân ruộng mối điều tra, sau đó mỏ mối lún, đập chết mấy ngàn người. Tiếp lấy đem thiên đại tội danh vu oan cho chúng ta Tỉnh Thị gia tộc, lúc kia các ngươi vận hỏi là giống nhau như lúc, có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ, không phải Tỉnh Thị gia tộc cách làm à. Lời này vừa ra, Liệt Phong Cốc tất cả quan viên rơi vào trầm tư. Người khác vu oan hãm hại ngươi, ngươi liền liều mạng đi tìm chứng cứ, chứng minh không phải mình cách làm. Vậy hoàn toàn liền lâm vào địch nhân bấy dập. Chân tướng có đôi khi chẳng có tác dụng gì có, cũng tỉ như Bạch Ngân thảm án chân tướng, càng là không dùng được. Chỉ là địch nhân thực hiện một loại nào đó không thể cho ai biết mục tiêu thủ đoạn mà thôi. Mà còn chờ sự tình phát triển đến cái nào đó giai đoạn thời điểm, chân tướng tự nhiên là tra ra manh mối. Tỷ như hiện tại, toàn bộ vô chủ chi địa đều biết, cái gọi là Bạch Ngân thảm án là Mạc Thị gia tộc một tay chủ đạo, nhưng còn có ý nghĩa sao? Vân Trung Hạc lại nói, vì Vu Hoan ta là Nam Chu đế quốc nội ứng Lão Thiên, ngươi Đạm Đài gia tộc thật đúng là nhọc lòng a. Yến Biên Tiên vì cùng Lão Thiên chấp đầu, vậy mà tại thánh chỉ trong một chủ khắc nhìn ám văn. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy a? Chẳng lẽ là vị này Nam Chu đế quốc thái giám cung khai? Đạm Đài Phần nói, thì tính sao? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Yến Biên Tiên là ai? Nam Chu đế quốc tại vô chủ chi địa ám điệp chi vương, hắn cùng Lao Thiên liên hệ, không chỉ là một tuyến liên hệ, làm sao lại thông qua một cái hoàng cung thái giám? Hơn nữa còn dùng văn bản rõ ràng truyền lại tin tức, mà không phải dùng mật mã. Ngươi là lo lắng dùng mật mã mà nói, vạch trần hiệu quả không mạnh, không được chấn kinh hiệu quả đi. Đạm Đài Phần nói, chứng cứ, xuất ra chứng cứ chứng minh ngươi không phải Nam Chu đế quốc mật thám Lao Thiên. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, xuất ra chứng cứ, ngươi không có cùng Đạm Đài diệt minh tiểu thiếp thông dâm. Làm càn, muốn chết. Đạm Đài Phần nổi giận, cơ hồ đống nhiên muốn rút ra đại kiếm, đem Vân Trung Hạc đánh chết. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không Nam Chu đế quốc mật thám Lao Thiên, ta khẳng định nói không phải. Nhưng ngươi nói cứng ta là, muốn đem ta chém chết, lại hoặc là đem ta bắt đi, vậy ngươi liền hỏi ta thê tử ý chí đi. Thỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, Đạm Đài Phần, Lan. Đạm Đài Phần lạnh nhạt nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi cũng đã biết, ta đi ra phủ thành chủ này hậu quả sao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo tất cả mọi người cùng đi làm mã phỉ. Đạm Đài Phần nói, ngươi bao che địch quốc mật thám, tương đương với cấu kết địch quốc, ngươi chính là vô chủ chi địa công địch, tiếp xuống vô chủ chi địa tất cả chư hầu, cộng đồng thảo phạt chi. Ngươi liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc, liền triệt để diệt vong. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt khẽ run lên nói, nếu là ta giao ra trượng phu của ta, vậy ta tỉnh thị gia tộc mới chính thức xem như xong. Đạm Đài Phần một trận cười lạnh nói, vậy cáo tử, hy vọng ngài không nên hối hận, hoặc là nói ngài coi như hối hận cũng vô ích. Sau đó, Đạm Đài Phần mang theo hơn 10 người cao thủ nên ngang rời đi. Ngay sau đó, ngoài phủ thành chủ 1.000 tên Đạm Đài gia tộc cao thủ cũng trùng trùng điệp điệp rời đi. Đạm Đài Phần đi vào trong phòng ở nơi nào đó, không người cong xuống nói, Tỉnh Trung Nguyệt, không nguyện ý giao ra Vân Trung Hạc. Đạm Đài Kính con mắt hiện lên một tia sắc khí. Ta nguyên bản còn muốn cho nàng lưu lại một mệnh, bây giờ bị chính nàng tự mình bóp chết. Đạm Đài Kính lạnh nhạt nói. Bên cạnh Đạm Đài gia tộc chủ bộ nói, thật sự là muốn cảm tạ Vân Trung Hạc, có phức tạp như vậy quá khứ, hơn nữa còn ở trên chiếu bạc thắng Vân Vạn Huyết cái này độ thần, cùng Lao Thiên ám hiệu này cỡ nào phù hợp tha cứ như vậy chúng ta vừa vặn vu hoan với hắn, cướp đoạt liệt phong thành hạch tâm chi địa này. Đạm Đài Kính đứng ở cửa sổ, nhìn qua cách đó không xa phủ thành chủ, vươn tay có chút bóp. Phảng phất trong nháy mắt muốn đem toàn bộ phủ thành chủ bóp vỡ nát. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn thản nhiên nói. Lời này ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi tỉnh thị gia tộc vốn là vô tội, chỉ bất quá liệt phong thành chiến lược địa điểm là tại quá trọng yếu. Cho nên ngươi tỉnh thị gia tộc mới có thể bị một mà tiếp đặt ở trên lửa đốt. Đặt ở trước đó, Đạm Đài gia tộc sẽ không tới lấy liệt phong thành. Nhưng bây giờ hai đại đế quốc quyết chiến sắp đến, vậy Đạm Đài gia tộc liền có cần phải cướp đoạt thành này. Vốn là muốn dùng một loại tương đối giảm sóc biện pháp. Tỷ như, Đạm Đài Kính cưới Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là con đường này bị phong kín. Lại tỷ như, Đạm Đài Vô Diệm gả cho Tỉnh Vô Biên, Đạm Đài gia tộc giết chết Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Vô Biên trở thành khôi lỗi thành chủ, Đạm Đài gia tộc khống chế chi. Nhưng là, kế hoạch này vẫn như cũ thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt tiến công Lạc Diệp Linh thời điểm, Đạm Đài gia tộc không thể công khai xuất binh, cho nên âm thầm phái đi võ sĩ cao thủ. Giấu ở Mạc thị gia tộc trong quân đội, ý đồ mượn cơ hội ám sát Tỉnh Trung Nguyệt. Kết quả, Tỉnh Trung Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng không biết có đợt thích khách này tồn tại. Bởi vì trong lúc lơ đãng, toàn bộ giết sạch. Thực sự là xui xẻo. Muốn ám sát Tỉnh Trung Nguyệt, thật chỉ có Đạm Đài Kính, hoặc là Đạm Đài Diệt Minh tự mình xuất thủ. Nhưng đây cũng là không thể nào. Nhưng là trong này liền xuất hiện một cái lo dịp vấn đề. Cái kia ám sát Vân Trung Hạc thần xạ thủ. Dựa theo trước đó suy đoán, hắn hẳn là Đạm Đài Diệt Minh phái tới ám sát Vân Trung Hạc. Nhưng là, hiện tại xem ra, vậy mà không phải. Bởi vì Đạm Đài Diệt Minh là muốn giết chết Vân Trung Hạc, nhưng là tuyệt không vẹn vẹn muốn đơn giản giết chết Vân Trung Hạc. Mục tiêu của hắn không chỉ là muốn giết Vân Trung Hạc, hơn nữa còn muốn đoạt lấy Liệt Phong Thành. Lúc đó Mạc Thu cùng Vân Trung Hạc lúc quyết đấu, đề nghị này rõ ràng rất hoang đường, luận võ thắng bại định Lạc Diệp Linh thuộc về. Dựa theo tất cả mọi người nhìn lại, Vân Trung Hạc hẳn phải chết. Bởi như vậy, Tỉnh thị gia tộc liền sẽ vĩnh cửu mất đi Lạc Diệp Lĩnh, liền sẽ triệt để lâm vào cạn lương thực nguy cơ. Sau đó, Liệt Phong Thành liền sẽ sụp đổ tan rã. Cho đến lúc đó, Đạm Đài gia tộc làm quan hệ thông gia, hơn nữa còn là chư hầu minh chủ, có tư cách nhất lấy cứu trợ nạn dân danh nghĩa, và ở đồng thời khống chế Liệt Phong Thành. Từ Bạch Ngân thảm án lên, mặc dù qua tay chính là Mạc thị gia tộc, nhưng chân chính phía sau màn người thao túng, thủy chung là Đạm Đài Diệt Minh. Mạc thị đến Lạc Diệp Lĩnh, Đạm Đài gia tộc chiếm cứ Liệt Phong Thành chiến lược yếu địa này. Mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi qua. Mà lần này vu oan Vân Trung Hạc là Nam Chu đế quốc mật thám Lao Thiên, chính là Đạm Đài gia tộc chân tướng phơi bày. Chân tướng. Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ không thèm để ý chân tướng. Từ đầu tới đuôi, Đạm Đài Diệt Minh tại hạ một bản cờ lớn. Đương nhiên, Vân Trung Hạc cũng không quan tâm chân tướng, nếu như hắn liều mạng đi biện bạch chính mình không phải Nam Chu đế quốc nội ứng, đây mới thực sự là buồn cười. Giải quyết cái vấn đề này biện pháp duy nhất chính là giết chết Đạm Đài gia tộc, để hắn vong tộc diệt chủng. Trong phủ thành chủ, mây đen áp đỉnh. Ở đây hai mươi mấy danh văn quan võ viên biểu lộ sợ hãi, phảng phất đại họa lâm đầu. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi phẫn. Vì cái gì thụ thương luôn luôn Liệt Phong Thành? Còn có hết hay không rồi? Ngay từ đầu là dã chư lĩnh phản loạn. Sau đó, chư hầu liên minh đại hội lại điều tra Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành đại chiến chân tướng, đồng thời muốn cho chế tài. Sau đó lại là Bạch Ngân thảm án, chết mấy ngàn người, cơ hồ khiến Liệt Phong Cốc tao ngộ tai họa ngập đầu. Dòng dã dùng thời gian nửa năm, may mắn mà có Vân Ngạo Thiên đại nhân bày mưu nghĩ kế, chẳng những vượt qua nguy cơ, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh cùng hơn 1 triệu thạch lương thực. Nhìn qua thắng lợi đã tới, ánh dạng đông đã xuất hiện a, theo nói hẳn là hưởng thụ thắng lợi quang huy, vượt qua yên ổn thời gian a. Vì sao lại tới càng lớn nguy cơ, càng lớn hắc ám? Chẳng lẽ chúng ta Liệt Phong Cốc nhất định không có một ngày sống yên ổn thời gian sao? Mới xuất hiện một cái thắng lợi, ngay lập tức sẽ có càng đại họa hơn loạn trực tiếp nghiền ép đi lên. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nói, đầu tiên, ta tuyệt đối không có khả năng giao ra Vân Trung Hạc, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều tuyệt không giao ra. Hắn chẳng những là trượng phu ta, hơn nữa còn là ta che đậy nam nhân. Thứ yếu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chư vị đại nhân nếu như muốn mượn cơ hội thoát đi Liệt Phong Cốc, ta tuyệt không ngăn trở, cũng không trách tội. Lần trước Bạch Ngân thẳng án, Liệt Phong Cốc quan viên liền chạy đi hơn phân nửa. Lần này thật vất vả đem chức quan đều lấp kín, lại gặp một cái càng lớn nguy cơ. Nhưng là lần này, tất cả quan viên đều đứng yên bất động. Thành chủ, tình hình này không đúng. Đông nhiên có một tên quan viên nói, nếu như, Vân Trung Hạc đại nhân thật là Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng, vậy chúng ta phía sau liền có Nam Chu đế quốc chống đỡ. Đạm Đài gia tộc tại vô chủ chi địa phía Nam, cùng Nam Chu đế quốc rất tiếp cận, hắn ngược lại không dám tiến đánh chúng ta Liệt Phong thành. Đúng, 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 hiện tại Đạm Đài gia tộc uy hiếp chúng ta muốn xuất binh diệt Liệt Phong thành, thật dựa theo hắn nói như vậy. Vân Trung Hạc đại nhân là Nam Chu đế quốc nội ứng, Nam Chu đế quốc chẳng lẽ sẽ trơ mắt ở bên cạnh nhìn sao? Đúng, nếu như Vân Trung Hạc đại nhân thật là Nam Chu đế quốc nội ứng, Đạm Đài gia tộc lúc này căn bản không dám trêu chọc chúng ta. Ngay sau đó, một tên quan viên tuổi trẻ ra khỏi hàng, giống to, chủ quân, lần trước Bạch Ngân thảm án, đồ hèn nhát đã đi đến. Ta mặc kệ người khác như thế nào, ta khẳng định cùng Liệt Phong thành cùng tồn vong. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư ra khỏi hàng. Cuối cùng, vậy mà tất cả quan viên toàn bộ ra khỏi hàng, không người cong xuống nói, chúng ta nguyện cùng Liệt Phong thành cùng tồn vong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chư vị, ta có thể nhất định phải nói cho mọi người, lần này không chỉ có riêng là Bạch Ngân thảm án đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nói, đúng, Bạch Ngân thảm án, địch nhân chỉ là muốn xử phạt chúng ta, phong tỏa chúng ta, từ từ đói chết ta bọn họ. Mà bây giờ địch nhân đã không có kiên nhẫn, bọn hắn là muốn trực tiếp tới diện sát chúng ta. Nhớ kỹ, cũng không phải là chế tài, cũng không phải phong tỏa, mà là sẽ trực tiếp tập kết mấy vạn đại quân, đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong thành, tiêu diệt chúng ta Liệt Phong thành. Thế xét đánh lôi đỉnh, đem chúng ta nhất cử diệt chi. Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân không phải một mực tại hỏi, vì sao chúng ta Liệt Phong thành luôn luôn không được an bình. Thật vất vả vượt qua Bạch Ngân thảm án, cạn lương thực nguy cơ, thật vất vả đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng, lập tức liền có càng lớn nguy cơ giáng lâm, hoàn toàn không dứt. Đây là vì cái gì? Tất cả mọi người vểnh thai lắng nghe. Vân Trung Hạc nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta là Liệt Phong thành, bởi vì chúng ta chiếm cứ toàn bộ vô chủ chi địa hạch tâm nhất vị trí, thất phu vô tội, mang ngọc thực tội. Chúng ta gặp được tất cả nguy cơ căn nguyên, ở chỗ Đạm Đài gia tộc. Trong thư phòng, Mặc Cầm Bào Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại địa đồ trước mặt, đưa mắt nhìn thật lâu. Vân Trung Hạc tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng bờ eo thon. Tỉnh Trung Nguyệt dựa vào tới, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng lệ mề mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chưa hề nói cảm ơn ngươi không có đem ta giao ra, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không có nói tuyệt không từ bỏ ngươi loại hình. Hết thảy đều không nói nặng. Đạm Đài Diệt Minh tại hạ một bàn cờ lớn. Vân Trung Hạc nói, trước đó hay là xem thường hắn. Ừm. Tỉnh Trung Nguyệt phát ra giọng núi. Vân Trung Hạc nói, ta ngay từ đầu coi là, hắn chỉ có chính là dã tâm bừng bừng, nhưng bây giờ hắn ngoại trừ dã tâm bừng bừng bên ngoài, càng thêm biết được xem xét thời thế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy hắn đã đầu nhập vào Nam Chu đế quốc sao? Không có, nhưng đã tại hợp tác. Vân Trung Hạc nói, hai đại đế quốc quyết chiến sắp đến, cho nên hắn mới cần không kịp chờ đợi cướp đoạt Liệt Phong thành, chiếm cứ toàn bộ Liệt Phong cốc hoạch tâm nhất vị trí, sau đó treo giá, tỏa sơn quan hổ đấu. Đạm Đài Diệt Minh đúng là hạ một bàn cờ lớn. Hắn không cam tâm trở thành quân cờ, mà là muốn cùng hai đại đế quốc cùng một chỗ, trở thành kỳ thủ một trong, thật sự là xem thường dã tâm của hắn, quá ngu bức. Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ân. Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, Đạm Đài Diệt Minh sẽ dùng đại nghĩa, triệu tập toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu, tổ kiến liên quân đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong thành, chi quân đội này số lượng sẽ phi thường kinh người, sẽ vượt qua chúng ta gấp 10 lần. Ân. Vân Trung Hạc nói, mà một khi cướp đoạt Liệt Phong Thành đằng sau, Đạm Đài Kính liền sẽ thông soái mười mấy vạn đại quân, trấn thủ Liệt Phong Thành, đây là vô chủ chi địa vị trí hạch tâm. Sau đó hai đại đế quốc quyết chiến bộc phát, lưỡng bại câu thương. Đạm Đài diệt minh mười mấy vạn đại quân, chiếm cứ Liệt Phong Thành vị trí mấu chốt nhất này, tại thời khắc mấu chốt thậm chí khả năng tả hữu thắng bại. Khi hai đại đế quốc đại chiến đến tình trạng kiệt sức, lưỡng bại câu thương thời điểm, nắm giữ mười mấy vạn đại quân Đạm Đài diệt minh, liền sẽ trở thành quyết định chiến cuộc mang tính then chốt lực lượng. Tới lúc kia, Đạm Đài diệt minh liền có thể ngay tại chỗ lên giá, công phu sư tử ngoạm. Đạm Đài diệt minh mục tiêu chỉ có một cái, Liệt Thổ Phong Vương. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, hắn thiên hướng về quốc gia nào? Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc. Thỉnh Trung Nguyệt nói, vì cái gì? Bởi vì Đạm Đài gia tộc khoảng cách Nam Chu Đế Quốc thêm gần sao. Vân Trung Hạc nói, đây là nguyên nhân một trong, mà càng trọng yếu hơn nguyên nhân là Nam Chu Đế Quốc có Liệt Thổ Phong Vương tiền lệ. Nam Chu Đế Quốc xác thực có một cái khác họ thân vương. Tại Tân Trinh phạt Nam Man Đại Lục, Sử Thị gia tộc liền thành công được sắc phong làm Nam Chu Đế Quốc thân vương, đồng thời chấp trưởng gần hai cái hành tinh lãnh địa. Bởi vì nó khoảng cách đế quốc trung tâm thực sự quá xa, mà lại là vùng duyên hải, còn có được cường đại thủy quân. Nam Chu Đế Quốc nộ lãng hầu tại Trinh phạt Nam Man lập xuống chiến công hiển hách, diệt quốc vô số, cũng xuất binh thảo phạt vô số lần Sử Thị gia tộc. Kết quả, vừa mới lắng lại phản loạn, quay người rời đi lại bắt đầu khởi binh nữ phản. Nam Chu Đế Quốc đại quân lại giết đi qua thời điểm, Sử Thị gia tộc lại leo lên chiến thuyền, bỏ trốn mất dạng. Vòng đi vòng lại, mệt mỏi. Thế là Nộ Lãng Hầu cùng Sử Thị gia tộc tiến hành đàm phán, các ngươi cũng không cần nữ phản, ta đi cùng hoàng đế bệ hạ đàm luận, để cho các ngươi Liệt Thổ Phong Vương. Thế là, Nam Chu Đế Quốc liền có cái thứ nhất khác họ thân vương, Nộ Lãng Hầu cũng đã trở thành Nam Chu Đế Quốc lớn nhất quyền thần một trong. Từ đó về sau, Sử Thị gia tộc không còn có mưu phản, phảng phất trở thành Nam Chu Đế Quốc trung thần, toàn bộ Nam Man cũng triệt để bình ổn lại, bị Nam Chu Đế Quốc dần dần tiêu hóa. Cho nên cái này trở thành Đạm Đài diệt minh tấm gương. Sử Thị gia tộc lưng tựa biển cả, vậy chúng ta vô chủ chi địa còn giáp giới Tây Lương Đế Quốc đâu? Sử Thị gia tộc có thể Liệt Thổ Phong Vương, ta Đạm Đài gia tộc chưa hẳn không thể. Mà muốn Liệt Thổ Phong Vương, nhất định phải đầu cơ kiếm lợi, nhất định phải tay cầm mười mấy vạn trợ binh, đồng thời chiếm cứ Liệt Phong Thành yếu địa. Cho nên, Đạm Đài gia tộc làm minh chủ, tại luôn miệng nói, bất kỳ cái gì chư hầu đều không được cùng hai đại đế quốc cấu kết, nếu không liền sẽ trở thành công địch, nhất định phải diệt chi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, Đạm Đài gia tộc tụ tập kết bao nhiêu quân đội đến tiến đánh Liệt Phong Thành? Vân Trung Hạc nói, khẳng định danh xưng 100.000, gấp 10 lần so với chúng ta. 100.000. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mặc dù cảm thấy chính ta rất lợi hại, nhưng là 10 vạn đại quân, ta khẳng định là đánh không lại. Xác thực, bình thường tình hình tới nói, một khi Đạm Đài gia tộc tập kết 10 vạn đại quân đến tiến đánh Liệt Phong Thành. Vậy Liệt Phong Thành tất vong không thể nghi ngờ. Bởi vì những năm này, Đạm Đài gia tộc cũng không biết ở trong Liệt Phong Thành sắp xếp bao nhiêu nội ứng. Thời khắc mấu chốt, những nội ứng này sẽ nhao nhao mà lên. Thỉnh Trung Nguyệt trong tay, nhiều nhất chỉ có 1 vạn người. Hơn nữa còn có 2.000 người tại Lạc Diệp lĩnh bên kia, cho nên trong tay ngay cả 10.000 quân đội đều không có. 3.000 áo giáp vì hãm hại Mạc Thị gia tộc, đều tăng thêm ạ sèn, có kịch độc. Cho nên, còn có mấy ngàn quân đội là không có áo giáp. Đạm Đài gia tộc chuyên trú vào tinh luyện kim loại, thiết giáp vô số. Cho nên song phương quân lực cực kỳ cách xa. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy Đạm Đài gia tộc tập kết 100.000 chư hầu liên quân, bao lâu thời gian sẽ đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong Thành? Vân Trung Hạc nói, rất nhanh, rất nhanh. Thỉnh Trung Nguyệt quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một cái nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi làm mã phỉ, tiếu ngạo đại sơn, rất khoái hoạt, dù sao ta võ công rất cao, có thể bao lại ngươi, bảo hộ ngươi. Làm một đôi mã phỉ vợ chồng sao? Cũng rất tốt. Vân Trung Hạc trở lại nguyên lai trong sân nhỏ cũ nát kia, tiếp tục làm thí nghiệm. Mỗi khi lúc này, cả viện cũng không thể có người đến gần. Mà lúc này, trong ngăn tủ truyền đến thanh âm. Hải tử, chúc mừng ngươi thành công. Là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, phong hành diệt đại nhân thanh âm. Đại nhân, ngươi thật đúng là có thể giấu a, dưới giường, trong ngăn tủ. Đúng vậy à, dòng dã thời gian 1 năm, Vân Trung Hạc rốt cục chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt, trở thành nàng trợ phu. Tìm ra cái kia lão thiên sao? Phong hành diệt đại nhân hỏi. Vân Trung Hạc nói, không có, thực sự tìm không thấy. Phong hành diệt đại nhân nói, Đạm Đài gia tộc nói xấu ngươi là Nam Chu đế quốc nội ứng lao thiên. Vân Trung Hạc nói, đúng, đồng thời uy hiếp Tỉnh Trung Nguyệt đem ta giao ra. Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý. Đạm Đài gia tộc phát ra chiến tranh uy hiếp, tiếp xuống Đạm Đài gia tộc rất nhanh sẽ xuất động 10 vạn đại quân, tiến đánh Liệt Phong Thành. Phong Hành Diệt đại nhân rơi vào trầm mặc. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, Đạm Đài gia tộc cùng chúng ta Đại Doanh Đế quốc có tại đàm phán sao?
Có.
Phong Hành Diệt nói, Đạm Đài gia tộc lục tục ngo ngoe cùng chúng ta đàm phán, đã vượt qua 3 năm. Nhưng đây là một cái lao hồ ly, căn bản sẽ không cho chân chính hứa hẹn, sẽ chỉ mọi việc đều thuận lợi, treo giá. Vân Trung Hạc nói, cho nên, Đại Doanh Đế quốc mới có thể dùng có độc Dạ Minh Châu, muốn mưu sát hắn, mà lại kém một chút liền thành công, căn cứ xu thế này xuống dưới, trong vòng 2 năm Đạm Đài Diệt Minh liền sẽ bị viên Dạ Minh Châu này hạ độc chết. Phong Hành Diệt nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nhưng mà, cái này còn bị ta phá hủy. Phong Hành Diệt đại nhân nói, việc này, ngươi hoàn toàn vô tội. Mà lại lúc này, Đạm Đài Diệt Minh ngược lại không thể chết. Vân Trung Hạc nói, vì sao?
Bởi vì Đạm Đài Kính sao?
Phong Hành Diệt nói, đúng, bởi vì Đạm Đài Kính phi thường có khuynh hướng Nam Chu Đế Quốc, thậm chí khả năng bị Nam Chu Đế Quốc Hoàng đế Triệu là phò mã.
Khó trách.
Người này thật đúng là thiên tử kiêu tử, khó trách xem thường toàn bộ vô chủ chi địa bất luận kẻ nào. Phong Hành Diệt nói, Hoàng đế bệ hạ, còn có Linh Quân Tam Hoàng tử điện hạ, đều minh xác biểu thị Liệt Phong Thành tuyệt đối không thể rơi vào Đạm Đài gia tộc trong tay, Đạm Đài Diệt Minh muốn trở thành kỳ thủ, tả hữu đại chiến thắng bại, tuyệt không có khả năng. Chúng ta Đại Doanh Đế quốc có thể tiếp nhận một cái tỉnh Trung Nguyệt, lại không cách nào tiếp nhận một cái Đạm Đài Diệt Minh. Mặc dù là địch nhân, nhưng Vân Trung Hạc đối với Đạm Đài Diệt Minh cũng là nhìn mà than thở. Thật sự là một cái kiêu hùng, hơn nữa còn là một cái cực kỳ lợi hại kiêu hùng. Vốn cho là hắn vẹn vẹn chỉ là một lòng muốn thống nhất vô chủ chi địa, ai ngờ người ta lại muốn tả hữu hai đại đế quốc đại chiến thắng bại. Bực này hùng tâm trang trí, bực này khí phách, thật đúng là ngưu bức. Phong Hành Diệt nói, hai tử, lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thở. Đạm Đài gia tộc sắp tập kết 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành, tỉnh Trung Nguyệt trong tay mấy ngàn quân đội, tuyệt đối ngăn cản không nổi 10 vạn đại quân này. Một khi khai chiến, thất vong không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc trầm mặc. Phong Hành Diệt nói, mà lúc này đây, duy nhất có thể cứu vớt Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc, chỉ có chúng ta Đại Doanh Đế quốc, ngươi vừa vặn thừa cơ thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt, đầu nhập vào hiệu chung chúng ta Đại Doanh Đế quốc. Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Phong Hành Diệt nói, Liệt Thổ Phong Vương là không thể nào, nhưng là chúng ta có thể sắp phong tỉnh Trung Nguyệt là Liệt Phong Hầu, thế tập vong thế. Không chỉ có như vậy, tỉnh Trung Nguyệt là một tên tuyệt đỉnh xuất sắc thống soái, hoàng đế bệ hạ cho phép hắn nắm giữ quân quyền. Nàng tỉnh thị gia tộc quân đội, đế quốc một cái bất động, đồng thời lại cho hắn điều động 30.000 đại quân, toàn bộ về nàng chỉ huy. Điều kiện này, sắp thực phi thường ưu hậu. Không chỉ có như vậy, trận này khuynh quốc chi chiến, chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, chỉ cần lập xuống đầy đủ chiến công, tỉnh Trung Nguyệt có thể tấn thăng công tước, tương lai con của các người, cũng sẽ trở thành đế quốc công tước, đời đời kiếp kiếp. Phong Hành Diệt nói, bất quá đối với tiền đồ của ngươi, hoàng đế bệ hạ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Vân Trung Hạc nói như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nói ngươi dạng này thi từ đại tài, đặt ở Hắc Long Đài đáng tiếc, muốn để cho ngươi trở thành thái tử xá nhân, điều đi làm quan văn, tương lai chấp trưởng tương ấn, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là Khôi Thủ nói, ngươi là chúng ta người Hắc Long Đài, không đi làm cái gì quan văn. Quan văn đám người kia, mỗi ngày bị chúng ta người Hắc Long Đài nhìn chằm chằm, tương lai tiền đồ của ngươi tại Hắc Long Đài. Coi như trở thành tỉnh Trung Nguyệt Hầu tức trượng phu, coi như không đi một đường nội ứng, cũng hoàn toàn có thể chấp trưởng Hắc Long Đài đại quyền. Phong Hành Diệt lại nói, con của ta, nhiệm vụ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành công, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hoàng đế bệ hạ đã hạ mật chỉ, tại đế đô tìm một cái đại trang viên phụ đệ, đã bắt đầu nội bộ tu kiến, tỉnh Trung Nguyệt ưa thích trắng lệ, vậy liền trắng lệ. Bảng hiệu còn trống không, bởi vì không biết tương lai là viết phủ hầu tước, hay là phủ công tước. Trở lại đế đô đằng sau, phủ đệ to lớn này chính là nhà của ngươi. Hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ, đều không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi đại tài tử này. Hắc Long Đài đại tổ tông cũng không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn hoàng đế bệ hạ. Phong Hành Diệt nói, đi thôi, đây là cơ hội ngàn năm một thở, đi thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt hiệu chung chúng ta Đại Doanh Đế quốc. Nhiệm vụ của ngươi rất nhanh liền kết thúc, ngươi rất nhanh liền có thể về nhà. Chỉ cần tỉnh Trung Nguyệt gật đầu đáp ứng, chúng ta Đại Doanh Đế quốc quân đội liền có thể liên tục không ngừng bí mật tiến vào Liệt Phong Thành. Tam hoàng tử chính miệng nói qua, chỉ cần tỉnh thị gia tộc nguyện ý hiệu chung, đế quốc đem bất kể bất cứ giá nào bảo trụ Liệt Phong Thành, bảo trụ tỉnh thị gia tộc, dù là sớm cùng Nam Chu đế quốc quyết chiến, cũng ở đây không tiếc. Lúc này ngả bài sao? Một đêm này, tại phủ thành chủ mái nhà, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gần như chết thảm bộ dáng, con mắt đều muốn trắng dã. Tứ chi đều giật giật lấy, hắn nằm liều mạng thở dốc, thật cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục. Mà tỉnh Trung Nguyệt hai tay ôm đầu gối, ngước nhìn mặt trăng. lúc này như thế điềm tĩnh ôn nhu, vừa rồi như là hổ điên một dạng. Nữ nhân này, thật là khiến người ta mê luyến. Mặt trăng, ngươi nhìn mặt trăng làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, nó không có ngươi xinh đẹp như vậy. Ta không thích mặt trăng. Thỉnh Trung Nguyệt nói, quá mở, mà lại không phát nóng. Ta thích mặt trời, ta thích lửa. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Phong Hành Diệt đại nhân nói lời. Lúc này cùng Tỉnh Trung Nguyệt thẳng thắn thân phận, đồng thời mượn cơ hội thuyết phục nàng quy thuận đại doanh đế quốc. Nhìn qua, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thở. Đạm Đài gia tộc 10 vạn đại quân sắp đến tiến đánh Liệt Phong Thành, nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì đánh thắng hy vọng. Liệt Phong Thành diệt vong sắp đến, Tỉnh thị gia tộc diệt vong sắp đến. Mà lại đại doanh đế quốc cho điều kiện, xác thực vô cùng hậu đãi, đơn giản hào phóng quá mức. Mặt trăng, ngươi sẽ giết ta sao? Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, sẽ không, từ ta gả cho ngươi một khắc này bắt đầu, ta mãi mãi cũng sẽ không giết ngươi. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn qua Vân Trung Hạc nói, dù là có một ngày, ngươi thừa dịp ta đi ngủ, muốn một kiếm đâm vào trái tim của ta, bị ta phát hiện, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta hoặc là quay người rời đi, hoặc là thương tâm gần chết đất bị ngươi đâm xuyên. Vân Trung Hạc nhìn qua nàng tuyệt mỹ hoàn mỹ thân thể. Cái này phảng phất là thượng thiên kỳ tác, ngược lại thành hôn mấy ngày đến nay, thân thể này liền trở thành Tỉnh Trung Nguyệt hiến cho hắn tuyệt vời nhất lễ vật. Thật mỗi một tấc đều bị Vân Trung Hạc chỗ có được. Càng đến gần Tỉnh Trung Nguyệt, liền càng phát ra cảm giác được nàng cô độc tịch mịch. Cho nên hai người vừa thành hôn, liền lập tức không kịp chờ đợi bao đoàn sưởi ấm. Nàng một mực nói không thích mặt trăng, bởi vì quá lạnh quá cô độc, nàng ưa thích hỏa diễm, ưa thích cảm thụ thiêu đốt nhiệt độ. Cho nên Vân Trung Hạc rất khó tưởng tượng, nàng là một cái gì tuổi thơ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Ngạo Thiên, ngươi muốn cùng ta tiến hành sau cùng ngả bài đúng không? Nàng nghiêm túc nhìn qua Vân Trung Hạc, ánh mắt mang theo một chút xíu sợ sệt cùng sợ hãi. Nàng không sợ chết, không sợ thua. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói đi, ngươi ngả bài đi. Ta đã nói rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ thân phận chân thật của ngươi là cái gì. Ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thương ngươi một cọng tóc gáy. Coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng không giết ngươi. Ta nhiều nhất chỉ là thương tâm rời đi. Ngạo Thiên, ngươi nói đi. Ngươi ngả bài đi. Chú thích, cái này canh một cấu tư thật lâu, rốt cục cũng viết xong, tiếp xuống ta liền muốn ngồi xe lửa về nhà. Chư vị ân công, ta thật không nghĩ thông đơn trường cầu phiếu, nhưng là nguyện phiếu thứ tự thật rất bức thiết ta, có phiếu huynh đệ, khấu thỉnh ra tay đi. Chương 119, sinh cùng tử. Quyết đấu đỉnh cao. Không thể không nói. Quan hệ vợ chồng là một loại vô cùng mật thiết quan hệ. Cứ việc Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nói gì, nhưng Vân Trung Hạc còn có thể cảm giác được, nếu như hắn lúc này nói, mặt trăng, ta là đại doanh đế quốc nội ứng, ngươi quy thuận đại doanh đế quốc đi, ta bảo đảm ngươi vô sự, mà lại cả một đời vinh hoa phú quý, Tỉnh thị gia tộc cũng có thể đời đời kiếp kiếp không lo. Một khi hắn nói ra miệng, tình cảm của hai người liền xong rồi. Không nói đến Tỉnh Trung Nguyệt có thể hay không nghe hắn mà nói, dựa theo Vân Trung Hạc trực giác, Tỉnh Trung Nguyệt lúc này tuyệt đối sẽ không quy thuận đại doanh đế quốc. Phàm là một nữ nhân bình thường, đối mặt bực này nguy cơ, đối mặt đại doanh đế quốc dạng này hậu đãi điều kiện, đều hẳn là đáp ứng. Nhưng, Tỉnh Trung Nguyệt không phải một nữ nhân bình thường. Nàng là một nữ nhân có chút bị điên. Vân Trung Hạc là nàng nam nhân duy nhất, mà lại cũng là cái thứ nhất đi vào nội tâm của nàng nam nhân. Nhưng tình cảm của hai người cũng không phải là chặt chẽ không thể tách rời, vẫn là có thể cắt đứt. Cứ việc tại trong đoạn quan hệ này, Tỉnh Trung Nguyệt so với hắn càng thêm chủ động, càng thêm dũng cảm, càng tăng nhanh hơn tới gần Vân Trung Hạc. Chỉ khi nào Vân Trung Hạc để nàng thất vọng, như vậy nàng sẽ không chút do dự bước ra rời đi. Mấu chốt nhất là, nàng còn không phải một nữ nhân sợ chết. Nàng luôn miệng nói một câu chính là, giết, đánh, diệt loại hình. Quy thuận cùng đầu hàng, cũng không tại trong từ điển của nàng. Coi như phải thuộc về thuận hòa đầu hàng, cũng hẳn là lấy người thắng thân phận. Nếu như là một cái trượng phu yêu nàng, liền không nên hao tổn kiêu ngạo của nàng. Mà lại tại Vân Trung Hạc cầu hôn thời điểm, nàng liền đã từng nói, Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể phản bội quan hệ hai vợ chồng này, mặc kệ Vân Trung Hạc thân phận thật sự là cái gì, mặc kệ hắn vì ai hiệu mệnh, đều hẳn là đem Tỉnh Trung Nguyệt đặt ở bất kỳ người nào khác phía trước. Ngươi nói nha. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta không có cái gì có thể ngả bài, coi như muốn ngả bài, cũng chờ đến sau trận chiến này. Nghe được một câu nói kia, Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, thậm chí còn nhiễm lên một tầng sương mù. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, trận chiến này, chúng ta đối mặt có thể là 100.000 quân địch, sẽ cùng toàn bộ vô chủ chi địa là địch, có thể sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, nếu như lúc này có người đến nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận đầu hàng quốc gia nào đó, Liệt Phong Thành nguy cơ liền có thể giải trừ, ngươi nguyện ý không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không nguyện ý, ta thà rằng chết cũng tuyệt đối không nguyện ý ở thời điểm này quy thuận đầu hàng.
Vậy được rồi. Cho nên, ta giúp ngươi đánh xong trận chiến này.
Vân Trung Hạc nói, dù là thịt nát xương tan, ta cũng bồi tiếp ngươi.
Sự tính khác, chờ vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa này lại nói.
Chí ít chữ trận chiến này trước đó, vợ chồng chúng ta quan hệ trong đó, không thể có bất kỳ tạp chất gì, ta cùng ngươi, đồng sinh cộng tử.
Chưa tới một phút, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp nào tới.
Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ muốn cho Vân Trung Hạc làm hô hấp nhân tạo, bởi vì khẩu khí kia thật sự có loại muốn không kịp thở cảm giác.
Không được, ngàn vạn không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc này. Nhất là không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc dáng người cực kỳ tốt này.
Càng thêm không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc phi thường hung mãnh bạo lực này.
Thật sẽ đoàn mệnh.
Có một ngày nếu là trực tiếp ở ra giám, Vân Trung Hạc không có chút nào ngoài ý muốn.
Mặt trăng, chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể hay không đừng ác như vậy.
Vân Trung Hạc run rẩy nói.
Tỉnh Trung Nguyệt nằm nhoài ngực Vân Trung Hạc, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn.
Tốt ta, câu nói này nghe thật là quái trách.
Vân Trung Hạc nói, đối mặt 10 vạn đại quân, chúng ta đánh thắng được sao?
Tỉnh Trung Nguyệt nói, đánh không thắng, ta liền mang theo ngươi đi làm mã phỉ, cam đoan cũng làm cho ngươi tiêu dao khoái hoạt.
Ngoạm miếng thịt lớn, cân lớn chia vàng.
Ách!
Ngươi truy cầu liền không thể cao một chút sao?
Mỗi ngày liền nghĩ làm mã phỉ.
Ta thật muốn yêu ngươi, Vân Trung Hạc.
Tỉnh Trung Nguyệt nỉ non nói.
Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ trước ngươi yêu ta là giả sao?
Không, ta so với hôm qua càng thêm yêu ngươi.
Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà lại ta cảm giác được, ta yêu ngươi, tháng qua ngươi yêu ta.
Vân Trung Hạc lại một lần nữa trở lại chính mình thí nghiệm tiểu viện.
Thật có lỗi, Phong Hành Diệt đại nhân.
Vân Trung Hạc thấp giọng nói.
Trong ngăn tủ có chút run một cái.
Vân Trung Hạc nói, ta không có cùng nàng ngả bài.
Phong Hành Diệt khàn khàn nói, là, vì cái gì?
Vân Trung Hạc nói, ta không thể phản bội ta cùng nàng trước đó tình cảm.
Lúc này, Phong Hành Diệt vốn nên là chất vấn, vậy ngươi liền có thể phản bội đế quốc sao?
Vì ngươi, đế quốc bỏ ra bao nhiêu?
Vì giữ bí mật thân phận của ngươi, đế quốc điều đi mấy trăm hơn ngàn người.
Chỉ riêng đề đốc cấp đại nhân vật, liền có 4 cái.
Ninh Thanh vẹn vẹn chỉ là bị Vân Trung Hạc thai họa qua nữ nhân, đế quốc đều hao tốn giá cả to lớn, không lưu dấu vết đưa nàng rời đi.
Mà lại hoàng đế bệ hạ tự mình hạ mật chỉ cảnh cáo Trấn Nam Hầu.
Mà lại toàn bộ tác chiến bố trí, hoàn toàn vây quanh chiếm lĩnh Liệt Phong Thành mà chế định.
Ngươi bây giờ một câu không muốn phản bội tình cảm, không muốn ngả bài, sẽ mang đến cỡ nào nguy hiểm to lớn, cỡ nào bị động.
Nhưng là Phong Hành Diệt một câu đều không có nói ra miệng.
Vân Trung Hạc nói, ta muốn bồi tiếp nàng đánh xong một trận. Đánh thắng một trận, sau đó ung dung quy thuận đại doanh đế quốc, ta cam đoan cho đến lúc đó, nàng sẽ nghe ta.
Phong Hành Diệt đại nhân vô cùng thống khổ, nhưng lại không cách nào nói ra trách cứ ngữ điệu.
Bởi vì đối với có ít người tới nói, trách cứ là không có ích lợi gì.
Tên điên, các ngươi đều là tên điên.
Phong Hành Diệt run rẩy nói, trận chiến này các ngươi đánh không thắng, mà lại Tỉnh Trung Nguyệt không mở miệng, đế quốc chúng ta quân đội là không thể chui vào Liệt Phong Thành.
Không chỉ như vậy, đế quốc biên cảnh khoảng cách Liệt Phong Thành trọn vẹn hơn mấy trăm dặm.
Một khi các ngươi chiến bại, chúng ta coi như muốn cứu ra ngươi, cũng rất khó khăn.
Vân Trung Hạc nói, một khi chiến bại, ngài cũng không cần tới cứu ta.
Đế quốc không có thua thiệt ta, là ta thua thiệt đế quốc.
Phong Hành Diệt đại nhân lại hoàn toàn không còn gì để nói.
Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mở miệng nói, chuyện này quá lớn, ta không thể làm chủ, ta muốn đi bẩm báo Tứ Hoàng Tử Điện Hạ.
Đại doanh đế quốc, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ.
Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nghe Phong Hành Diệt báo cáo đằng sau, lập tức lâm vào thật lâu trầm mặc, lông mày cơ hồ là thống khổ cuốn lên.
Phong Hành Diệt hồi báo xong tất đằng sau, trực tiếp quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích.
Dựa theo Hắc Long Đài gia quy, Vân Trung Hạc bực này hành vi là phải bị mất đầu, chống lại thượng mệnh.
Vân Trung Hạc mặc dù là ta người Hắc Long Đài, nhưng hắn một ngày cũng không có ở Hắc Long Đài dạo qua, cho nên
đối với gia quy không hiểu rõ lắm.
Phong Hành Diệt đại nhân nhịn không được nói.
Hắn nói toạc trời đều vô dụng,
bởi vì Vân Trung Hạc tùy hứng cho đế quốc mang tới tổn thất là không thể đo lường.
Chiến lược trì hoãn, mấy chục vạn đại quân gác giáo chờ phân phó, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao con số trên trời vật tư.
Mấu chốt là tiếp xuống chiến lược, còn có thể hay không quay chúng quanh Liệt Phong Thành tiến hành.
Vân Trung Hạc người này, có hay không còn có thể đáng tin.
Trọn vẹn một hồi lâu, Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, làm Trinh Nam Đại Đô Đốc, làm đại quân thống soái, ta thật rất tức giận.
Nhưng,
làm cá nhân, ta rất ưa thích cái này Vân Trung Hạc.
Sau đó, hắn đi vào đại địa đồ trước mặt.
Tấm địa đồ to lớn này, vẽ đầy đủ loại đầu mũi tên cùng tuyến, toàn bộ là Doanh Khư tự mình vẽ. Hắn năm nay mới 30 mấy tuổi, tóc cũng đã trắng không ít. Vì tranh đoạt cái này Trinh Nam đại đô đốc chức vị, tại đế đô hắn cùng người Minh tranh ám đấu, hao phí không biết bao nhiêu chính trị tài nguyên. Làm đến cái này Trinh Nam đại đô đốc đằng sau, hắn mỗi ngày vắt hết óc, chính là vì đánh thắng trận chiến này. Tại vô chủ chi địa trên bố cục, đại doanh đế quốc là thiệt thòi lớn. Bởi vì toàn bộ vô chủ chi địa bị Nam Chu đế quốc thẩm thấu quá lợi hại, tiến biên tiên phản bội đối với đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa chiến lược, tổn thất là không thể đo lường. Tứ hoàng tử Doanh Khư rõ như lòng bàn tay, bởi vì yến biên tiên một người phản bội, dẫn đến đại doanh đế quốc tiềm phục tại vô chủ chi địa trên 100 tên tướng lĩnh toàn bộ bị nổ tận gốc, chém đứt đầu. Trên 100 tên tướng lĩnh, đây là quý báo giường nào tài nguyên, nắm giữ bao nhiêu quân đội. Bàn về sức chiến đấu, Nam Chu đế quốc cùng đại doanh đế quốc tương xứng. Bởi vì hai đại đế quốc quân đội đều là chém giết đi ra, đại doanh đế quốc gần vài chục năm nay mặc dù không có đại chiến, nhưng là gần 100 năm nay, hoàn toàn là gió tanh mưa máu. Diệt quốc vô số, mới đặt xuống mảnh này vạn dặm giang sơn. Mà Nam Chu đế quốc càng không cần phải nói, mấy chục năm này một mực tại chinh phạt Nam An, khuyết trương 10 cái hành tinh. Luận thực lực quốc gia, đại doanh đế quốc như là triều dương, sục sôi bừng bừng phân chấn. Nhưng Nam Chu đế quốc, nhưng cũng xem như mặt trời ban trưa. Trận chiến này muốn thắng, thật không dễ dàng. Một khi thua, sẽ có hậu quả gì? Đại doanh đế quốc lên cao tình thế trực tiếp bị đánh gãy. Trong vòng mười mấy năm đều không có cơ hội lại một lần nữa vấn đỉnh bá nghiệp, thậm chí vĩnh cửu mất đi cơ hội. Mà hắn Doanh Khư đời này triệt để xong, đừng nói cao hơn trông cậy vào, cũng đừng nói thân vương chi hàm khó giữ được, coi như có thể còn sống cũng trở thành phế nhân. Vân Trung Hạc người này, thật sự là quá tùy hứng. Phong Hành Diệt đại nhân nói. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, luận hoàn mỹ, trước đó Yến Biên Tiên biểu hiện là hoàn mỹ, nhưng kết quả chúng ta cũng nhìn thấy. Phong Hành Diệt dập đầu nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Xin mời điện hạ quyết đoán. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, thứ nhất, tiếp tục bảo trì cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc, muốn nắm giữ tư tưởng động thái của hắn. Mặc dù Liệt Phong Thành trận chiến này nhìn qua không có chút nào hy vọng, nhưng vạn nhất hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Thứ hai, phái ra Hắc Long Đài cao thủ, ẩn núp đến Liệt Phong Thành chung quanh, không cần lộ diện, càng không nên cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc, càng không cho phép bại lộ Vân Trung Hạc thân phận. Bọn hắn chỉ có một cái sứ mệnh, tương lai Liệt Phong Thành nếu như chiến bại, nghĩ hết biện pháp đem Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt cứu ra, đừng cho chết ở trên chiến trường. Phong Hành Diệt đại nhân lập tức quỳ nằm nhòi đất, không gì sánh được chi sợ hãi. Nếu như phát sinh loại thứ hai khả năng, vậy liền mang ý nghĩa Vân Trung Hạc tấp công chưa lập, ngược lại muốn để đế quốc bỏ ra đại giới to lớn đem hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt cứu ra. Cái này khiến Phong Hành Diệt đại nhân nhớ tới một câu, đại doanh đế quốc quyền quý đánh giá tứ hoàng tử Doanh Khư một câu. Người này không thích hợp làm hoàng đế, không đủ lanh khốc tuyệt tình, cũng không quá biết đế vương tâm thuật. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, sự tình là thiên biến vạn hóa, mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bắt lòng người, mới có thể thành sự. Phong Hành Diệt khổ sở nói, vâng. Sau đó, hắn trùng điệp dập đầu, lui ra ngoài, chấp hành tứ hoàng tử mệnh lệ. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có nói mình gặp phải. Một khi Liệt Phong Thành chi chiến Tỉnh Trung Nguyệt chiến bại, để Đạm Đài Diệt Minh chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Vậy, đế quốc muốn cùng Đạm Đài Diệt Minh đàm phán, trả ra đại giới cũng quá lớn quá lớn. Mấu chốt là Đạm Đài Diệt Minh trên cơ bản là sẽ đầu nhập vào Nam Chu đế quốc. Vậy thì đồng nghĩa với đại doanh đế quốc chẳng những muốn đối mặt mấy chục vạn Nam Chu đế quốc quân đội, còn muốn đối mặt vô chủ chi địa mấy chục vạn quân đội. Một khi cục diện chuyển biến xấu đến nước này, vậy Phong Hành Diệt hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩa phụ của hắn Hứa Lao đại nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Hắc Long Đài khôi thủ cũng sẽ lọt vào liên lụy. Bởi vì Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa liên tiếp bại 2 lần, cho đế quốc mang đến thiên đại tổn thất. Hoàng đế bệ hạ liền sẽ xem kỹ, Hắc Long Đài có phải hay không vô dụng. Phong Hành Diệt đi đằng sau. Tứ hoàng tử Doanh Khư nhịn không được đưa tay đi theo chính mình huyệt Thái Dương, hắn đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ, vốn là hoa mắt váng đầu. Lúc này nghe được Vân Trung Hạc tin tức đằng sau, càng là đầu đau muốn nức. Nhìn thấy chung quanh không người, Tứ hoàng tử Doanh Khư dùng trán của mình đi va chạm trên tường địa đồ, hơn nữa còn thoáng dùng sức. Phanh phanh phanh. Phảng phất làm như vậy, đầu hắn có thể dễ chịu một chút. Có trời mới biết áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Điện hạ, thế nào? Phía ngoài thái giám cao thủ hỏi. Không có gì. Tứ hoàng tử Doanh Khư tranh thủ thời gian đình chỉ đầu gặp trở ngại, chứa dùng ngón tay đánh mặt bàn dáng vẻ. Kim Châu Thành, Nam Chu đế quốc Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ. Đối với sắp đến trận chiến này tới nói, không chỉ là đại doanh đế quốc quốc vận chi chiến, cũng là Nam Chu đế quốc quốc vận chi chiến. Mà cái này Trinh Bắc Đại Đô Đốc chức vụ, hoàn toàn là thân hệ thiên hạ, nắm giữ toàn bộ đế quốc một nửa quân đội. Đại doanh đế quốc chính là tứ hoàng tử Doanh Khư nắm giữ ân soái. Nam Chu đế quốc thì là đại hoàng tử Chu Ly nắm giữ ân soái, tự mình đảm nhiệm đại đô đốc chức vụ. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, đảm nhiệm phó đô đốc. Mấy chục năm qua, hắn vì Nam Chu đế quốc lập xuống bất hủ công hần, chinh chiến Nam Man có hơn phân nửa chiến là Ngao Tâm đánh. Có thể nói như vậy, hắn vì Nam Chu đế quốc khuyết trương hơn 1 triệu cây số vương cương thổ. Cho nên lúc đó Ninh An Hầu Phu Nhân nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nhi tử rõ ràng là thiên hạ đệ nhất phế vật, nhưng hoàng đế lại không ngừng hạ chỉ ca ngợi. Đối mặt to lớn như vậy công hần, Ngao Tâm nhi tử đừng nói là phế vật, liền xem như một con lợn, hoàng đế cũng sẽ nắm lỗ mũi ca ngợi. Đối với Nam Chu đế quốc tới nói, Ngao Tâm công lao đã quá lớn, hoàng đế thật không nguyện ý dùng hắn, bởi vì công lớn không thường. Nhưng trận này quốc vận chi chiến thực sự quá trọng yếu, cho nên không thể không lại một lần nữa bắt đầu dùng Ngao Tâm, để hắn đảm nhiệm phó soái. Đương nhiên, nói là phó soái, nhưng đánh trận khẳng định là hắn Ngao Tâm, mà không phải đại hoàng tử Chu Ly. Tất cả mọi người nói, một khi vô chủ chi địa trận chiến này thắng, liền đặt vững Nam Chu đế quốc bá nghiệp căn cơ, đến lúc đó Ngao Tâm liền muốn phong công tước. Nam Chu đế quốc đã cực kỳ lâu không có phong công tước, cơ hồ tất cả công tước đều là khai quốc thời điểm phong. Đương nhiên, khác họ phong vương cũng là Nam Chu đế quốc làm ra, nhưng đó là ngoại tộc vương. Cũng tỉ như Đại Minh triều thời điểm, hoàng đế cũng đã sắc phong một vị người Mông Cổ là vương khác họ. Nhưng là liền trong nước mà nói, ngoại trừ khai quốc cùng Tĩnh Nan, đằng sau bình thường hoàng đế tại vị thời điểm cũng rất ít phong qua công tước. Nam Chu đại hoàng tử Chu Lê là khó được Mỹ Nam tử, kiếm thuật, thư pháp, kỳ nghệ, đều gọi được là tuyệt đỉnh, đối với binh pháp cũng tạo nghệ rất sâu. Trước mặt hắn lúc này bày biện một cái bàn cờ, giống tuyết. Thế nào, Nộ Lãng Hầu không rảnh sao? Chu Ly cười nói. Lão Thái giám nói, Nộ Lãng Hầu nói công vụ bề bộn, không thể bồi điện hạ đánh cờ, phi thường sợ hãi. Không sao, không sao. Đại hoàng tử Chu Ly cười nói, là ta mạo muội. Sau đó, hắn phảng phất gắng chịu nhục, chính mình cùng mình đánh cờ. Đại hoàng tử mời đánh cờ, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng dám cự tuyệt, làm người chi ngạo mạn, không phải bàn cãi. Tiến biên tiên, bên kia thành sao? Chu Ly hỏi. Xong rồi. Lão Thái giám nói, đã vu oan Vân Trung Hạc là Nam Chu đế quốc nội ứng Lao Thiên, Đạm Đài Diệt Minh đã tập kết đại quân, muốn nhất tiến đánh Liệt Phong Thành. A, vậy là tốt rồi. Chu Ly nói. Lão Thái giám nói, Đạm Đài Diệt Minh bên kia, có phải hay không muốn phái người lại đi nói một chút? Chu Ly nói, để cho chúng ta quân đội cũng lẫn vào hắn trong đại quân, cùng một chỗ tiến đánh Liệt Phong Thành. Lão Thái giám nói, đúng. Chu Ly nói, không cần. Lão Thái giám nói, điện hạ, vị này Đạm Đài Diệt Minh có chút quá ương ngạnh, hắn một phương diện muốn chúng ta toàn lực phối hợp hắn, một phương diện lại cái gì đều không hé miệng. Không cho phép đế quốc chúng ta quân đội tiến vào vô chủ chi địa, cũng không cho quân đội chúng ta lẫn vào trinh phạt Liệt Phong Thành trong chiến dịch, cùng dạng này kiêu hùng chỉ sợ là lấy hổ mưu ra. Chu Ly nói, hắn là người muốn làm kỳ thủ, muốn cùng chúng ta hai đại đế quốc cùng một chỗ đánh cờ, đương nhiên không thể khinh thường. Lão Thái giám nói, vậy thì càng cần. Đại hoàng tử giơ tay lên nói, quả nhân nói qua, vô chủ chi địa hết thảy tình báo ngoại giao chiến lược giao cho Yến Biên Tiên, nếu giao cho hắn, cũng đừng có lung tung nhúng tay, miễn cho phá hủy kế hoạch của hắn. Lão Thái giám nói, can hệ trọng đại, Yến Biên Tiên mặc dù là người của chúng ta, nhưng dù sao tại đại doanh đế quốc dạo qua 10 năm. Ẩm. Đại hoàng tử Lạc Tử thanh âm thoáng nặng nề một chút điểm. Lập tức, Lão Thái giám lập tức quỳ rạp trên đất, không núp đích. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đại hoàng tử Chu Ly nói, quả nhân tin tưởng Yến Biên Tiên, hắn trung thành cùng trí tuệ, quả nhân cuộc đời ít thấy. A ông, ngươi mặc dù nhìn ta lớn lên, nhưng nếu như ngươi lại nói Yến Biên Tiên nói, quả nhân sẽ rất khó làm. Lập tức, Lão Thái giám kia lập tức quỳ rạp trên đất, liều mạng dập đầu nói, Lão Nô biết sai, Lão Nô biết sai. Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Chu Ly nói, hắn dùng sinh mệnh trung thành với ta Nam Chu đế quốc, không cần rét lạnh lòng của người ta. Vâng, Lão Nô là hoạn quan, không coi là gì, Lão Nô biết sai rồi. Lão Thái giám dập đầu chảy máu. Chu Ly nói, a ông đứng lên đi. Sắc trời cũng đã chậm, Nộ Lãng Hầu bên kia quá mệt nhọc, quả nhân vừa mới nhịn cháo nhân sâm, ngươi đi cho Nộ Lãng Hầu đưa đi. Đúng. Lão Thái giám dập đầu. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cháo nhân sâm chứa vào trong hộp cơm, muốn dẫn đi cho Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm. A ông! Chu Ly nói, ngươi liền trực tiếp đưa cháo chính là, đừng nói là ta tự mình chịu, miễn cho Nộ Lãng Hầu trong lòng có gánh vác. Vâng, điện hạ. Lão Thái giám đi đằng sau, Chu Ly cũng không chính mình đánh cờ, đi vào đại địa đồ trước mặt, khổ sở suy nghĩ. Ánh mắt của hắn cũng tại một chỗ, Liệt Phong Thành. Trận chiến này chẳng những quyết định doanh khư vận mệnh, cũng sẽ quyết định hắn Chu Ly chi mệnh vận. Thiên hạ thế cục, một số thời khắc thật sự là phi thường kỳ diệu. Có ít người chỉ là một tiểu nhân vật,
nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại có thể ảnh hưởng thiên hạ đại cục. Thì như Vân Trung Hạc, hắn nho nhỏ một cái tùy hứng. Liên dung chuyển hai đại đế quốc mấy chục vạn đại quân bố trí. Thật giống như là Amazon hồ điệp vô cánh, đã dẫn phát Thái Bình Dương một trận phong bạo. Nhưng Vân Trung Hạc nhưng cũng không thể không làm như thế, hắn có thể cô phụ tỉnh Trung Nguyệt sao? Không thể. Như vậy hắn có thể cô phụ đại doanh đế quốc sao? Kỳ thật, cũng không thể. Nếu như đơn thuần ở trong Liệt Phong Thành, kỳ thật thấy không rõ lắm. Nhưng nếu như đưa ánh mắt đặt ở trên hai đại đế quốc, liền sẽ phát hiện toàn bộ vô chủ chi địa, phảng phất trở thành bàn cờ. Mà Liệt Phong Thành, chính là ván cờ chỗ ngấu chốt nhất. Hai cái kỳ thủ, theo thứ tự là Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, Nam Chu Đế Quốc Đại Hoàng Tử Chu Ly. Đạm Đài Diệt Minh làm vô chủ chi địa bá chủ, ẩn ẩn muốn trở thành kỳ thủ thứ ba. Như vậy trên bàn cờ này, người cực kỳ mấu chốt là ai? Chính là cái kia như ẩn như hiện Yến Biên Tiên, người này chưa bao giờ lộ diện, là được có thể sẽ triệt để quyết định toàn bộ ván cờ thắng bại. Vậy lúc này người ở vào ván cờ hạch tâm là ai? Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt. Chuẩn xác hơn nói, chính là Vân Trung Hạc. Nhưng là mặc cho tính hắn, kỳ thật cũng không có quá cảm nhận được điểm này. Hắn biết rõ điểm này, chưa hẳn có thể cảm động lây. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, không cô phụ tỉnh Trung Nguyệt, cũng không cô phụ Đại Doanh Đế Quốc. Mặc dù hắn đối với Đại Doanh Đế Quốc kỳ thật nên rất mơ hồ, thậm chí đối với hắn mà nói, Đại Doanh Đế Quốc chính là phong hành diệt đại nhân. Còn vị kia thời thời khắc khắc chú ý mệnh vận hắn tứ hoàng tử Doanh Khư, Vân Trung Hạc chưa bao giờ nhận biết, thậm chí đều không quá biết người này. Nhưng mặc kệ là phong hành diệt, hay là tứ hoàng tử Doanh Khư, cũng không thể trách cứ hắn tùy hứng. Chỉ có Vân Trung Hạc chính mình mới biết, mình lúc này tìm tỉnh Trung Nguyệt ngả bài mà nói, nhất định sẽ phí công nhọc sức, thậm chí nhất phách lương tán. Tỉnh Trung Nguyệt không phải một nữ nhân bình thường, nàng không sợ chết, thời thời khắc khắc đều ôm nhất phách lương tán, đồng quy vu tận, chiến bại cùng lắm thì đi làm mã phỉ đi tâm tư. Nữ nhân như vậy, ngươi không thể bức bách nàng, nhưng là thật có thể ngủ phục. Đạm Đài Thành. Đạm Đài Diệt Minh vẫn như cũ ngồi ở trong phòng gương nước bên cạnh, ngay tại pha trà, nghe được chủ bộ trả lời, hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân này phản ứng quả nhiên cùng trong tưởng tượng của ta giống nhau như lúc, thà rằng thịt nát xương tan, cũng không nguyện ý giao ra Vân Trung Hạc, rất tốt, cái này đúng nha. Trên thế giới này, cái gì là tốt nhất địch nhân, tính tình hóa địch nhân đáng yêu nhất. Phát ra chiến đấu hịch văn đi, sau đó lập tức tập kết đại quân, 10 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh Liệt Phong Thành, đem tỉnh thị gia tộc triệt để diệt vong, chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Đúng. Chủ bộ không người cong xuống nói, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, một khi cầm xuống Liệt Phong Thành, ngài vương giả bá nghiệp liền thành công hơn phân nửa. Đạm Đài Diệt Minh nói, ai, nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cục trở lại quỹ đạo chính, cái kia Vân Trung Hạc thực sự quá nhảy thoát, nếu không phải hắn, nơi đó cần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Lúc này, một thân ảnh tiến đến, quỳ xuống nói, chủ quân, tiến đại nhân sứ giả tới chơi. Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu, sau đó đi vào mật thất. Sau một lát, Đạm Đài Diệt Minh cùng Yến Biên Tiên sứ giả gặp mặt. Yến đại nhân cực kỳ bận rộn a. Đạm Đài Diệt Minh cười nói. Sứ giả nói, Yến đại nhân có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, bất quá kỳ thật ta tại Hắc Long Đài chức quan, so Yến đại nhân cao hơn, mà lại ta thế tập đế quốc tước vị, cùng Đạm Đài đại nhân là ngang nhau. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta kèm chút quên đi, ngươi là Nam Chu đế quốc trẻ tuổi nhất hầu gia, đại hoàng tử phụ tá đắc lực. Sứ giả nói, ta hầu tước này, hoàn toàn là tổ tông công lao, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đường đường đế quốc hầu tước, vậy mà nguyện ý bị Yến Biên Tiên thúc đẩy sao? Sứ giả nói, ta kính nể nhất chính là Yến đại nhân, có thể cho hắn buôn đầu, ngược lại là vinh hạnh, người sang có tự biết, con người của ta năng lực không lớn, dạ tâm cũng không lớn. Đạm Đài Diệt Minh vỗ tay, nói, lục hầu không tầm thường, Yến Biên Tiên đại nhân càng ghê gớm. Sứ giả nói, đại hoàng tử cùng Yến đại nhân đều để ta đến cung chúc Đạm Đài đại nhân, bá nghiệp sắp thành A, một khi ngài đoạt lấy Liệt Phong Thành, liền chấp trưởng vô chủ chi địa mệnh mạch, thân vương vị trí đã đến một nửa. Đạm Đài Diệt Minh nói, không dám. Không dám. Đại Chu đế quốc hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, ta Đạm Đài Diệt Minh có thể tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, liền đã không gì sánh được may mắn, nào dám có cái gì ý nghĩ xấu, cái gì xưng vương. Là tuyệt đối không có suy nghĩ, coi như trong ngộng, cũng không dám có suy nghĩ này. Lục Hầu nói mình năng lực không lớn, dạ tâm cũng không lớn. Vậy ta Đạm Đài Diệt Minh năng lực rất nhỏ, dạ tâm càng nhỏ hơn. Sứ giả như mày, cùng Đạm Đài Diệt Minh lão hồ ly như vậy đàm phán thực sự quá thống khổ. Đại hoàng tử cùng Yến đại nhân để cho ta chuyển cáo Đạm Đài đại nhân, lần này tiến đánh Liệt Phong Thành, chúng ta nguyện ý dệt hoa trên gấm, không ràng buộc hiến cho ngài một chi quân đội, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại không sai khiến bất luận cái gì sĩ quan, ngay cả bách phu trưởng đều không có, cả chi quân đội quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ngài, sinh tử cũng giao cho ngài. Sứ giả nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, không cần, ta có 10 vạn đại quân, diệt tỉnh thị dư xài, cướp đoạt Liệt Phong Thành cũng dư xài. Tiến đánh Liệt Phong Thành một trận chiến, chính là ta vô chủ chi địa sự tình, là Đạm Đài gia tộc bản phận, nào dám lao động Đại Chu đế quốc đâu. Sứ giả nói, xác định không cần sao. Đạm Đài Diệt Minh nói, xác định không cần. Sứ giả bất đắc dĩ cong xuống nói, vậy tiểu hầu ở chỗ này cùng chúc Đạm Đài đại nhân mã đáo thành công, thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Theo Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ vô chủ chi địa gió nổi mây phun. Mười mấy chi chư hầu đại quân bắt đầu tập kết, liền như là mây đen quần quận bắt đầu ngưng tụ. Mây đen áp đỉnh Liệt Phong Thành. Phảng phất tùy thời muốn biến thành đáng sợ lôi đỉnh, đem Liệt Phong Thành triệt để đánh nát. Đem tỉnh thị gia tộc, đem Vân Trung Hạc, đem tất cả mọi người đánh cho bột mịn. Mười vạn đại quân, mười mấy lần tại Liệt Phong Thành, mười mấy lần tại tỉnh thị gia tộc quân đội. Liệt Phong Thành, trong phủ thành chủ. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, trên trời mây đen đang ngưng tụ, lôi đỉnh thiểm điện ngay tại hình thành.